Chương 28, vận mệnh chiếu cố nàng 2, chương 28, vận mệnh chiếu cố nàng 2, ngươi làm được rất tốt, Đông Sinh. Tại cái kia bình minh sắp đến trước ban đêm, nào đó đầu hành lang góc tối bên trong, chỉ có nàng cùng hôn mê bất tỉnh thanh niên hai người. An Chi Chân đem thanh niên đầu ôm vào trong ngực, đặt ở trên đầu gối của mình. Nàng tầm mắt buông xuống, tại Sầm Đông Sinh bên thai nhẹ giọng thì thầm. Thật sự rất tốt, rất tốt. Nằm ngoài dự đoán của ta, thật không tầm thường. Tựa như mẫu thân khích lệ con của mình bình thường, tràn ngập từ ái ngữ điệu, ngón tay dài nhọn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của hắn. Thế nhưng là, ngươi sẽ là cái kia người sao? Khi đó An Chi Chân vẫn vô pháp quyết định. Thẳng đến khi hắn cự tuyệt huyết khế môi giới, nói ra ta cho rằng quan hệ đồng bạn cơ sở là bình đẳng. Nếu như một phương có thể hoàn toàn khống chế một phương khác chủ tớ quan hệ, có thể tính không lên bình đẳng thời điểm, nàng mới rốt cục vững tin, à, quả nhiên là ngươi. Cho nên, ta đây là được bao nuôi sao? Ha ha, ngươi muốn như vậy nghĩ, ta rất vui vẻ nên nha. Liên đệ tỷ tỷ ta đến nuôi ngươi cả một đời đi. Sầm Đông Sinh rời đi về sau, An Chi Chân đứng tại cửa phòng làm việc, hai mắt không hề nháy đưa mắt nhìn thanh niên rời đi. Thẳng đến bóng lưng của hắn hoàn toàn biến mất tại trong hành lang, nàng mới lưu luyến không rời thu tầm mắt lại, quay người trở lại văn phòng. Sau đó, nàng đưa điện thoại di động mở ra. Vì để tránh cho có người ở nàng cùng Đông Sinh liên lạc tình cảm thời điểm quấy rầy, An Chi Chân vào hôm nay buổi sáng đặc biệt cắt đứt sở hữu phương thức liên lạc. Vừa mở máy, mấy cái điện thoại liền không kịp chờ đợi đánh vào. An Chi Chân ấn mở tin nhắn cùng tin nhắn, đều đâu vào đấy từng cái hồi phục. "Tốt, ta hiểu, ngày mai ta sẽ đi kiểm tra. Người trước đem các nghiên cứu viên đều khống chế lại." "Đúng, nghĩ cái lý do để bọn hắn tại chỗ bên trong tập thể lưu lại một ngày. Thời khắc mấu chốt không cần phải khách khí, ta cho phép ngươi vận dụng bảo an bộ môn, chỉ cần đừng làm bị thương bọn hắn là tốt rồi. Đây là sở nghiên cứu thành lập tháng thứ nhất, muốn đem quy củ định ra tới. Ngươi bên kia có tiến triển sao?" "Rất tốt, ta không nhìn lầm ngươi, tiếp tục cố gắng. Vì ta phục vụ, ngươi sẽ đạt được mình muốn đồ vật, bất kể là tiền tài vẫn là danh dự. Ngươi nghĩ trở thành chú cấm sư?" "Ha ha, dễ như trở bàn tay. Có liên là sao?" "Ừm, ta sẽ đi cùng vị kia người trung gian tiên sinh gặp mặt. Đàm phán chuẩn bị. Tình báo là nhất định, thẻ đánh bạc thì không cần, đó là ta nhất không cần đồ vật." Để điện thoại di động xuống, An Chi Chân trong phòng làm việc dạo qua một vòng, đem nặng nề màn cửa kéo lên ngăn trở ánh nắng về sau, bên trong căn phòng không khí lập tức trở nên tĩnh mịch. Thuận tay đem máy phát nhạc đĩa than mở ra, nương theo lấy du dương cổ điển âm nhạc, nữ nhân ngồi ở trên ghế làm việc đóng lại hai mắt, đem hai tay đan sen đặt ở trên đùi, ngay cả nghỉ ngơi tư thái đều rất yêu nhã. Nàng xem ra đang nhắm mắt dưỡng thần, trên thực tế đại não ngay tại cao tốc vận chuyển. Từng cái cấp bách vấn đề cần giải quyết trong đầu hiện hiện, mỗi cái vấn đề đều là hiện thực mà phức tạp, cũng không phải là ỷ lại chú cấm liền có thể giải quyết. Một mặt là nàng năng lực tồn tại tiếp nhận hạn mức cao nhất, trước mắt khó mà thời gian dài khống chế đại quy mô đám người, một mặt khác là có người bỏ mặc hắn tự do, phát huy giá trị có lẽ so nguyện ý nghe nói người lớn hơn. Vô số người sinh sống ở trên thế giới này, bọn hắn cấu trúc lên xã hội giá trị cân nhắc hệ thống. Ở vào thượng vị giả trách nhiệm, chính là để bọn hắn vừa được hắn chỗ phát huy ra bản thân năng lực. Phòng thí nghiệm đã làm tốt ban sơ chủ bị, chỉ là nhân tài dự trữ còn xa xa không đủ. Chịu qua học thuật giáo dục, có được đủ để gánh vác lên nghiên cứu thí nghiệm công tác tri thức cùng kinh nghiệm, đồng thời lại đối chú cấm cùng quỷ quái một chuyện có xâm nhập hiểu rõ, có thể không ôm thành kiến xử lý công việc này. Dạng này người cũng có tìm, tạm thời vẫn là cần ta đến dẫn đầu. Cùng chính phủ cùng chuyên nghiệp cơ cấu tiếp xúc, đã làm tốt giai đoạn trước chuẩn bị. Đối nhà ma hóa hiện tượng nghiên cứu vừa mới bắt đầu, đã dính đến thời không kết cấu, nói không chừng sẽ đối với cơ sở khoa học có ảnh hưởng. Tri thức tiến bộ bắt nguồn từ cùng hưởng, được nghĩ biện pháp để bảo thủ đám gia hỏa nhận thức đến điểm này. An Chi Chân hôm nay mang theo Sầm Đông Sinh tham quan công ty cùng internet diễn đàn, tuy nói là nàng vì khuyết trương nhân thủ trong kế hoạch mấu chốt một tiết, nhưng coi như chỉ có thể coi là nàng toàn bộ chủ bị nội dung một góc của băng sơn. Từ khi năng lực thức tỉnh về sau, nàng tựa như từ nhỏ tuổi lúc bắt đầu liền từ đầu đến cuối đang suy tư một ngày này đến sau muốn thế nào hành động bình thường, lấy cực nhanh bước chân, đều đâu vào đấy phổ biến lấy kế hoạch của mình. Một cái quy mô kế hoạch khổng lồ, hàng đầu mục đích là vì dựng lên thuộc về mình thế lực, làm thực hiện nàng cá nhân dạ tâm cùng mộng tưởng nền tảng. Tại cái kia thời cơ đến trước đó, hết thảy đều là An Chi Chân leo lên thế giới trước võ đài thời gian chuẩn bị. Thiên Khôi quyền thủ năng lực quá thuận tiện, quá cường đại, quan trọng là bây giờ thế giới vẫn là thuộc về người bình thường thế giới. Vô số người tại mù tịt không biết bên trong vượt qua mỗi một ngày, còn không biết ở thế giới mặt khác đã tối lưu phun trào. Các cấm sư coi như vô pháp chống cự nàng lực lượng, nhưng vẫn là có khả năng phát giác được nàng tồn tại, nhưng người bình thường không giống. Quan liêu, người giàu có, tinh anh, những này bây giờ còn có thể nắm giữ lấy đại lượng xã hội tài nguyên người, là tốt nhất điểm vào, không có gì bất lợi. Thời cơ này là ngắn ngủi. Tại hiện hữu xã hội quyền lực quan hệ cùng tổ chức cơ cấu lọt vào phá vỡ trước đó, An Chi Chân bắt lấy cái này một ra tay trước thời cơ, ngay tại cấp tốc huyết trương thuộc về mình thế lực cùng lực ảnh hưởng. Trở lên hết thảy, nàng đều không có ý định hướng Sầm Đông Sinh giấu giếm, tiếp xuống đều sẽ từng cái hiện ra. An Chi Chân rất muốn nhìn thấy Sầm Đông Sinh trên mặt vẻ mặt kinh ngạc, tôn kính hôn tạp tin cậy ánh mắt, nghe hắn gọi mình Chi Chân tỷ đây hết thảy đều sẽ nhường nàng cảm thấy vừa lòng thỏa ý, đây chính là cái gọi là cảm xúc giá trị, mà lại bởi vì bản thân nàng ngạo mạn cá tính, nghĩ có được yêu cầu còn rất khắc nghiệt, chỉ có bị nàng công nhận cái kia người mới có thể mang cho hắn. Cùng với Đông Sinh, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ tuyên bố ý kiến của mình, phản phất nhìn thấy tương lai giống như nhận thức chính xác, đó chính là nàng bây giờ cần đổ vật. Suy nghĩ có một kết thúc, An Chi Chân cuối cùng mở mắt. Nàng đứng người lên, giơ hai tay lên duỗi lưng một cái, thể hiện ra duyên dáng dáng người đường cong. Ai nha, ta còn thực sự bận điệu a. đây chính là muốn trở thành vĩ đại nhân vật đại giới đi. Nữ nhân lại một lần nữa nhìn về phía Thái Dương, khóe miệng hiện hiện mỉm cười. Nàng kim lòng không được hướng lấy ánh nắng vươn tay, phản phất muốn đem kia xa không thể chạm to lớn hành tinh giữ tại lòng bàn tay, thử thử. Ha ha ha. Nhớ tới tối hôm qua quyết định, cùng vừa rồi văn phòng bên trong đối thoại, An Chi Chân vẫn là không nhịn được nở nụ cười. Thật là, hạng nhất chú cấm, cùng ta một cái cấp bậc tồn tại sao? Lại một lần từ Đông Sinh nơi đó nghe được chuyện thú vị a. Bất kể là thân ở nhà ma lúc Sầm Đông Sinh nói qua những lời kia vẫn là hắn tại trong lời nói cho thấy đối quỷ quái cùng chú cấm hiểu rõ, đều để nàng lích lợi tương đối khá. Quyết không là loại kia việc nhỏ không đáng kể nhắc nhở, người thanh niên kia lai lịch bí ẩn, thuận miệng lời nói ra lại phảng phất có thể dự báo tương lai, ẩn giấu đi to lớn giá trị. Người bên ngoài có lẽ khó mà phát giác trong đó huyền bí, nhưng ở vốn là thiền tư tung hành nữ nhân nghe tới, lại đủ để vì nàng cung cấp nghiên cứu chính xác phương hướng. Cái này khiến An Chi Chân vững tin, lựa chọn hắn trở thành cái kia người, quả thật là mệnh trung chú định. Đây là tại thức tỉnh thiên khôi quyền thủ năng lực về sau, nàng lần thứ hai nhịn không được sinh ra ý nghĩ như vậy, vận mệnh đúng là như thế chiếu cố nàng. Thế giới này tương lai, thật làm cho người chờ mong a. Chương 29, tài xế tự ta tu dưỡng, 1, chương 29, tài xế tự ta tu dưỡng, 1, chương 29, tài xế tự ta tu dưỡng mấy ngày sau một ngày nào đó. Màn đêm buông xuống. Trong công ty người lần lượt tăng ca, An Chi Chân đi ra văn phòng, trên đường đi đều có nhân viên nhiệt tình bất an, nàng từng cái lễ phép đáp lại. Đi tới bãi đậu xe dưới đất vị trí, tài xế đã đợi ở nơi đó rồi. Cực khổ rồi. Nàng gõ gõ cửa sổ xe, kéo ra hàng sau cửa xe. "Lão bản, chuẩn bị đi quán rượu sao?" Ngồi ở trên ghế lái nữ nhân nói, trong thanh âm của nàng lộ ra một chút căng cứng cảm giác. "Ừm, lái xe đi." Ô tô động cơ phát động, chậm rãi xuất ra ga ra tầng ngầm cổng. Bình ổn đang chạy tại xa hoa trụy lạc cùng ngựa xe như nước ở giữa, hướng phía mục tiêu địa điểm tiến lên. Màn đêm buông xuống sau thành thị khu phố, bị tòa nhà thương mại trong cửa hàng ánh sáng cùng đầu đường đèn đường quang bao phủ, tầm mắt nhìn thấy chỗ phủ quang lượn ảnh, hướng phía tầm mắt hậu phương ném đi. An Chi Chân quay cửa kính xe xuống, chạm mặt tới gió đêm thổi rối loạn trán của nàng tóc mai, nữ nhân thưởng thức một hồi cảnh đêm, mỉm cười mở miệng. "Ngươi kỹ xảo lái cũng không tệ lắm, Ngân Liên. Cảm ơn ngài khích lệ." Ngồi ở trên ghế lái nữ tài xế hồi đáp. "Ta một người làm việc quen rồi, có chút kỹ xảo là rèn luyện ra được. Có thể vì ngài phục vụ, là vinh hạnh của ta." "Ha ha, ngươi ngược lại là càng ngày càng biết nói chuyện rồi." Khổng Ngân Liên hai tay nắm tay lái, trên cổ tay vòng tay bạc nhẹ lay động, phát ra đinh lang thanh âm. Nàng mím chặt bờ môi, trên mặt biểu lộ không có biến hóa, nhưng trong lòng tại nghĩ, nếu là không học được làm sao lấy lòng cấp trên, cổ họng của ta sẽ bị cắt đứt, còn phải là bản thân tự tay cắt. "Gần nhất khoảng thời gian này vất vả ngươi." "Ta không khổ cực, ta là thật lòng." An Chi Chân mang theo ý cười thanh âm từ phía sau truyền đến. "Có chút việc chỉ có thể tùy ngươi đi làm, ngươi có chút thực lực, lại có kinh nghiệm, đích thật là nhân tuyển tốt nhất. Khoảng thời gian này đều ở đây làm phiền ngươi, làm thư ký, tài xế, còn được đến nơi chấp hành nhiệm vụ. Bất quá yên tâm, đêm nay qua đi, ngươi đồng liêu nghĩ đến sẽ thêm vào mấy cái, ngươi cũng không cần phiền toái. Cảm ơn ngài thông cảm." Khổng Ngân Liên vẫn còn không biết rõ bản thân nên làm ra biểu tình gì tốt, nàng nhìn kính chiếu hậu bên trong bản thân cứng đờ mặt. Tâm tình của nàng vốn là phức tạp, không biết là nên sinh ra thọ tử hồ bi chi tình, cảm thấy lại có người khác tiêu rồi đến thao túng, tôn nghiêm tính cả tự do ý chí đều bị tước đoạt, hay là nên cảm thấy cười trên nỗi đau của người khác, sau lưng đại ma vương cuối cùng không dùng chỉ bắt lấy ta một người sai sự. Nói đến, Ngân Liên, ngươi cũng coi là từng có làm mấy năm lính đánh thuê kinh nghiệm, ở thế giới các nơi đều biết chút chú cấm sư, cũng biết trong vòng không ít chi thức cùng quy củ a. "Chỉ là hiểu sơ." Khổng Ngân Liên hồi đáp. "Mà lại ta hoạt động phạm vi chủ yếu giới hạn tại Cảng Đài, nội địa cùng Nhật Hàn địa khu, địa phương khác không phải rất hiểu rõ." "Được rồi được rồi, ngươi thật đúng là có đủ cẩn thận. Lão bản nếu là có bất luận cái gì muốn biết sự, ta đều sẽ tận mình có khả năng cho ra trả lời, nếu như xác thực không hiểu rõ, ta sẽ nghĩ biện pháp từ các phương con đường nghe ngóng." "Thật khiêm tốn." "Đúng rồi, đã ngươi nhận biết một số người, còn có thể trông cậy vào bọn hắn trả lời vấn đề, vậy không bằng trực tiếp giới thiệu cho ta thôi. Những này nhân mạch, nói không chừng về sau ta đều có thể dùng được." Khổng Ngân Liên bị nẹt lại, trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Nếu là Sầm Đông Sinh tại chỗ, nhìn thấy Khổng Ngân Liên lúc này phản ứng, nhất định sẽ sinh lòng cảm khái đi. Hai người xem như gặp vấn đề tương tự, chỉ bất quá hắn làm ra phán đoán thời cơ có thể quyết đoán nhiều. Có thể là bởi vì người nào đó đã quen, dù sao cái này phải đặt ở tương lai, căn bản không tính là lựa chọn gì. Nếu để cho một cái đất nước lý tưởng quốc dân đến đánh giá, hắn nhất định sẽ tràn ngập tật tiện nói, có thể cho chiếc nhân vương làm chó là người vinh hạnh lớn nhất, còn có cái gì có thể do dự? Được rồi, nói về chính đề đi. An Chi Chân cũng không thèm để ý sự do dự của nàng. Cấm sư, quỷ quái, chú cấm, bị chia làm giáp đất bính đinh 4 đẳng cấp, đây coi như là mọi người tương đối công nhận phân chia phương pháp, có thể nói như vậy. "Đúng thế." Khổng Ngân Liên hồi đáp. "Là dân quốc đến nay, tại Trung Quốc khu cấm sư quần thể bên trong, so sánh chủ lưu cùng phổ biến cái nhìn. Kỳ thật bao quát cấm sư xưng hô thế này, cùng với đối chú cấm thiên thần nhân quỷ phương pháp phân loại đều là như thế. Chú cấm một từ chỉ là gọi chung, cái gọi là dân tục tôn giáo vốn là nơi tụ tập phức tạp, các nơi văn hóa đều có khác biệt, đặc biệt là tại gần nhất khoảng thời gian này, khuyết trương số lượng lấy trời sinh chú cấm sư làm chủ, tại không có người dẫn đạo tình huống dưới, còn có người sẽ còn nghĩ lầm đây là một loại nào đó siêu năng lực, toàn bộ vòng tròn tình trạng đều bởi vậy trở nên dị thường hỗn loạn. Nhưng chính vì vậy, một ít lớn mà hiện phân chia tiêu chuẩn, tại loại này dung hợp trong đụng chạm ngược lại dần dần trở thành mọi người thưởng thức. Kia, ngươi có nghe nói hay không qua hạng nhất chú cấm chuyện này?" Khổng Ngân Liên sửng sốt một chút, vô ý thức hỏi: "Là so giáp đất bính đinh càng mạnh chú cấm?"
"Đúng vậy a, có nghe nói qua sao? Giáp đất bính đinh đích thật là rất thô thiện phân chia, nhưng cái tiêu chuẩn này mục đích chính là vì đem từ xưa đến nay, lưu truyền đến nay các môn các phái phương pháp tu luyện tất cả đều bao quát ở bên trong. Nếu như nói nhất định phải nhảy ra phạm vi này, vậy chỉ có thể là trong truyền thuyết thần thoại tiên thần chi lực. Nói cho cùng, cổ nhân luyện khí tu hành mục đích đơn giản là thành tiên làm thần, siêu thoát lục thể phàm thai. Dù cho là trong lịch sử không thiếu phi thăng người thành đạo nghe đồn, nhưng truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết. Nếu là thật sự có thể nắm giữ bực này thần thông kỳ ảo, vậy liền nói là lục địa thần tiên đều không quá đáng."
"A." Khổng Ngân Liên đột nhiên nhớ tới, phía sau mình không thì có cái hư hư thực thực đối tượng sao? Nói đến tinh thần thao túng nhiếp hồn và phách, viên quang huyền thuật, đạo này từ xưa không dứt, nhưng bực này thuật pháp cùng an chi chân lực lượng đều không thể đánh đồng với nhau. Trong cơ thể nàng có được năng lượng khổng lồ, tại chính Khổng Ngân Liên tự mình cảm thụ trước thì không cách nào tưởng tượng, có lẽ đã siêu việt trong lịch sử chân thật tồn tại qua bất kỳ một cái nào chú cấm sư. Nhất định phải nói, trên đời này, sợ rằng chỉ có lao bản ngài một người. Khổng Ngân Liên lần nữa du định nói, nhưng lần trở lại này ngược lại là phát ra từ thực tình.
"Ta đúng là..." Mà An Chi Chân trả lời thì càng thêm trực tiếp, nàng bình tĩnh nói: "Như vậy, chẳng lẽ đây là lão bản ngài vì để cho mình cùng cái khác chú cấm sư làm ra phân chia, cho nên đặc biệt phân ra đẳng cấp?"
"Không phải đâu, cái này từ là có người nói cho ta biết." Đối phương cười trả lời: "Nếu như ta tự đại đến này loại trình độ, hiện tại liền nên tự xưng là chú cấm chi vương rồi. Sở dĩ muốn phân ra hạng nhất chỉ có thể nói do nắm giữ loại lực lượng này không chỉ một người."
Khổng Ngân Liên nghe vậy, không khỏi kinh hãi trong lòng. "Cái kia người còn để cho ta lưu tâm, mỗi một loại hạng nhất chú cấm đều có nhiều loạn vạn vật quy tắc cùng tự nhiên vận mệnh lực lượng, không thể khó lường vĩ lực. Ngân Liên, ngươi nghe đến mấy câu này về sau, phản ứng đầu tiên là cái gì?"
Đây là thật sự."
"Không, ta không phải hoài nghi ngài, nhưng cái này dù sao, so với tin tưởng ta, ngươi có thể càng tin tưởng hắn."
Nữ nhân ngữ khí bình tĩnh, giọng điệu lại lộ ra không thể nghi ngờ.
"Cho nên, ngươi có ý nghĩ gì?"
Vấn đề này lại bị lặp lại một lần.
Chương 29, tài xế tự ta tu dưỡng, 2, chương 29, tài xế tự ta tu dưỡng, 2.
Muốn nói Khổng Ngân Liên trong đầu nô ra ý niệm đầu tiên, vậy dĩ nhiên là thế giới này tương lai quả thực đáng lo. Loại này quái vật thế mà không chỉ một. Nàng không chút nghi ngờ, giống An Chi Chân nhân vật như vậy, mỗi một cái đều có thể lực nhấc lên càn quét toàn cầu to lớn phá hư cùng hỗn loạn, người bình thường thật có thể trong thế giới như vậy còn sống sót sao? Tại thời khắc này trước đó, Khổng Ngân Liên chưa từng nghĩ tới qua, bản thân lại còn có như vậy một chút yêu quốc yêu dân tâm tư.
A. Trong lòng nàng đột nhiên giật mình. Bản thân vừa mới có đúng hay không đem lão bản gọi là quái vật rồi, nhưng là giống như không có chịu đến trừng phạt.
Khổng Ngân Liên nhịn không được nhìn hướng về sau thử vai, ngồi ở hàng sau lão bản vẫn như cũ một bộ dáng cười mị mị, không hề tức giận. Cũng là nói, cái từ ngữ này cũng không tại cấm chỉ phạm vi bên trong, nàng không phản đối được xưng hô vì quái vật. Lão bản đối với mình đánh giá, ngược lại là,
cái kia, nói thế nào, còn rất có tự biết rõ.
Là, vị kia Sầm Đông Sinh tiên sinh nói sao?
Hả, ngươi đoán được.
Có thể để cho lão bản như thế tín nhiệm người, sợ rằng chỉ có hắn.
Câu nói này ngược lại là không sai.
An Chi Chân nói, tóm lại, ta phản ứng đầu tiên là, hắn là thế nào biết đến ngươi cũng sẽ nghĩ như vậy à?
Sầm tiên sinh tại gặp được lão bản trước đó, liền đối hạng nhất chú cấm có chỗ hiểu rõ.
Không sai, thậm chí bản thân hắn liền có khả năng là hạng nhất chú cấm người nắm giữ.
Khổng Ngân Liên nghĩ, mặc dù kém xa An Chi Chân phát động năng lực lúc, loại kia toàn thân tâm phản phất bị nguyên một khỏa hàng tinh nghiền nát thành bột mịn cảm giác, mang cho nàng đến từ linh hồn phương diện to lớn xung kích tới khủng bố. Nhưng là nam nhân kia trong chiến đấu bị đốt thành khô lâu còn có thể phục sinh, xác thực vậy rất khoa trương, ngay lúc đó nàng đồng dạng bị rung động. Mà lại, có lẽ đây còn không phải là toàn lực của hắn. Nghe nói chỉ cần là nắm giữ hạng nhất chú cấm người, liền có thể đối với ta Thiên Khôi quyền thủ sinh ra hữu hiệu chống cự, cho nên ta kỳ thật có biện pháp đạt được đáp án.
An Chi Chân thở dài.
Đáng tiếc, ta đã đáp ứng Đông Sinh, sẽ không đối với hắn sử dụng năng lực.
Thật sự là, khiến người có điểm tâm ngứa một chút đâu.
Khổng Ngân Liên trầm mặc không nói.
Một cái hai cái đều là quái vật, lớn quái vật cùng tiểu quái vật nữ cùng quái vật nam.
Ngược lại là thật xứng.
Nàng đã biết hai người này quan hệ rất thân mật, có thể so với tình nhân, nếu như có thể mà nói thật hy vọng có thể bỏ qua nàng, nàng đã không muốn lại nghe lão bản nhắc tới cùng thanh niên kia có liên quan đề. Nhưng Khổng Ngân Liên tâm tư hiển nhiên chưa thể truyền đến An Chi Chân trong hai, nữ nhân vấn đề còn chưa kết thúc.
Ở đây trên cơ sở, ta lại nghĩ tới một sự kiện.
Nữ nhân nhẹ nhàng than thở.
Ta tự nhận là đem năng lực ẩn tàng rất khá, không đến mức bị người chú ý tới. Nếu như Đông Sinh là vì trên người ta hạng nhất chú cấm mới tiếp cận ta, hắn lại như thế nào chú ý tới? Nếu như không phải, vậy hắn lại là vì cái gì mới tận lực tiếp cận ta đây?
Khổng Ngân Liên trong lòng giật mình.
Cái này, chẳng lẽ lão bản đối Sầm Đông Sinh sinh ra hoài nghi?
Không phải, lão bản nàng rõ ràng mới vừa rồi còn đang nói bản thân tin tưởng nhất hắn loại hình lời nói, làm sao đột nhiên lại trở mặt?
Ta thật sự hoàn toàn theo không kịp người này tiết tấu.
Lão bản, ngài chẳng lẽ đối Sầm tiên sinh, ta đã sớm hoài nghi hắn là có ý khác.
Một tháng trước, ta bắt đầu điều tra qua Đông Sinh quá khứ dựa theo lối nói của hắn. Hắn từ nhỏ tại viện từ thiện lớn lên, sau này ngẫu nhiên gặp một vị lão nhân, theo đối phương nơi đó học tập chú cấm sư tri thức. Cái này cũng không tính là kỳ quái, nhưng là ta điều tra qua hắn xuất sinh đến nay sở hữu tư liệu, đem có thể tìm tới nhiếp ảnh cùng ảnh chụp ghi chép tất cả đều kiểm tra một lần, xác định hắn tại đại học trước đó chính là cái mỗi ngày ở tại trong trường học đọc sách hài tử.
Nhưng ngươi gặp qua bản lãnh của hắn, vẫn cùng hắn giao thủ qua,
nhất định có thể nhìn ra hắn tại phương diện chiến đấu kinh nghiệm phong phú, đó căn bản không phải một học sinh có thể làm đến a. Đối mặt lão bản thao thao bất tuyệt, Khổng Ngân Liên chỉ có á khẩu không trả lời được. Thật đáng sợ, nàng đều có chút bắt đầu đồng tình người thanh niên kia rồi. Thật sự muốn cùng loại nữ nhân này một mực ở chung xuống dưới sao? Ai, không có cách nào nha, ta vốn là nghĩ mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng đồng sinh lúc mới bắt đầu nhất làm được quá tận lực, hắn giống như không có cùng nữ sinh kết giao kinh nghiệm đâu, y đồ bại lộ rất rõ ràng. Ha ha, vừa bạn ngươi ở đây, liền giúp ta phân tích một chút đi. An Chi Chân dùng tay nâng lấy cái cằm, cười híp mắt lại lần nữa ném ra ngoài vấn đề, Ngân Liên, ngươi nghĩ như thế nào? Có thể đừng có lại hỏi ta ý nghĩ sao? Khổng Ngân Liên mồ hôi lạnh đều nhanh xuống. Nghe lão bản phàn nàn cuộc sống riêng tư của mình, còn đối tình nhân sinh ra hoài nghi. Quả thực là trên thế giới bết bát nhất chủ đề. Vô luận câu trả lời của mình đứng tại bên nào, thân là thuộc hạ người 100% không chiếm được lợi ích, sau đó còn muốn bị nhớ thương. Nàng phần này công tác có thể thật không bình thường, quả thực khắp nơi sắc cơ. Thế nào, vấn đề này có như thế khó trả lời sao? Lão bản còn không chịu bỏ qua nàng, tiếp tục truy vấn. Khổng Ngân Liên bắt đầu cảm thấy người nọ là không phải cố ý tại lấy chính mình tìm niềm vui. Khi nàng vắt hết óc suy tư bản thân nên như thế nào đáp lại thời điểm, đột nhiên nhớ tới nàng suýt chút nữa thì tự tay cắt đứt thiết hầu trải nghiệm, đem ta cùng đồng sinh quan hệ lý giải được như thế bẩn thỉu cùng giá rẻ, thực tế rất chán ghét, làm trừng phạt, ngươi về sau liền cả đời làm người câm được rồi. Nàng nhớ được lão bản đương thời nói như thế, nói rõ nàng ngay từ đầu cũng không để ý sầm đồng sinh tận lực tiếp cận. Mà lại, Khổng Ngân Liên bản thân đều là thiệt thòi vị kia phúc, mới có thể trốn qua một kiếp, chính là từ lúc kia bắt đầu, nàng mới học được thận trọng từ lời nói đến việc làm. Khả năng, có lẽ, sầm tiên sinh chỉ là tại gặp được lão bản ngài về sau, sinh lòng kính trọng, vừa thấy đại yêu, cũng không có nhiều như vậy nguyên nhân. Nàng khô cằn trả lời, đầu cũng không dám bể. Trong xe, làm người trong lòng run sợ trầm mặc kéo dài mấy giây, Khổng Ngân Liên lặng lẽ nhìn xem kính chiếu hậu bên trong nữ nhân, nhìn xem nàng vỗ hai tay, lúm đồng tiền như hoa. A, ngươi nói rất tốt, ta cảm thấy chính là như vậy. An Chi Chân rất vui vẻ khen ngợi nàng. Cảm ơn câu trả lời của ngươi, Ngân Liên. Là ta suy nghĩ nhiều quá, đông sinh hắn chỉ là bởi vì nhìn thấy ta, vừa thấy đã yêu, cho nên mới tận lực tiếp cận đi. Cái này không có gì thật là kỳ quái. Mặc dù có điểm nhan không là không tốt lắm, nói không chừng nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp khác sau lại sẽ di tình biệt luyến. Nhưng dù sao cũng là cái tuổi này nam hài tử nha, có thể tha thứ. Cuối cùng là hôn qua rồi. Khổng Ngân Liên thở một hơi dài nhẹ nhõm, lau đi mồ hôi lạnh trên trán, hoàn toàn không tâm tư để ý tới sau lưng lão bản nhắc tới. Nàng hận không thể để thời gian trôi qua tốc độ nhanh cái gấp 10 gấp trăm lần, lại một cước đem đạp cần ga tận cùng. Cùng Khổng Ngân Liên hình thành so sánh rõ ràng, là ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe An Chi Chân, nàng đang cùng người trò chuyện, nhìn nàng trên mặt sán lạn tiếu dung liền biết, điện thoại đối diện cái kia người chính là các nàng vừa rồi đàm luận sầm đồng sinh. Phía trước dòng xe cộ phun trào, đèn đường lấp lóe, Khổng Ngân Liên lo nghĩ gõ lấy tay lái, thông qua mục tiêu địa điểm con đường này, đúng là khá dài như vậy. Chương 30, thời đại mới mở màn chương 30, thời đại mới mở màn chương 30, thời đại mới mở màn cùng lúc đó, mấy trăm cây số bên ngoài một tòa khác thành thị, thành phố Thiên Hải. Làm cả nước trọng yếu nhất kinh tế trung tâm, cũng là một tòa bến cảng thành thị, quốc tế nổi tiếng thành phố lớn, thành phố Thiên Hải không thể nghi ngờ là một tòa bất giả thành. Màn đêm phía dưới, nhân tạo đèn đuốc phồn thịnh diễm mắt, đem lạnh như băng rừng sắt thép tô điểm thành một tòa to lớn đống lửa. Đứng sừng sững ở bờ biển thành thị bóng ngược, tại đen nhánh trên mặt nước trải ra. Nương theo lấy sóng ngầm phun trào, sóng ánh sáng dập dờn, bến tàu cách đó không xa có thể nghe thấy tàu thủy tiếng còi, ở trong màn đêm du dương đi xa. Sầm Đông Sinh cưỡi đường sắt cao tốc từ thành phố Cẩm Giang đến thành phố Thiên Hải, hắn không có trực tiếp đón xe tiến về mục đích, mà là một bên thẩm tra trên mạng tình báo, một bên dùng đất sắt cùng giao thông công cộng, chậm ung dung một đường đi dạo. Quê hương của hắn là thành phố Cẩm Giang, mà trưởng thành sau ngẩn đến lâu nhất địa phương thì là thành phố Thiên Hải, hắn đối cái này hai tòa thành phố tình cảm sâu nhất. Sầm Đông Sinh tại Đại học Thiên Hải đọc sách. Sau này tại lần thứ nhất thủy triều thời kỳ cuối, nơi này tao ngộ bát đại thai một trong âm binh quá cảnh, hắn không thể không từ nơi này tòa thành thị thoát đi, tại nơi khác quanh đi còn lại, hơn một năm rẽ rủa cầu sinh thời gian. Tại lần thứ hai thủy triều sắp kết thúc, cũng chính là đệ nhất tổ sinh ra không sai biệt lắm thời điểm, ngay lúc đó An Chi Trần đã chính thức leo lên lịch sử võ đài, tại nàng xuất lĩnh dưới, cục thống trị bình định rồi toàn bộ Thiên Nam đại khu trật tự, trở thành trên thế giới an toàn nhất mấy nơi một trong, hắn lúc này mới cuối cùng có thể trở lại thành phố Thiên Hải. Lại sau đó, chính là hắn trải qua tuyển chọn, trở thành chú cấm sư trong hàng ngũ một viên, gia nhập quét trừ khoa, tại một tuyến công tác, thẳng đến trước khi chủ sinh, đều trải qua bận rộn vất vả, vẫn còn tính an ổn sinh hoạt. Sầm Đông Sinh đứng tại biển người huyền như tuân ra ngã tư đường, nhìn xem liên miên sen lẫn thành một mảnh đồng quang mang như hải dương, nhớ lại trước khi trọng sinh trải qua hết thảy, không khỏi có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Hắn đối với một tòa thành thị phồn hoa trình độ, ngược lại là không có bao nhiêu cảm xúc. Thành thị duyên hải kinh tế trên đại thể đều so sánh phát đạt, đối hắn đã từng tới nói, thành phố Thiên Hải khả năng chính là đại hào thành phố Cẩm Giang. Vốn dĩ bây giờ ánh mắt đến xem, tòa thành thị này bất luận quá khứ vẫn là tương lai, đều gánh chịu quá nhiều, ký thác quá nhiều. Thật sự là, khắp nơi đều là người a. Hắn chính tâm sinh cảm khái thời khắc, bỗng nhiên nhận được đến từ An Chi Chân điện thoại. Là thời điểm nên đi nhìn xem nhà mới của ta. Sầm Đông Sinh nghĩ thầm, mở ra điện thoại di động về sau, nên đón hắn chính là bắn liên thanh giống như vấn đề. Ngươi tới rồi sao? Đến rồi làm sao không cho ta gọi điện thoại? Vừa mới đến, sợ quấy rầy ngươi. Chi Chân tỷ còn phải bận bịu công tác a. Chỉ cần là điện thoại của ngươi, ta tùy thời đều có rảnh. Ta nói thật sự. điện thoại đối diện Chi Chân Tỷ cường điệu nói, ngươi nhất định phải nhớ được gọi điện thoại cho ta a. Một đoạn thời gian chưa lấy được tin tức của ngươi, ta sẽ lo lắng, rõ ràng trước đó liền ước định qua. Chỉ nói là tốt phải định kỳ liên lạc, cũng không đến nỗi mỗi ngày đều muốn gọi điện thoại đi. Chi Chân Tỷ, ngươi không khỏi quá yêu nhọc lòng, đây là thật coi ta là hải tử sao? Ngươi trong mắt ta chính là hải tử. Khó mà làm được. Sâm Đông Sinh hồi đáp, chúng ta là đồng bạn, lại không phải mẹ con. Ta mặc kệ. Việc nào giao việc đó, tóm lại, ta chính là muốn mỗi ngày đều muốn nghe đến thanh âm của ngươi, chúng ta hẹn xong, thì không cho đổi ý. Chi Chân Tỷ rất ít gặp náo nổi lên khó chịu. Chẳng bằng nói nàng bây giờ mới càng giống là một hải tử. Tốt tốt tốt, ta biết rồi. Sâm Đông Sinh có chút bất đắc dĩ, ta đáp ứng ngươi được chưa? Hắn tại sau khi để điện thoại xuống, nhịn không được thở dài. Thật là một cái phiền toái nữ nhân. Mặc dù hắn thừa nhận mình ở một số phương diện là có khiếm khuyết, nhưng từ nhỏ tại viện từ thiện lớn lên cũng không phải không có chỗ tốt. Cho dù là trong tương lai, hắn vẫn là một thân một mình dễ rủa cầu sinh, không có bằng hữu, không có tình lữ, sói cô độc một thớt, cái này nghe vào là có chút thảm, có thể độc lập sinh hoạt năng lực tóm lại là không thiếu. Hắn cảm thấy hắn có thể chiếu cố tốt bản thân, nhưng trên thế giới này có một loại quan tâm, gọi là An Chi Chân cảm thấy người vô pháp rời đi nàng một mình sinh hoạt. May mắn hắn năng lực tiếp nhận rất mạnh, tâm lý mong chờ rất thấp, loại trình độ này tính cách khó chịu đặt ở tương lai chết nhân vương trên thân, chỉ có thể nói không ảnh hưởng toàn cục, thậm chí còn có chút nhỏ đáng yêu. Lại không thể không nhiều ưng thuận một cái mỗi ngày đều muốn cùng nàng trò chuyện hứa hẹn về sau, Chi Chân Tỷ mới hài lòng bỏ qua hắn, hai người lẫn nhau chúc ngủ ngon. Cúp điện thoại, Sầm Đông Sinh cũng không còn tâm tư gì tiếp tục nắm cảnh, thuận Chi Chân Tỷ cho hắn địa chỉ, nhờ xe một đường đi tới nhà mới của hắn. Chính là cái này địa phương. Sầm Đông Sinh đứng tại đèn đường dưới ánh sáng, nhìn qua trước mặt hàng rào sắt. Hàng rào hậu phương là một tòa 3 tầng lầu cao phòng kiểu Tây, nhọn nóc nhà nhú lên, lầu 2 là vành đai nước hình ban công, lầu 3 là mấy cái hình nửa vòng tròn vuông, tường ngoài vì màu nâu đỏ gạch mặt, có một khối diện tích có chút rộng rãi mặt cỏ cùng bể phun nước, đã cội xếp thành con đường thông hướng phòng trong đại môn, cả tòa công trình kiến trúc là giản lược mà trang nhã trang trí chủ nghĩa phong cách. Mặc dù thời gian đêm khuya vẫn là có thể nhìn ra đây là một tòa rất đẹp phòng ở, nghĩ đến ban ngày dưới ánh mặt trời sẽ có vẻ càng tốt đẹp hơn. Phòng kiểu Tây bên cạnh hành đạo mục là một hàng khôi ngô cao lớn cây ngô đồng, xem ra trồng phải có vài năm đầu, chính vào mùa hạ. Cây cối cành lá rậm rạp, liên miên thành ấm, giống như một đỉnh đỉnh ô lớn. Đèn đường mở vàng sáng ngời thuận khe hở vẩy xuống tại đường bê tông nhựa bên trên, rơi xuống một chỗ còn sáng. Ta tương lai một đoạn thời gian liền muốn ở nơi này. Đây chính là ta nhà mới sao, xem ra coi như không tệ. Diện tích xem xét cũng không nhỏ, đối với hắn một người mà nói có vẻ hơi xa xỉ, tối thiểu còn có thể lại ở bên dưới 4-5 người. Lại cân nhắc đến là ở Đại học Thiên Hải phụ cận, khu vực lệch trung tâm thành phố, cái này độc tòa nhà phòng tiểu Tây giá cả đối với phổ thông tiểu thị dân tới nói, thực tế có chút không dám nghĩ. May mắn hắn là bị phú bà bao nuôi rồi. Sâm Đông Sinh dưới đáy lòng đã tiếp nhận rồi sự thật này. Bởi vì hắn thân là chú cấm sư năng lực tiếp nhận rất mạnh, đều không cần làm tâm lý công tác. Hắn dùng chìa khóa mở ra cửa hàng rào, dọc theo đá cuội mặt đường đi vào trong. Đẩy cửa ra thời điểm, trên mái hiên treo chuông gió đinh linh lèn ken phát ra thanh thúy êm tai tiếng vang, phản phất tại hoan nên chủ nhân mới vào ở mở cửa tiến đến, dưới chân là gỗ lim sàn nhà sạch sẽ sáng loáng, có thể phản chiếu ra mặt của hắn, thảm trải sàn một đường đi đến kéo dài, trong phòng khách có thủy tinh đèn treo rủ xuống. Đồ dùng trong nhà bảy biển cổ điện sang hoa, xoay tròn thang lầu một đường hướng lên, chỗ ngoặt vách tường treo đầy sen vào nhau cổ điện khung ảnh lồng. Kính, có phong cảnh, có chân dung, cùng nghiêng về một bên chiếu đèn treo tấm gương, phản phất tùy thời có thể nhìn thấy một vị dân quốc trong phim ảnh sườn sáng mỹ nhân từ trên lầu đi xuống. Rất tốt, rất tốt. Người nhìn thấy tốt đồ vật, tâm tình liền sẽ thư sướng. Xem ra tại trước khi hắn tới, Chi Chân Tỷ liền đã sắp xếp người quét dọn chỉnh lý qua rồi. Sầm Đông Sinh rũi lưng một cái, nhìn quanh một vòng xung quanh đồ dùng trong nhà bảy biển, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Cuộc sống mới của ta, liền muốn bắt đầu rồi. Cùng thời khắc đó, một bên khác thành phố Cẩm Giang, ô tô chậm rãi đến địa điểm. Khổng Ngân Liên mở cửa xe, chờ lao bản An Chi Chân sau khi xuống xe, yên lặng đi theo ở sau lưng nàng. Danh sách đã nhìn rồi. An Chi Chân nói, hừm, căn cứ ngài ý tứ, ta đem những cái kia được tuyển chọn đám người đều tập trung vào một cái đại sảnh bên trong. Nàng thấp giọng trả lời, rất tốt. Hai người tại khách sạn người phục vụ dưới sự chỉ dẫn tiến về đến hội đại sảnh. Đêm nay nơi này đặt bao hết, sắp cử hành Lũ Sơn chuyện lạ diễn đàn thành viên lần thứ nhất tụ hội. Lấy họ Phơ Lìn tụ hội quy cách mà nói, tựa hồ có chút vượt qua, nhưng bất kể là tổ chức người vẫn là được mời đến đây những khách nhân đều rất rõ ràng, thân phận của bọn hắn không hề tầm thường. Tại thân là người chủ trì An Chi Chân đến trước đó, những khách nhân cơ bản đều đã trình diện, bị chia làm mấy cái sảnh, riêng phần mình ngồi xuống. Chính như Sầm Đông Sinh suy nghĩ, ở thời đại này, trở thành chú cấm sư, lại có được cái này một tự giác người là khan hiếm, bọn hắn thường thường có bí mật của mình, quá khứ kinh lịch từng cái đều không đơn giản, được xưng tụng cái bên trong nhân tài kiệt xuất. Số một trong sảnh nhân số ít nhất chỉ có 10 cái. Đám người này top 5 top 3 ngồi tại bên cạnh bàn, mang để phòng tâm lý, cảnh giác lẫn nhau ước lượng cùng quan sát đến những người khác. Trong đó còn có người quen biết kết bạn đồng hành, thấp giọng trò chuyện, xì xào bàn tán. Bọn hắn đang đợi tổ chức trận này họ Phơ Lìn tụ hội vị kia nhân vật đăng tràng. Hắn, nàng, có thể là thiên hạ luận đàn kẻ sau màn, đối với có thể chủ động triệu tập bọn hắn bọn này lạ lâm chú cấm sư tụ tập ở chung với nhau người, mọi người tự nhiên là tò mò. Thiên hạ luận đàn chỉ cấp một bộ phận có điểm giống nhau người sử dụng phát đi thư mời, hơi có chút đầu óc người đều lại dò la đến cái này một tình báo. Ai cũng không rõ ràng đây có phải hay không là một trận hồng môn yến, vì vậy mà nguyện ý những người dự, đều là chút kẻ tài cao gan cũng lớn hạng người, đối với mình năng lực có lòng tin. Mà từ hiện trường an bài nhân thủ đến xem, bọn hắn từng cái tháo bát, không giống như là phục vụ viên, càng gần gũi tại xử lý bảo an nghề nghiệp người, hiển nhiên phía tổ chức đồng dạng không giống nhau. Sau đó, đến lúc đó chuông kim đồng hồ chỉ hướng lúc 9 giờ, tiến hội sảnh đại môn bị người đẩy ra, tại một đám người vây quanh bên dưới, An Chi Chân chậm rãi đi vào trong đại sảnh. Nàng không có mở miệng, chỉ là mặt mỉm cười, ánh mắt bốn phía ban quan, cái này trầm xuống mặt tư thái liền đã hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Người nữ nhân này trên thân trời sinh liền có một loại nào đó tính áp đảo khí chàng, mỹ mạo, khí chất, đều là một phần trong đó tạo thành, nhưng tựa hồ cũng đều không phải toàn bộ. Đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn, hấp dẫn đám người lấy nàng làm trung tâm, hướng nàng dựa vào, mê hoặc nhân tâm mị lực. Chú cấm sư nhóm ánh mắt tất cả đều rơi vào trên người nàng, trong sảnh tiếng bàn luận xôn xao đột nhiên dừng lại, chỉ còn lại hoàn toàn yên tĩnh. Chư vị, ban đêm tốt. Xác nhận hoàn tất tại chỗ người thân phận cùng thực lực về sau, đối mặt mọi người nhìn chăm chú, An Chi Chân khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên. Con ngươi của nàng bên trong, giống như hàng tinh giống như hào quang rực rực, từ từ bay lên. Lần đầu gặp mặt, ta là An Chi Chân. Tia quang tỏa ra tại chỗ mỗi người con mắt, lưu lại thập tự tinh in dấu thật sâu vết. Ta liền không làm nhiều tự giới thiệu mình. Bởi vì tiếp xuống, các ngươi sẽ dùng cả một đời, một mực ghi nhớ cái tên này. Thời đại mới mở màn, như vậy kéo ra. Chương 31, bên dưới tập báo trước chương 31, bên dưới tập báo trước chương 31, bên dưới tập báo trước ôm đến bắt đuổi, tốt ư. Mặc dù luôn luôn gặp được ngoài dự đoán của mọi người tình trạng, mặc dù nhân vật mấu chốt Chi Chân tỷ một lời lấy khái chính là cái siêu cấp phiền toái nữ nhân, nhưng Sầm Đông Sinh chúng quy vẫn là đạt được cơ muốn, bước ra trọng sinh đến nay mấu chốt một bước. Có dựa vào hắn không còn đối tương lai lo lắng bất an, mà là đầy cõi lòng mong đợi đi tới Thiên Hải tòa này hoàn toàn mới thành thị, vì mạnh lên mà nên đón cuộc sống mới. Cùng lúc đó, mới mạo hiểm cùng mới gặp gỡ bất ngờ cũng theo nhau mà tới, cũng tỉ như một tòa phong bê nháo quỷ trường cấp 3. Nhưng là ở chỗ này, hắn lại gặp tuyệt đối không muốn gặp lại, trên thế giới đáng sợ nhất cái kia người, là bắt đuổi mới, lại hoặc là mới nguy cơ. Mời xem bên dưới tập Vô Gian Địa Ngục. Chương 32, bắt đuổi cùng đồng đội chương 32, bắt đuổi cùng đồng đội chương 32, bắt đuổi cùng đồng đội thành phố Thiên Hải. Một ngày này, ngày mùa hè nóng lực, tinh không vật lý. Xanh thảm thương khung mênh mông cao xa, trong sáng không mây, là một ra cửa thời tiết tốt. Sầm Đông Sinh từ trên xe taxi xuống tới, liếc qua trước mặt cửa tự động bên cạnh treo bảng hiệu. Dương mắt có thể nhìn thấy mấy tòa nhà cùng tồn tại lầu dân cư. Cư xá xanh hóa thảm thực vật phong phú, trung ương đại đạo hai bên là màu xanh biết xanh lùm cây cùng cây cối, mơ hồ còn có thể trông thấy mấy mảnh uốn lượn đường nhỏ, hướng bên trong kéo dài. Kim sắc ánh nắng ra biên. Ừ, chính là chỗ này. Hắn đi đến phòng an ninh chỗ ấy. Tại bảo an có chút để phòng ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới làm khách tới thăm đăng ký, quay người dọc theo con đường tiến lên. Trên đường đi gặp mấy cái trong khu cư xá hộ gia đình, tại chú ý tới hắn tới gần về sau, tất cả đều không hẹn mà cùng làm ra cùng cổng bảo an phản ứng, cảnh giác bên trong lộ ra điểm e ngại, trong đó có cái mang đứa nhỏ phụ nữ, tại nhìn thấy hắn càng là một thanh lôi kéo con của mình, trực tiếp vòng quanh hắn đi. Sầm Đông Sinh nghĩ thầm, xem ra hắn hôm nay đối với thường nhân mà nói quá có cảm giác các bách, có chút cổ đại mãnh tướng để tiểu nhi ngừng khóc ý tứ. Bản thân hắn cũng không yêu giao thiệp với người, ngược lại là không đáng kể. Kỳ thật chú cấm sư tương đối người bình thường đều sẽ có loại cảm giác này, vô luận là có hay không có nhục thể phương diện cải biến, bọn hắn tại linh hồn phương diện đều đã siêu thoát phàm tục, tự nhiên sẽ có cùng người thường khác hẳn khác nhau đột xuất khí chất, chỉ là người mang hổ ma chi lực Sầm Đông Sinh, ở phương diện này muốn rõ ràng hơn. Trình độ nào đó thậm chí cùng Chi Chân tỷ một dạng làm cho người nhìn chăm chú. Hắn tướng mạo không tệ, nhưng không phải loại kia bơ tiểu sinh tuấn mỹ xoáy khí, càng giống là có lạnh lùng khí chất khốc ca, lại thêm sự cao to cường tráng dáng người, giữ lại đầu đinh, bình thường luôn là một bộ lạnh lùng biểu lộ, rất dễ dàng khiến người liên tưởng đến phần tử nguy hiểm hình tượng. Sầm Đông Sinh đi vào trong đó một tòa lầu dân cư, ngồi thang máy đi lên. Tại chật hẹp phong bế không gian bên trong, cái này trên thân nam nhân cụ bị lực uy hiếp càng thêm bức nhân, như có như thực chất nặng nề ép hướng xung quanh. Đạo chí trung đổ thượng thang máy một vị nào đó đại thúc tuổi trung niên vô ý thức đứng ở bên trong góc, bả vai đều rụt lên, nhìn thực có chút đáng thương. Cuối cùng, hắn đi tới mục tiêu cửa nhà, gõ cửa một cái. Trên cửa cửa sổ nhỏ mở ra, một vị người mặc quần áo ở nhà, mang theo mắt kính tuổi trẻ nữ tính nhìn thấy vị này trầm mặc đứng lặng ở trước cửa người bái phòng, biểu lộ không ngoài dự liệu được trở nên e ngại cùng đề phòng lên. Nàng cảnh giác hướng phía Sầm Đông Sinh hai bên nhìn một chút, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, xin hỏi, ngươi là?
Ta là Đông Sinh.
Câu trả lời của hắn dứt khoát hữu lực. Chúng ta hẹn xong gặp mặt.
Ai?
Nguyên lai ngươi chính là? Nữ chủ nhân lấy làm kinh hãi, hiển nhiên có chút không nghĩ tới.
Ừm.
Ta chính là trong diễn đàn cùng ngươi liên lạc cái kia người. Ngươi là Trân Châu Củ Cải Đỏ A. Sầm Đông Sinh hôm nay tới đây, là vì giúp người bắt quỷ. Tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, thiên hạ luận đàn U Sơn chuyện lạ bản cối, sẽ nương theo lấy đợt thứ nhất thủy triều hưng khởi mà càng thêm náo nhiệt. So sánh với hư cấu chuyện ma, chân thật linh dị thể nghiệm cùng xin giúp đỡ thiết bắt đầu ở bản khối bên trong không ngừng hiện lên, lại thêm trang web bản thân tận lực dẫn đạo, nơi này rất nhanh liền trở thành người bình thường bảy cùng chú cấm sư nhóm giao lưu trung tâm. Đơn giản tới nói, có người gặp quỷ quái bất lực, mà một bộ phận cần chú cấm hòa luyện hóa âm khí mạnh lên chú cấm sư, thì tại khắp nơi bắt giết quỷ quái, ý đồ tăng lên bản thân năng lực. Cả hai tự nhiên ăn nhịp với nhau, chú cấm sư kia phương thường thường thuận tiện có thể được thế tục lĩnh vực tù lao, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Lúc đầu những cái kia ở vào trật tự trận doanh chú cấm sư thường thường đều sẽ có được như vậy một phần kiêm chức, đây chính là thiên hạ luận đàn tồn tại giá trị, có tương đương một nhóm người không thể rời đi nó. Sầm Đông Sinh bây giờ thành rồi một thành viên trong đó. Chi Chân Tỷ hy vọng hắn trở thành danh nhân, mau chóng trở thành tại chú cấm sư quần thể bên trong người tất cả đều biết cao thủ. Muốn làm đến điểm này, thông qua diễn đàn cái này một môi giới đồng dạng là thuận tiện nhất con đường. Sâm Đông Sinh cũng không ghét thành danh, hắn lại không phải có cái gì nan ngôn chi ẩn, nhất định phải cầm ý ra hành, bất luận trở nên như hà cường lớn, còn muốn đi đến chỗ nào đều bị người xem thường. Kia không khỏi quá chật vật, hắn vậy không thích dùng cùng loại câu cá phương thức chứng minh bản thân cường đại. Đến như thế nào thành danh, hắn chỉ cần dùng hành động chứng minh bản thân, chuyện kế tiếp liền giao cho Chi Chân Tỷ. Nàng giỏi về thao túng lòng người, lại là thiên hạ luận đàn sau màn lão bản, muốn để người nào đó trổ hết tài năng, lại dễ dàng bất quá. Trở lại chuyện chính, nghỉ hè đại học còn chưa kết thúc, Sầm Đông Sinh rời nhà mới, đi tới thành phố Thiên Hải, cũng ở sau đó mấy tuần thời gian bên trong, tại bên trong thị khu một hơi hoàn thành mười mấy phần cùng sự kiện linh dị có liên quan ủy thác. Có mấy món là làm sự trong lòng người có quỷ, sợ bóng sợ gió một trận, mà còn lại tổng cộng 10 cái, thì đều là hàng thật giá thật náo quỷ. Xác suất so với hắn trong dự đoán còn cao hơn một chút. Tuy nói Chi Chân Tỷ giao cho hắn ủy thác, tự nhiên là có chuyên môn chọn lựa, nhưng cái này phát sinh tần suất đã rất có thể nói rõ vấn đề. Quần quận sóng ngầm a. Sầm Đông Sinh tại hoàn thành ủy thác quá trình bên trong, đối bây giờ thế giới phát triển thế cục có rõ ràng hơn xâm nhập kiến giải. Trước đó, hắn tuy nói là có năng lực dự kiến tương lai, nhưng đại bộ phận nội dung vẫn là tại hắn trở thành chú cấm sư sau tin đồn có được tri thức, mà có một số việc thường thường chỉ có tự mình tham dự trong đó, tài năng hiểu rõ toàn cảnh. Dù sao đời trước lúc này, hắn thật chỉ là cái sinh viên đại học bình thường. Có mấy lần là có người tại mộ biên, nhà bỏ hoang chưa thi công xong loại hình âm khí nơi tụ tập, ngẫu nhiên gặp được số lớn phù du linh đi ngang qua, còn lại đều là ký túc tại người dinh thự bên trong cô hồn. Mặc dù không có gặp được chân chính nhà ma, cũng không còn phát hiện nơi nào có nhà ma hóa triệu chứng, nhưng người chết hồn phách không tiêu tan, không ở âm khí căn cứ liền có thể chuyển hóa thành quỷ quái, như vậy dị thường phát sinh như thế tấp nập, càng có thể nói rõ giữa thiên địa âm dương hai khí cân bằng sản sinh biến hóa, chính là ngàn năm không gặp càn khôn biến đến rồi. Cũng chính là cái gọi là lần thứ nhất thủy triều. Cũng may, Sầm Đông Sinh đã xưa đâu bằng nay, hắn từ trọng sinh đến nay, tuân theo kế hoạch làm việc, còn có thật lớn vượt qua dự đoán thu hoạch, cái này tạm thời bất luận, chỉ là thành công ôm đến chết nhân vương bắt đuổi sự thật này, liền có thể làm cho lòng người bên trong yên ổn. Đây có phải hay không là đã đầy đủ? Sầm Đông Sinh cảm thấy là tương lai An Chi Trần đã là trên đời này thô nhất mấy cái bắp đùi một trong, mặc dù đích sắc còn có mấy vị cùng nàng đồng cách tồn tại, nhưng này một số người nếu không phải không tốt ở chung, nếu không phải quan niệm cùng hắn không hợp. Đương nhiên, nếu là đặt ở đời trước, có thể may mắn được nhập một người môn hạ cơ hội, hắn tuyệt sẽ không bỏ lỡ, nhưng đó là bởi vì không được chọn. Hú hồ, liền xem như làm nhân thủ bên dưới, bởi vì cái gọi là một thần không hầu hai chủ hắn khẳng định cũng chỉ có thể có một cái lựa chọn, nếu không chính là phản đồ. Hiện tại cũng là như thế. Tuy nói hắn cùng Chi Chân Tỷ không phải thượng hạ cấp, mà là địa vị bình đẳng đồng bạn, nhưng hắn đồng dạng không cho rằng bản thân có năng lực tại hai vị tổ đẳng cấp chú cấm sư ở giữa, không chút phí sức bình địa hành hai người quan hệ. Đây là bởi vì tổ ở giữa thường thường có vô cùng kịch liệt lợi ích xung đột cùng lý niệm mâu thuẫn. Không có người sẽ thích một cái nhảy nhót trái phải người, càng thân mật thì càng không thể tiếp nhận, hắn đối với lần này lòng dạ biết rõ. Bất quá, bình thường mà nói ta vậy không gặp được khác tổ đi. Bọn hắn đều riêng phần mình có phạm vi thế lực của mình, gần nhất khoảng thời gian này ta đều sẽ ở tại thành phố Thiên Hải, khẳng định không gặp được. Sầm Đông Sinh nghĩ thầm, nếu không phải cái này cấp bậc tồn tại vẫn là có thể. Ta biết rõ mấy vị mặc dù không đạt được tổ cảnh giới, nhưng tương lai có tiềm lực trở thành hạng nhất chú cấm sư nhân tài, dạng này người vẫn là có thể lôi kéo, bất kể là làm đồng đội vẫn là bằng hữu, đều có thể sớm nhận thức một chút. Cho nên nha, có cơ hội vẫn là muốn đi cả nước các nơi đi dạo. Hắn cảm thấy mình vẫn là am hiểu hơn xử lý công việc cụ thể. Nói là du lịch mạo hiểm cũng tốt, nói là khu quỷ hàng ma cũng được, hắn có ở thời đại này có thể xưng hàng chí đả kích phong phú lâm tràng kinh nghiệm chiến đấu cùng tri thức, bộ phận này nội dung Sầm Đông Sinh cũng định tổng kết ra cùng Chi Chân Tỷ cùng hưởng rồi. Chỉ là, trước mắt giai đoạn này, hắn vẫn cần đồng đội. Trước đó tại khá giả lâu nhà ma hóa trong chiến đấu, Sầm Đông Sinh liền đã phát hiện một thân một mình hành động khuyết điểm, ví dụ như vì tìm tới che giấu hay tâm, hắn chỉ có thể dùng đần biện pháp phương thức trải thảm tìm tới đi. Nếu là có cái am hiểu cảm giác đồng đội tại, hắn cũng không đến như khổ cực như vậy. Cũng không thể về sau quét trừ tà nhà ma thời điểm, còn để Chi Chân Tỷ bồi tiếp a. Ngẫu nhiên gọi cái bên ngoài sân chi viện cái gì, hắn tin tưởng An Chi Chân sẽ không để ý, nhưng nếu là nữ nhân này thật sự là mỗi ngày đi theo hắn một đợt chiến đấu, một đợt mạo hiểm bên trên, chính hắn đều sẽ cảm giác được lãng phí. Nàng là nhất định trở thành đứng ở ngàn tỷ người bên trên người, hẳn là đem thời gian cùng tinh lực đặt ở như thế nào kinh doanh phát triển thế lực của mình bên trên. Cho nên, đang tìm xong bắp đuổi về sau, Sầm Đông Sinh cảm thấy mình vẫn được tìm tới thích hợp đồng đội. Bất quá, hắn hiện tại tầm mắt có chút cao, cảm thấy mình đồng đội đương nhiên cũng phải là tương lai cường giả hiếm có, tốt nhất còn có thể là tương lai hạng nhất chú cấm sư. Chỉ cần có một loại nhất thượng vị chú cấm, liền sẽ đối cái khác hạng nhất chú cấm sinh ra nhất định kháng tính, dù là đối mặt tổ đều không đến mức bất lực, mặc dù thật muốn đánh lên khẳng định vẫn là bị nghiền ép, nhưng tối thiểu sẽ không vừa đối mặt liền bị miểu sát, ngay cả dây rủa một lần đều làm không được. Bởi vì tổ tồn tại qua tại luân ngoại, đã hoàn toàn không tuân thủ các loại thế gian quy tắc, cho nên nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn mới là đứng tại chú cấm sư quần thể hệ đỉnh điểm cường giả. Quan trọng nhất là, tuy nói đích xác có càng là tính cách cực đoan người càng cường đại thuyết pháp, tại quá khứ rất lưu hành, nhưng chủ yếu là bởi vì mấy vị tổ đều là cái này đức hạnh. Kỳ thật hạng nhất chú cấm sư ngược lại không đến nỗi từng cái đều là bệnh tâm thần, cố chấp cuồng. Có người nói tổ ở giữa lý niệm tranh phong sở dĩ kịch liệt như thế, là bởi vì bọn hắn tại thực tiễn bản thân đại đạo, mục đích là thấy được chưa từng có ai trung cực cảnh giới. Cái này liền không được biết rồi. có thể muốn chờ Chi Chân Tỷ thực sự trở thành tổ về sau, hắn mới có cơ hội hỏi một chút đến tận cùng. Cứ như vậy, Chi Chân Tỷ bên kia cũng không đến nỗi có ý kiến đi. Đại khái, hẳn là. Đương nhiên, chính hắn tin tưởng, chứ không suy xét ý kiến của người khác, chân chính cửa ải khó còn tại cùng như thế nào tìm kiếm được thích hợp đồng đội, coi như nắm giữ tương lai tình báo, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cho dù ở 8 năm sau, hiệp hội có ghi chép tại thế hạng nhất chú cấm sư bất quá 25 người, nghĩ tại hơn 1 tỷ người bên trong tìm tới bọn hắn, chính như mò kim đáy biển. Hải ngoại. Vậy hắn thì càng không quen rồi. Sầm Đông Sinh ngay tại tự hỏi những này có không có, mà trong môn đầu nữ chủ nhân thì còn đang do dự có đúng hay không muốn mở cửa đón khách. Nguyên lai ngươi chính là vị kia Đông Sinh. Nữ chủ nhân nhìn xem hắn, trong ánh mắt trừ e ngại, còn nhiều thêm một phần hiếu kỳ. Thuận tiện nhắc tới, Sầm Đông Sinh tại trên diễn đàn người sử dụng tên chính là Đông Sinh, không sai, hắn chính là loại kia sẽ thực tên lên mạng người. Dạng này à, ta. Nàng hiển nhiên còn đang do dự. Ngươi có muốn hay không giải quyết vấn đề? Không nguyện ý để cho ta vào cửa, ta hiện tại liền đi. Sầm Đông Sinh thái độ lạnh lùng, hắn nhưng không có đến giúp người bận điệu còn phải xem sắc mặt người tốt tính. Ta biết rồi. Mời ngài vào. Nghe xong hắn muốn đi, đối phương vội vàng đem cửa mở ra, thái độ cung kính đưa lên dép lê. Sầm Đông Sinh đi vào gian phòng, đi vào trong đồng thời, vừa quan sát trong phòng hoàn cảnh, một bên thuận miệng hỏi. Xương hô như thế nào? Ta họ Trần, gọi ta Tiểu Trần là tốt rồi. Trần Tiểu Thư không có đóng cửa lại, cùng hắn giữ vững khoảng cách nhất định theo ở phía sau, thái độ có chút sợ hãi. Sầm Đông Sinh liếc qua mặt của nàng, mắt quầng thâm rất đậm, trên mặt lộ ra cố không nói ra được cảm giác mệt mỏi, tựa hồ có đoạn thời gian không có nghỉ ngơi qua. Trần Tiểu Thư, gần nhất khoảng thời gian này ngủ không ngon. Đúng vậy a, từ khi căn phòng này bắt đầu náo quỷ về sau, ta ban đêm đi nằm ngủ không được rồi. Đối phương cười khổ trả lời. Chiếu Trần Tiểu Thư thuyết pháp, căn phòng này là nàng thuê. Chủ thuê nhà người không sai, địa điểm cách đi làm công ty gần, lại thêm cư xá phụ cận nguyên bộ thiết bị cũng rất hoàn thiện, nàng muốn cho là mình tìm được một gian ngưỡng mộ trong lòng trụ sở, lại không nghĩ rằng mới chuyển vào đến ở 2 tháng, liền xảy ra cái này việc sự. Ta ký hợp đồng, phòng cho thuê không tới 3 tháng, tiền thế chấp đều lui không trở lại. Ta nói nháo quỷ sự tình, chủ thuê nhà bên kia cũng không chịu tin, còn cảm thấy ta là lừa đảo, suýt chút nữa thì báo cảnh. Trần Tiểu Thư lại nhảy nói, vốn là dự định sống qua cái này 2 tuần, ta liền lập tức dọn đi, nhưng gần nhất thực tế quá làm ầm ĩ, ta ngay cả ban đều không cách nào thật tốt lên. Sầm Đông Sinh như có điều suy nghĩ. Trần Tiểu Thư lời nói rất vụ vặt, cái này không kỳ quái, dù sao nàng là một hoàn toàn không biết gì người bình thường, nhưng giống hắn như vậy có kinh nghiệm tay già đời, có thể rất nhanh bắt lấy trong đó trọng điểm tin tức. Nói ví dụ, quỷ quái tính uy hiếp, lại còn có thể nghĩ đến qua 2 tuần lại dọn đi mà không phải lập tức chạy trốn, lớn nhất bối rối là quá làm ầm ĩ. Vị này Trần Tiểu Thư thần kinh có chút thô to là một mặt, một phương diện khác cũng nói ẩn giấu ở nơi này gian phòng ốc bên trong quỷ quái, không có muốn giết người ý đồ. Mà lại, hắn nhìn ra được, trên người đối phương trừ dương khí không đủ, cũng không có quá lớn dị thường, cái này có thể là chịu đến quỷ quái ảnh hưởng, cũng có thể là đơn thuần không có nghỉ ngơi tốt, tình trạng cơ thể hạ xuống đưa đến. Cho nên, ngươi liền lên diễn đàn xin giúp đỡ. Hừm, ta nghe ta trước kia một cái đồng học nói, hắn chính là dựa vào cái diễn đàn này bên trên người quen biết, mới bị cứu một mạng. Chờ mình thật gặp được loại sự tình này về sau, ta cũng không còn biện pháp không tin. Ta nhớ được ngươi nói là trong phòng vệ sinh. Là, tám thời điểm. Có lúc gặp được, còn có chính là một lần nào đó tại trong phòng bếp nấu cơm, tại ránh nước hang lõm dưới đáy, cũng sẽ trông thấy. Một đôi tựa hồ là người con mắt, đang ngó chừng ta xem. Nói đến đây, Trần Tiểu Thư trên mặt mới lộ ra sợ hãi, xem ra một màn kia cho nàng lưu lại bóng ma tâm lý rất sâu. Ngươi cái này đều có thể kiên trì không rời đi. Không có cách, ta một người ở bên ngoài, không có tiền nhà, người trong nhà cũng không giúp được một tay. Trần Tiểu Thư có chút cười xấu hổ cười. Vẫn là nghĩ đến có thể hay không đem tiền thế chấp cầm về. Rõ ràng rồi. Sầm Đông Sinh gật gật đầu. Vậy liền chuẩn bị bắt đầu đi. Bắt đầu. Cái này liền muốn bắt đầu sao? Đương nhiên. Ta đi trước phòng vệ sinh đi một vòng. Trần Tiểu Thư không khỏi trừng to mắt. Không cần chuẩn bị cái gì không? Nàng nhìn thấy đối phương lẻ loi một mình đến đây, cái gì đều không mang thời điểm, đã cảm thấy rất kỳ quái rồi. Dựa theo ý nghĩ của nàng, đạo sĩ mang phù lục, hòa thượng mang mõ, còn muốn bày đàn nghị cách cái gì? Nàng trước kia ở trong thôn được chứng kiến những cái kia vu bà vu sư thay người gọi hồn cũng là, khu quỷ tóm lại là muốn lao đại chiến trận. Liền xem như Dương hòa thượng, vậy cũng phải mang cái thập tự giá cái gì a? Nhưng đối phương thật sự tay không đến rồi, còn xuyên được rất hưu nhàn. Mà bây giờ, vị này tuyên bố sẽ phải bắt đầu đuổi quỷ nam nhân, duy nhất chuẩn bị động tác chính là duỗi người một chút, trà sát nắm đấm, đem mình xương ngón tay ép tới răng rắc vang. Cái này, thật là tới bắt quỷ, mà không phải dự định đánh người sao? Tuy nói trước mắt vị thanh niên này khí chất trên người, so với khu ma nhân, đích sắc càng giống là phim xã hội đen bên trong sát thủ hoặc là giải nghệ binh vương loại hình. Trần Tiểu Thư nuốt ngụm nước bọt, lúc này nàng là thật bắt đầu suy xét muốn hay không từ nơi này gian phòng ốc bên trong chạy đi rồi. Chuẩn bị. Không cần. Thanh niên lãnh đạm ngồi đáp. Chỉ là tạm ngư mà thôi. Chương 33, trong phòng tắm quỷ hồn, 1, chương 33, trong phòng tắm quỷ hồn, 1, chương 33, trong phòng tắm quỷ hồn. Sầm Đông Sinh hoạt động một chút gân cốt, sau đó xài bước mở ra bộ pháp, mở ra trước mặt cửa phòng vệ sinh. Ta cần né tránh một chút không? Ú Sơn chuyện lạ khu diễn đàn người sử dụng chân châu củ cải đỏ, Trần Tiểu Thư tránh sau lưng hắn, biểu lộ trắng sáng mà cứng đờ, thân thể có chút phát run. Không cần. Ngươi cái gì đều không cần làm, ta nói, chỉ là tạm ngư. Sầm Đông Sinh hồi đáp. Hắn thuận tay đóng lại cửa phía sau, sắc bén ánh mắt trong phòng tắm bốn phía băn khoăn một vòng, không nhìn thấy có bất kỳ quỷ quái ẩn hiện hoạt động bóng dáng. Đích xác đánh hơi được một tia âm khí, nhưng là rất đạm bạc. Hắn chú cấm cũng không phải là am hiểu truy dấu vết tìm địch loại hình, bởi vậy chỉ có thể cảm nhận được tồn tại hay không, mà vô pháp phán đoán phương vị. Trốn tránh không ra sao? Sầm Đông Sinh nheo mắt lại. Hắn lại nghĩ tới vừa rồi Trần Tiểu Thư miêu tả, thì ra là thế, cũng có thể là thông qua một loại nào đó phát động điều kiện hành động quỷ quái. Ví dụ như, hoàn toàn phục hồi như cũ chẳng cảnh, mới có thể để cho nó xuất hiện. Hắn suy nghĩ một lát, đi ra phòng vệ sinh, phát hiện Trần Tiểu Thư đang núp ở bên trong góc thò đầu ra nhìn, nhìn thấy hắn ra tới còn bị giật nảy mình. Người tắm thời điểm, đều sẽ nhìn thấy nó sao? Ê! Ừ, trên căn bản là. Trần Tiểu Thư lấy lại bình tĩnh, bắt đầu hồi ức. Lúc mới bắt đầu nhất, là cửa thủy tinh bên trên. Ta tưởng rằng sương ngủ, kết quả càng xem càng không thích hợp, cảm giác giống như là cái nam nhân mặt, khi đó còn cảm thấy có đúng hay không ta tinh thần dị ứng. Lại sau này, ta tắm thời điểm, đều có thể trong gương nhìn thấy hắn bộ dáng, là một mặc áo chẽn, dáng người có chút mập ra đại thúc tuổi trung niên, chỉ là thân thể hình dáng rất hư ảo. Tựa như không tồn tại ở trên thế giới một dạng, này mới khiến ta vững tin ta là thật đột quỷ. Sau đó thì sao? Hắn mỗi lần cũng sẽ ở ngươi tắm thời điểm xuất hiện. Ta sau này đều không ở trong nhà tắm. Trần Tiểu Thư cười khổ một cái. Bình thường là trực tiếp đi phụ cận bãi tắm, hoặc là tìm cái tiện nghi phòng thuê ngắn hạn nghỉ ngơi. Ta hiểu. Sầm Đông Sinh gật gật đầu. Vậy ngươi liền tắm thêm lần nữa đi. Trần Tiểu Thư kinh ngạc trừng to mắt. Ngươi nói cái gì? Ta nhờ ngươi tắm thêm lần nữa. Liền hiện tại. Ngữ khí của hắn rất bình thản. Cái kia quỷ trốn đi, được dẫn nó lộ diện. A. Trần Tiểu Thư ngây dại. Nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua kỳ quái như thế thỉnh cầu. Không đúng, không phải thỉnh cầu, nhìn nam nhân này ở trên cao nhìn xuống thái độ, căn bản chính là yêu cầu nàng đi tắm rửa. Lần này không nghi ngờ cũng không thể, so với đối phương thật sự là nhọc lòng vì bắt quỷ độ khả thi, nàng vẫn là không nhịn được bởi vì cái này trên thân nam nhân loại kia xem xét cũng rất nguy hiểm khí chất, miên man bất định, chẳng lẽ là vì kiếm cớ, đem ta cái kia rồi. Nhưng khi trong đầu của nàng nổi lên cái ý niệm này thời điểm, trừ kinh hãi cùng sợ sệt bên ngoài, lại còn có như vậy một tia kích thích cảm giác. Không thể không nói, khi nhìn đến Sầm Đông Sinh lần đầu tiên, nàng nhất định là cảm thấy sợ hãi, người bình thường đều rất khó tiếp cận, nhưng khi nàng vừa rồi lấy dũng khí, lén lén quan sát hắn một hồi về sau, rất nhanh liền chú ý đến nam nhân tướng mạo không tệ, dáng người càng là tuyệt hảo, cảm giác vẫn là rất có khí chất. Nàng thậm chí bắt đầu sinh ra huyễn tưởng, cảm thấy đối phương tựa như nữ tính hướng văn học mạng trong kia loại tràn ngập nguy hiểm khí chàng cấm dục hệ xoáy ca. Đối với một ít độc giả tới nói, chỉ cần mặt dài thật tốt nhìn, phần tử phạm tội đều không phải không thể tiếp nhận. Sầm Đông Sinh gặp nàng không nhúc nhích đứng ở đằng kia mà người, biểu lộ ánh mắt không ngừng biến ảo, không biết tại nghĩ cái gì. Hắn tự nhiên đoán không được đối phương trong đầu lúc này đảo quanh tất cả đều là chút nghĩ nhiều ý nghĩ, hắn nhíu nhíu mày, lên tiếng lần nữa, "Thế nào, không nghe thấy sao?" "Hả? Nha." "Ta nghe được." Trần Tiểu Thư mặt một hồi đỏ một hồi trắng, cúi đầu. "Ta thật sự muốn tẩy ạ." Sầm Đông Sinh trừng mắt nhìn. Hắn đột nhiên nghĩ đến, yêu cầu này tại người bình thường xem ra khả năng có chút kỳ hoa. Huống chi đối phương là sống một mình nữ tính, mình là vừa tới cửa nam nhân xa lạ, lòng cảnh giác hơi cao điểm người, cảm thấy khó mà tiếp nhận mới là bình thường. Chi Chân Tỷ nói không sai. Mình quả thật không quá hiểu rõ phương diện này, đây coi như là nhược điểm của hắn. Nhưng lời tuy như thế, hắn làm ra quyết định sẽ không sửa đổi. Nếu như đối phương không nguyện ý, hắn liền trực tiếp rời đi, sẽ không nuông chiều ai. Người không dùng cởi quần áo, vì để tránh cho phiền phức, chỉ cần đem nước đốt nóng là tốt rồi. Nó vừa xuất hiện, liền lập tức hô hoặc là chế tạo ra chút động tĩnh. Ta ở ngoài cửa bảo vệ, sẽ không tiến tới. Sầm Đông Sinh nói. Hắn nhìn chằm chằm nữ nhân trước mắt. Có làm hay không? Cho cái trả lời chắc chắn đi. Trần Tiểu Thư ha to mồm, nàng xem ra có chút giật mình. Sau một lát mới lúng ta lung túng gật đầu. Ta biết rồi. Khả năng vẫn là bản năng cầu sinh chiếm cứ thượng phòng, Trần Tiểu Thư cuối cùng vẫn là theo lời làm theo, ôm một đống ý phục tiến vào cửa phòng tắm, bắt đầu nấu nước. Sầm Đông Sinh đứng ở ngoài cửa, nhìn xem trên cửa pha lê dần dần bị hơi nước bao trùm, sương mù màu trắng chặn lại rồi bên trong cảnh sắc. Hắn an tĩnh ngừng chân chờ đợi, thẳng đến, a. Trong môn truyền đến một tiếng nữ nhân tràn ngập kinh hoàng thét lên. Sầm Đông Sinh không chút do dự nhấc chân, một lần trực tiếp đạp ra cửa phòng tắm. Như hắn sở liệu, trên bán cửa truyền tới phản chấn nói rõ một sự kiện, lúc đầu không có khóa lại môn, lại bị một cỗ không biết lực lượng chỗ chặn lại. Đây cũng là bọn quỷ quái thường dùng can thiệp hiện thực phương pháp, nhất là tại nhà ma bên trong bồi hồi một loại kia, đặc biệt thích đem nhân loại dẫn dụ tiến đến, tái xuất hắn bất ngờ mà đem cửa sổ toàn bộ dùng lực vô hình khóa lại, thưởng thức huyết thực nhóm mặt lộ vẻ hối hận, kêu khóc điên cuồng phá cửa đệm cửa sổ, liều mạng dãy rủa muốn đi ra bộ dáng chật vật, cuối cùng tại tâm tàn ý lạnh trong tuyệt vọng chết đi. Nhưng đẳng cấp thấp quỷ quái cho xiếc, nói cho cùng chỉ là loại trình độ này. Bất kể là lợi dụng âm khí vẫn là vật chất, loại này phong tỏa cửa sổ phương thức đều cần ký thác vào thực tế vật thể cường độ bên trên, cường độ cùng nhà ma không gian gãy cách tự nhiên không thể so sánh nổi. Cái sau mới có hơi phiền phức, trừ dùng nhất thượng vị chú cấm bạo lực phá giải, cũng chỉ có thể để có được liên quan đến không gian can thiệp năng lực chú cấm sư tới. Đối với Sầm Đông Sinh tới nói, cho dù trước mặt là một cái hợp kim cửa chống trộn, cũng đỡ không nổi hắn đạp cho một cước lực đạo. Tướng môn đá văng về sau, trong hiện thực xương trắng, cùng tràn ngập ở trong không gian nhìn không thấy sợ không được thê lương âm khí đồng thời hướng Sầm Đông Sinh trên mặt đánh tới. Ánh mắt hắn đều không nháy một lần, duỗi ra một cái tay cầm lên chính ôm đầu run lẩy bẩy Trần Tiểu Thư cổ, trực tiếp đem nàng ném ra ngoài cửa, một cái tay khác thì là trực tiếp chộp tới âm khí tràn ngập trung tâm. Bắt lại ngươi rồi. Sầm Đông Sinh nét miệng lên, lộ ra một cái theo người ngoài có chút nụ cười dữ tợn.
Chương 33, trong phòng tắm quỷ hồn, 2, chương 33, trong phòng tắm quỷ hồn, 2, nhìn thấy ta đến rồi, đã muốn trốn đi sao?
Xem ra ngươi ở đây đồng loại bên trong xem như trí năng tương đối cao loại hình. Chỉ tiếc, dù sao cũng là cái quỷ quái, ngươi vẫn là không cách nào chống cự bản thân bản năng. Hắn kiếp như thép đại thủ, tóm chặt lấy cổ của đối phương, như Trần Tiểu Thư miêu tả một dạng, đây là một đại thúc tuổi trung niên hình dạng quỷ hồn, thân thể hình dáng hư ảo, nhưng vẫn là có thể nhìn ra ăn mặc cùng tướng mạo, mập ra, còn có chút địa trung hải, tướng mạo bên trong lộ ra cố hèn mọn hương vị. Mà bây giờ, cổ của hắn đang bị Sầm Đông Sinh một mực bóp chặt, đại thúc quỷ hồn trên mặt lộ ra nhân tính hóa đau đớn, hai tay hai chân đều ở đây liều mạng dãy rủa, thân thể hình dáng kịch liệt dao động, phát sinh kỳ quái vặn vẹo hiện tượng. Trên người nó tỏa ra âm khí như có như thực chất huyết tán ra đến, trong phòng tắm gạch men sứ, bồn rửa tay, mặt đất, tất cả đều giống như là trải qua mười mấy năm, mấy chục năm vứt bỏ, nhan sắc bắt đầu ố vàng, như nấm mốc ban dơ bẩn nhan sắc huyết tán ra tới. Cỗ này âm khí tựa hồ có một loại nào đó ăn mòn năng lực, Sầm Đông Sinh mặc trên người vải áo vậy bắt đầu xuất hiện mục nát dấu hiệu. Nếu như người bình thường đứng ở chỗ này, sẽ bị nháy mắt đoạt đi thể lực, toàn thân dương khí sói mòn, đồng thời thân thể sẽ giống được rồi bệnh nặng như vậy, xuất hiện thối giữa dấu hiệu. Chỉ bất quá, âm khí ăn mòn tại chạm đến hắn bên ngoài thân da rẻ về sau, ngược lại dừng lại. Bị hổ ma chi lực từng cường hóa thân thể nội bộ chân khí phồng lên, cái này một trạng thái có thể nói bách tà bất xâm. Hừ. Sầm Đông Sinh cười lạnh một tiếng, trực tiếp nắm lấy cổ họng của đối phương, đem hắn hung hăng nện ở bên cạnh bức tường bên trên. Vâng. Tịch liệt chân khí nương theo lấy trên tay kình đạo bộc phát, một nháy mắt tách ra tràn ngập trong phòng âm khí. Cô hồn. Mặc dù là chuyện trong dự liệu, nhưng hắn vẫn là thở dài. Loại trình độ này quỷ quái, cho dù luyện hóa cũng rất khó có thu hoạch. Lời tuy như thế, dù sao cũng là phần ủy thác, dù sao cũng phải hoàn thành, hắn đối với mình công việc vẫn là có như vậy điểm tinh thần trách nhiệm. Thuận tay thu thập đi, dù sao phí không được công phu. Trần Tiểu Thư trốn ở ngoài cửa, còn tại vẫn chưa hết sợ hai thời điểm, lập tức liền nghe tới trong phòng tắm truyền đến một tiếng kinh người nặng nề trầm đụng, dọa đến nàng toàn thân lắc một cái. Hướng phía cái hướng kia nhìn lại, chỉ thấy trên vách tường lại xuất hiện từng đạo vết rạn, đôi bột gì rào chấn động rất xuống. Bên trong nam nhân, tựa hồ vẹn vẹn bung ra một quyền, liền phải đem cả tòa phòng ở phá tan như vậy. Trần Tiểu Thư rất khó khăn nuốt ngụm nước bọt, trong lòng hiện hiện duy nhất suy nghĩ là, bản thân tiền thế chấp thật có thể lui về tới sao? Sẽ không phải còn muốn cấp lại cho chủ thuê nhà trang trí sửa chữa tiền a? Nhưng nàng cũng không dám ngăn cản, thậm chí ngay cả xét cái ý kiến cũng không dám. Chỉ thấy một giây sau, một cái hư ảo linh thể liền từ trong phòng tắm bay đụng vào trên vách tường, cái kia một thân sát khí nam nhân, không nhanh không chậm đi theo ra. Hắn tự tay lại lần nữa cầm lên quỷ hồn, nắm lên bao cát lớn nắm đấm, hung hăng đánh tới hướng khuôn mặt của nó, trực tiếp đem quỷ quái đầu nện đến lom xuống dưới. Nếu như đó là một người sống, không thể nghi ngờ, lần này phải chết chắc, chết được xương sọ nứt ra, óc vảy ra. Quỷ quái không có thực thể, cho nên còn có thể kéo dài hơi tàn, chỉ là thân thể hình dáng trở nên càng thêm mờ đi, nhưng đây cũng không phải là chuyện tốt, bởi vì này mang ý nghĩa nó phải thừa nhận càng nhiều bạo lực giàn vặn. Sầm Đông Sinh cũng không có thu tay lại, mà là giản dị tự nhiên lại lần nữa huy quyền, đập xuống. Tựa như một thanh nặng nghề chùy sắt lớn, một lần lại một lần rơi đập, trực tiếp đem quỷ quái đầu nện vào trong lỗ cổ, như là bị gõ nhập vách tường cái đinh. Cấu trúc đứng thẳng người âm khí bắt đầu tan rã, vô pháp chống đỡ lấy nó hình dáng, thân thể không ngừng biến hình, trực tiếp từ hình người biến thành khối không khí hình. Ở nơi này trận báo giống như tính áp đảo bạo lực trước mặt, đầu này cô hồn trừ phát ra tiếng kêu thảm, dãy rủa vặn vẹo bên ngoài, cái gì đều không làm được. Thân là người đứng xem Trần Tiểu Thư sắc mặt trắng bệnh, toàn thân cứng đờ, vô pháp động đậy, nàng cảm thấy cái kia cuốn nàng mấy tuần thời gian đại thúc quỷ hồn, giờ phút này nhìn xem thậm chí có chút đáng thương. Chờ quỷ quái triệt để mất đi năng lực phản kháng, không thành hình người, gần như tiêu tán thời điểm, Sầm Đông Sinh mới buông tay ra. Quỷ hồn trượt xuống trên mặt đất giống động vật nhuyễn thể giống như ngọ ngậy. Tại sắp hóa thành hư vô trước một khắc, nó sau cùng bản năng là hướng phía đang ngồi ở trên mặt đất Trần Tiểu Thư tới gần, giống một con thiêu thân lao đầu vào lửa. Thú vị. Thấy tình cảnh này, Sầm Đông Sinh nở nụ cười. Đây chính là ngươi ở đây trong nhân thế bồi hồi, không chịu rời đi nguyên nhân sao? Tuy nói chân chính quỷ quái, hắn đặc tính cùng người bình thường nhận biết quỷ hồn cũng không hoàn toàn giống nhau, nhưng gió thổi lỗ trống, bộ phận đặc thù vẫn có cộng đồng chỗ. Ví dụ như sẽ chuyển hóa thành quỷ quái linh hồn, trừ bỏ cùng nơi đó âm khí tụ tập trình độ có quan hệ bên ngoài, cũng xác thực cùng người chết chấp niệm có chỗ liên quan. Bọn quỷ quái thường thường tuân theo bản năng hành động, loại bản năng này đã đến từ đối máu người sống thịt khát vọng, vậy cắm rễ tại bọn chúng tự thân chấp niệm. Trung niên đại thuốc này quỷ hồn, thậm chí có thể khống chế ở đem nhân loại giết chết nuốt ăn hắn sinh mệnh dương khí xúc động, mục đích đúng là vì nhìn nhiều vài lần nữ sinh tắm chấp niệm, cũng coi là cái cực phẩm sát quỷ. Chỉ là thật đáng tiếc, Sầm Đông Sinh đối quỷ quái từ trước đến nay không lưu tình. Hắn chậm ung dung đi đến đã mở nhạt giống vầng sáng quỷ hồn trước người, tại Trần Tiểu Thư biểu lộ cứng đờ nhìn chăm chú, nam nhân giơ chân lên, vừa vặn đạp lên cổ của nó, dùng sức đạp xuống. Két. Kia là sàn nhà bị cái này đạp mạnh tùy tiện dẫm ra vết rách thanh âm. Lại một lần nữa bị đạp gãy cổ quỷ hồn, như vậy triệt để hôi phi yên diệt. Giải quyết. Sầm Đông Sinh thu hồi chân, từ trên cao nhìn xuống quan sát Trần Tiểu Thư. Đã không sao, Trần Tiểu Thư. Đây. A, a, đúng vậy, phi thường cảm tạ ngài. Trần Tiểu Thư muốn từ dưới đất đứng lên, kết quả bởi vì thân thể còn rất cương, đến một nửa thời điểm kém chút ngã xuống. Ừm. Ta đi. Bước xuống câu nói này về sau, hắn quay người rời đi, đi được không chút nào dây dưa dài dòng. Nhìn qua bóng lưng của hắn, nữ nhân ngây ngẩn một hồi, chỉ cảm thấy cảm xúc trong đáy lòng trở nên rất phức tạp. Đang sợ hãi cùng bối rối về sau, tình hồn lại nàng, từ nam nhân kêu bóng người trông được đến, là một loại tiêu sái. Khu quỷ sau khi kết thúc, hắn thật sự cứ như vậy rời đi. Chờ một chút, ta còn không có cho ngươi thủ lao. Sầm Đông Sinh cũng không quay đầu lại, chỉ là hướng sau lưng vẫy vẫy tay. Không cần. Hắn cứ như vậy biến mất ở trên hành lang vô sự một thân nhẹ. Sầm Đông Sinh ngâm khẽ điệu ngắn, đi xuống lầu nói. Hắn thuận tiện nắm chặt lại nắm đấm, cảm thụ một lần vừa rồi đem quỷ quái luyện hóa hoàn tất sau lấy được thu hoạch. Quả nhiên không được. Loại trình độ này tạm ngư quỷ quái, lại giết mấy cái, trong cơ thể hắn chân khí lượng cũng sẽ không có quá lớn tăng trưởng. Hiện thực dù sao không phải trò chơi điện tử, đánh quái liền có thể đạt được kinh nghiệm, có thể góp gió thành bão làm thập lý pha kiếm thần. Đối chú cấm sư tới nói, chân khí lượng cũng không phải là dựa vào lật lại luyện hóa âm khí, liền có thể một mức tăng lên, mỗi cái giai đoạn đều sẽ tồn tại hạn mức cao nhất. Cho nên, trọng yếu nhất nhưng thật ra là tăng lên bản thân cách tức đánh vỡ thể nội hạn chế. Cùng cương đại quỷ quái chiến đấu, nắm giữ nguy hiểm cấm vật cùng chú cấm, đều là tăng lên tự ta mệnh cách phương pháp. Cam chịu tầm thường người, liền sẽ một mực tiêu vong xoàng xĩnh xuống dưới, con đường tu hành chỉ có tiến bộ dũng mãnh. Lấy Sầm Đông Sinh bây giờ trình độ, hắn muốn tiến một bước mạnh lên, muốn tiếp tục nắm giữ hổ ma chi lực đệ nhị trọng thậm chí đệ tam trọng dị năng, nhất định phải đi đối phó những cái kia hung ác lệ quỷ, thậm chí chủ nhà cấp bậc giáp đẳng quỷ quái. Chính đang hắn suy tính thời điểm, trong túi quần có tiếng chuông vang lên. Mở ra điện thoại di động, nhìn thấy trên màn hình quen thuộc dãy số, Sầm Đông Sinh khỏe miệng không tự giác có chút dương lên. Nhắc Tào Tháo đến, hy vọng chi chân tỷ lần này có thể mang đến tin tức tốt đi. Chương 34, tiền kỳ chuẩn bị, 1, chương 34, tiền kỳ chuẩn bị, 1, chương 34, giai đoạn trước chuẩn bị bây giờ Sầm Đông Sinh đến tuột cùng ở vào cái nào cấp bậc. Hắn dù sao cũng là kinh nghiệm phong phú người trùng sinh, quá khứ chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy, bởi vậy cùng bây giờ chủ lưu đối tương lai vận mệnh cảm thấy mê mang chú cấm sư khác biệt, hắn đối với mình thực lực có khắc sâu nhận biết, cũng có như thế nào mạnh lên rõ ràng mạch suy nghĩ. Dựa theo chủ lưu từ chân khí phạm vi phát bình phán tiêu chuẩn, hắn hiện tại đại khái là so với bình thường ất đẳng chú cấm sư mạnh lên một điểm, nhưng mạnh đến mức có hạn tiêu chuẩn. Đừng hiểu lầm, hổ ma khoác thân tự nhiên có so sánh thậm chí siêu việt bình thường giáp đẳng chú cấm trình độ, nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa, chỉ có đạt tới đăng đường nhập thất trình độ, tức nắm giữ tam trọng dị năng người, tài năng xem như giáp đẳng chú cấm sư, trước đó đều chỉ có thể xem như quân dự bị. Cho nên, lấy ất đẳng cái này một đẳng cấp nêu ví dụ nói rõ, kỳ thật sẽ có hai loại tình huống, một người là hoàn chỉnh nắm giữ ất đẳng chú cấm sư, một người là chưa thể hoàn toàn nắm giữ giáp đẳng chú cấm sư. Đến như ai mạnh hơn, kia rất khó nói, bình thường sẽ cho rằng cái sau phần thắng càng lớn, nhưng cũng không tồn tại ưu thế áp đảo. Mỗi cái cấp bậc đều là loại này cân nhắc tiêu chuẩn. Nhưng loại quy luật này sẽ ở một loại tình huống dưới sẽ có ngoại lệ, đó chính là mệnh cấm. Có người muốn liều mạng tu luyện đặc biệt, mà có người căn bản không cần cố gắng. Hắn khẽ thở dài một cái. Nói không ao ước là không thể nào, có mệnh cấm ra chính là ra, tại chú cấm sư quần thể bên trong thật là sinh ra người trên người, vừa thức tỉnh trực tiếp giải tỏa bản đầy đủ. Lại cầm chi chân tỷ nêu ví dụ, trời sinh có được hạng nhất mệnh cấm nàng, bây giờ kỳ thật đã có thể được xưng tụng hàng thật giá thật hạng nhất chú cấm sư rồi. Cùng tương lai trở thành tổ nàng so sánh, bây giờ An Chi Chân tại Thiên Khôi quyền thủ một đạo bên trên, đơn giản là chân khí lượng cùng độ thuần thục chênh lệch, cái chênh lệch này xem cá nhân khác nhau, có thể sẽ rất cách xa, nhưng nàng có thể hoàn chỉnh sử dụng Thiên Khôi quyền thủ thao túng lòng người lực lượng đáng sợ, mà không cần tăng lên bản thân cách đến giải tỏa dị năng. Cái gọi là mệnh cấm, nói là một loại đặc thù chú cấm, nhưng càng giống là một loại bẩm sinh năng lực thiên phú, bởi vậy không cần làm từng bước tu luyện, mà là một loại nước chảy thành sông, theo chủ nhân sử dụng liền sẽ chậm rãi nắm giữ. Kỳ thật Sầm Đông Sinh cũng giống như vậy, hắn trọng sinh mệnh cấm, tại chính thức bị hắn ý thức được trong nháy mắt đó, tại bản năng điều khiển lúc này phát động, trước đó, hắn nhưng cho tới bây giờ không có tu luyện hoặc luyện tập cơ hội. Ngoài ra, tại giáp đất bính đinh cái này phổ thông phân cấp bên trong, mệnh cấm tại sức mạnh cứng bên trên liền so chú cấm càng thêm ưu biệt, ví dụ như đồng dạng là giáp đẳng chú cấm sư, nắm giữ mệnh cấm người chính là muốn so phổ thông chú cấm sư càng mạnh, nhưng một khi lên cao đến hạng nhất, tình huống lại sẽ thay đổi không giống. Bị đánh giá là hạng nhất chú cấm, đều là vượt qua lịch sử cùng hiện thực giới hạn cấm kỵ lực lượng, nó có thể nhiễu loạn vạn vật quy tắc cùng tự nhiên vận mệnh. Đã tất cả mọi người là danh xưng không nói đạo lý khen trương lực lượng, người nào thắng ai thua, tự nhiên chỉ có chạm qua mới biết được. Cho nên, người mang hạng nhất chú cấm hạt giống Sầm Đông Sinh đích xác có tư cách chống cự Thiên Khôi quyền thủ không chế, nếu là bản đầy đủ, thậm chí có thể chính diện chống lại. Điều kiện tiên quyết là, thời điểm đó Chi Chân Tỷ vẫn chỉ là một cái hạng nhất chú cấm sư. Chi Chân Tỷ nói hy vọng giấc mộng của ta là trở thành thế giới mạnh nhất, bất quá chỉ ta có thể thấy được tương lai, con đường này bên trên lớn nhất chặn đường hổ, kỳ thật chính là nàng chính mình. Sầm Đông Sinh nghĩ thầm, đang lâm thế giới đỉnh điểm, đỉnh cao nhất người. Cái gọi là tổ chính là nắm giữ số nhiều hạng nhất chú cấm, dựa vào những này không nói lý lực lượng, đánh vỡ không nói lý thiên đạo trói buộc, triệt để vứt bỏ vận mệnh mệnh cách từ đây mạnh đến mức không nói lý người, khái niệm đó quá siêu phàm nhập thánh, đối với Sầm Đông Sinh mà nói, thực tế quá xa vời. Hay là trước đừng nghĩ những này có không có, đặt chân bây giờ đi. Tóm lại, hắn muốn tiếp tục mạnh lên, bày rõ tại trước mặt chính là hai con đường, mau chóng nắm giữ hổ ma chi lực thứ hai thậm chí thứ ba dị năng, đạt tới đăng đường nhập thất cảnh giới, trở thành chân chính giáp đẳng chú cấm sư, cái này cần hắn đi khiêu chiến cường đại hơn quỷ quái. Sau đó là góp đủ tam ma chi lực, đạt được bản đầy đủ hạng nhất chú cấm. Cái này thì càng xem bất khí, dù sao bị hắn đoạt cơ duyên vị tiền bối kia, khẳng định cũng rất muốn thực hiện của mình dạ tâm, nhưng thẳng đến hắn trước khi trọng sinh, đối phương đều không thể làm được. Sầm Đông Sinh trên đại thể biết rõ ma là cái gì, nhưng chính là bởi vì biết rõ, hắn mới phát giác được khó giải quyết. Quỷ quái là một gọi chung, các cấm sư phải đối mặt siêu tự nhiên uy hiếp, xưa nay không ngừng là người sau khi chết hóa thành quỷ còn có quái tức quái dị, quái đản chi vật, có quái dị, hắn sinh ra nguyên do căn bản không có quan hệ gì với nhân loại, là thiên nhiên sinh ra. Ma chính là quái một loại, nhưng cái này khái niệm cũng rất không rõ rệt, có ma là thân là chú cấm sư nhân loại sa đọa mà thành, có ma là bị một đám người tưởng tượng ra đến, bởi vì sùng bái, tín ngưỡng thậm chí sợ hãi mà ra đời hư cấu chi vật, còn có thời điểm, nó càng gần gũi tại hương giã dân gian dâm tự chi thần. Đám đồ chơi này không dễ tìm, cần tổ chức lớn tình báo chống đỡ tài năng phát hiện. May mắn, hắn có đáng tin cậy cùng dựa vào đối tượng. Rời đi cư xá về sau, Sầm Đông Sinh nhận được đến từ Chi Chân Tỷ điện thoại. Hắn ngay lập tức tiếp lên. "Uy, Đông Sinh, thế nào, không có quấy rầy đến ngươi đi?" "Ừm, ủy thác vừa giải quyết, là một tạp ngư. Không phải nói mạnh yếu sự à, loại trình độ kia quỷ quái, lấy Đông Sinh ngươi thực lực nhất định là có thể nhẹ nhõm giải quyết. Nhưng là, người ủy thác không phải bị cô nương trẻ tuổi sao? Ta còn tìm tới hình của nàng rồi. Thật hay giả, ngươi thật sự để ý loại chuyện này?" Sầm Đông Sinh mới đầu còn cảm thấy buồn cười, sau khi nghe được nửa câu đã cảm thấy kinh dị rồi. "Ta đương nhiên chỉ là chỉ đùa một chút, thật không có hài hước tế bào." Hắn phảng phất có thể tưởng tượng ra được bên đầu điện thoại kia Chi Chân Tỷ nâng lên vai hàm bộ dáng. "Không cảm thấy sẽ ghen với ngươi nữ hài rất đáng yêu sao?" "Khả năng đi, nhưng là có người có thể sẽ cảm thấy phiền phức. Thuận tiện nhắc tới, ngươi vừa rồi loại kia cũng không phải là phiền phức, mà là tố chất thần kinh rồi." "A, nói chuyện thật không khách khí." Chi Chân Tỷ nói, bản thân lại nhịn không được bật cười. Hai người trò chuyện một hồi nói chuyện phiếm về sau, đối phương mới nâng lên chính sự, nàng mời Sầm Đông Sinh đi một nhà khoa học thần kinh phân tử phòng thí nghiệm đi tham quan. "Phòng thí nghiệm sao? Là Chi Chân Tỷ ngươi danh nghĩa?" "Đúng. Mặc dù trên danh nghĩa không phải rồi, trước mắt giai đoạn, ta không hy vọng mình ở trong mắt hữu tâm nhân quá dễ thấy, nhưng ta đối chỗ kia có 100% trưởng không quyền." Sầm Đông Sinh cũng không kinh ngạc. Từ khi mấy tuần trước bắt đầu, tại Chi Chân Tỷ tự tay hướng mình tiết lộ nàng chính là thiên hạ luận đàn phía sau màn trưởng khống giả về sau, nàng lại lần lượt hướng thân là hợp tác đồng bạn hắn phô bày mấy cái hoặc tại chủ bị giai đoạn, hoặc đã có thu hoạch hạng mục. Sầm Đông Sinh nhìn ra được, có đồ vật. Đại khái là tại An Chi Chân thức tỉnh thiên khôi quyền thủ trước đó, cũng đã bắt đầu chuẩn bị, nếu không hiệu suất không đến mức như thế khoa trương. Thời điểm đó Chi Chân Tỷ đương nhiên không biết mình một ngày nào đó sẽ thu hoạch được loại kia phảng phất gian lận khủng bố năng lực, nhưng cái này không trở ngại nàng vì một cái hư vô mờ mịt, chẳng biết lúc nào sẽ tới mộng đầu nhập thời gian cùng tinh lực. Có một số việc, khả năng thật là mệnh trung chú định đi. Sầm Đông Sinh ban đầu phản ứng là chấn kinh, hắn không nghĩ tới An Chi Trần đã tại phía sau màn chuẩn bị nhiều như vậy, càng về sau đều có điểm chết lặng. "Thế nào, muốn hay không đi thăm một chút?" "Đương nhiên." Hắn nói, "Chi Chân Tỷ ngay tại bận rộn cái gì, nóng lòng cái gì, ta vẫn là thật quan tâm." Hắn kỳ thật không có như vậy có hứng thú, nhưng dù sao cũng là cái kia An Chi Trần muốn hướng hắn chia sẻ, hắn không có cự tuyệt lý do. "Vậy thì mời thật tốt chờ mong đi, có chút đồ vật sẽ để cho ngươi cảm thấy giật mình, lấy Đông Sinh ánh mắt của ngươi, nhất định có thể nhìn ra trong đó giá trị." Điện thoại đối diện An Chi Chân nghe vào rất vui vẻ. "Chờ đã đến giờ, ta sẽ để Ngân Liên tới đón ngươi." "Ngân Liên?" "Chính là cái kia Khổng Ngân Liên, sẽ sử dụng nhiều loại cổ thuật quỷ tiên hệ chú cấm sư." Chương 34, tiền kỳ chuẩn bị 2, chương 34, tiền kỳ chuẩn bị 2. Nói đến, lúc trước hắn lần thứ nhất nhìn thấy Khổng Ngân Liên thời điểm, đã cảm thấy dung mạo của nàng có chút quen thuộc, nhưng thủy chung nghĩ không ra là ai. Thằng đến gần nhất, tại An Chi Chân bên người thấy được nàng mấy lần về sau, hắn mới ý thức tới, họ Khổng nữ tính chú cấm sư, không phải liền là cục thống trị sở thư ký một vị nào đó thành viên nha. Hắn mặc dù bởi vì cấp bậc không đủ, không từng có qua tiếp xúc, nhưng ở quét trừ khoa lãnh đạo cửa phòng làm việc hay là có thể gặp thường đến nàng, có lúc sẽ đến truyền đạt đến từ cục trưởng bản thân tối cao mệnh lệnh. Chỉ bất quá, tương lai nàng cùng nàng bây giờ tạo hình hơi có khác biệt, nghe nói là cá biệt bản thân từ mặt đến cổ toàn bộ quấn tại lụa đen bên trong, cả ngày ăn mặc giống như là tham gia tang lễ một dạng nữ tính, mà lại tựa hồ là bởi vì ít hầu trên có cái cự đại vết sẹo, bản thân nàng đều dựa vào máy móc phụ trợ trang bị lên tiếng. Nghe cũng rất có đặc điểm. Cho nên lần thứ nhất nhìn thấy chân nhân, Sầm Đông Sinh rất khó liên tưởng đạt được cái kia người chính là nàng. Nàng từ khi ngả bài ngày đó bắt đầu, liền bị Chi Chân Tỷ dùng năng lực thao túng, trở thành trung thực tùy tùng. An Chi Chân vẫn là chuyên môn vì thế hướng hắn làm qua nói rõ. Sầm Đông Sinh cũng không thèm để ý đã nàng đã nghe lời, vậy thì không phải là địch nhân. Hắn thấy, Khổng Ngân Liên đích thật là cái thích hợp đối tượng, tương lai nàng thân phận cũng chứng minh điểm này. Chỉ bất quá, ta cho rằng ngươi làm được không sai. Đối với ngươi mà nói, mang theo trên người cái kia người, tốt nhất là nữ. Hắn đương thời nói như thế. Mà An Chi Chân đối với lần này phản ứng thì là, Đông Sinh ghen. Thật đáng yêu Sầm Đông Sinh đối với lần này cảm thấy bất đắc dĩ, hắn rõ ràng là rất thật lòng. An Chi Chân bẩm sinh khuôn mặt đẹp, cùng thiên khôi quyền thủ năng lực tác dụng phù hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, nhường nàng trên thân tỏa ra mị lực trở nên nguy hiểm mà mê người, tựa như có thể ăn mòn lòng người, chính Sầm Đông Sinh liền thấm sâu trong người. Coi như nàng có được điều khiển lòng người, không sợ phản bội lực lượng, phương diện này phong hiểm vẫn là càng thấp càng tốt. Nữ, mà lại xu hướng tình dục là khác phái luyến lời nói, cũng không cần quá lo lắng vấn đề này. Thật tốt, không có vấn đề, nhân gia đáp ứng là được rồi. Nhưng mặc kệ hắn giải thích như thế nào, nữ nhân này chính là muốn hướng kỳ quái phương hướng lý giải. Nói tóm lại, bởi vì Chi Chân Tỷ thường xuyên phái nàng đến làm việc, hắn cùng vị này Khổng Ngân Liên xem như nửa cái người quen. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đổi khác tùy tùng. Sầm Đông Sinh nói. Ú Sơn chuyện lạ lần thứ nhất diễn đàn thành viên tụ hội, làm được không phải rất thành công sao? phải có không ít thích hợp dưới tay đi. Không có cách, con người của ta có chút hoài cửu nha. Mà lại, nàng năng lực mặc dù không nói được mạnh bao nhiêu, cũng rất bằng diện, trước tiên là lính đánh thuê, có không ít người trong vòng duyên, người coi như cơ linh, lại còn không lắm miệng. Dùng sát thực rất thuận tay đâu. Thì ra là thế. Vất vả nàng. Ha ha, ta cảm thấy nàng nhất định rất thích ta vị lão bản này a. Dù sao, ngay cả năng lực đều là ta giúp nàng tăng lên. Vậy nhưng có nói, Sầm Đông Sinh nghĩ thầm. Sau đó, đến nói một chút ngươi xin nhờ ta sự tình đi. Sầm Đông Sinh nghe vậy, lập tức tinh thần tỉnh táo. Nhanh như vậy đã có thu hoạch. Thu hoạch. Cái này muốn nhìn ngươi ý nghĩ, Đông Sinh. An Chi Chân cười nhẹ nhàng. Ngươi hy vọng nhất, vẫn có thể tìm được Ma Hạ Lạc A. Đúng thế. Có quan hệ với ma chi thức. Ta biết, cảm tạ ngươi chia sẻ. Không thể không nói, đây là một loại so quỷ ly kỳ hơn siêu tự nhiên tồn tại, vậy khơi dậy ta lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Bọn chúng so với bình thường quỷ hồn càng khó tìm kiếm. Nhưng không phải không có dấu vết mà tìm kiếm. An Chi Chân phân tích nói. Nếu như nói quỷ tồn tại ở trên diễn đàn linh dị cố sự, người bị hại xin giúp đỡ điện thoại cùng tiếp mời bên trong, như vậy ma tồn tại muốn càng bí ẩn, càng dài đằng đẵng, cần phải đi tìm những người kia truyền miệng hương giả truyền thuyết, tại một nơi nào đó lưu truyền mấy chục năm quái dị trong truyền thuyết, khả năng liền ẩn giấu đi sự tồn tại của bọn nó. Không sai. Sầm Đông Sinh nghĩ thầm, chuyên môn phụ trách truy tìm ma hạ lạc các điều tra viên, thường thường cần thân phó nơi đó, đọc qua lịch sử hồ sơ, trước kia tin tức báo chí cùng địa phương chí, viếng thăm nơi đó lao nhân, phỏng vấn cùng ghi chép, tại đống giấy lộn cùng đồng dao bên trong tìm kiếm manh mối. Có điểm giống là xã hội học đồng ruộng điều tra, trong đó ít nhiều có chút tìm vận may thành phần. Chi Chân tỷ có thể nghĩ tới chỗ này không kỳ quái, dù sao cũng là nàng. Nhưng vô luận như thế nào, cần thời gian cùng nhân thủ. Hắn nói, ta biết, ta đã an bài xong xuôi, về sau có thể sẽ chuyên môn thành lập đoàn thể cùng tổ chức đến phụ trách điều tra. Ta đối ma tồn tại cảm thấy rất hứng thú, còn mời yên tâm. Sau đó, An Chi Chân câu chuyện nhất chuyện. Bất quá, mặc dù ma hạ lạc tạm thời không có manh mối, nhưng là quỷ vẫn là rất thường gặp. Gần nhất khoảng thời gian này càng là càng ngày càng nghiêm trọng, tựa như ngươi nói như thế. Đông Sinh, thế giới này sắp dẫn tới thay đổi lòng trời lở đất. Bây giờ thời đại này chính là biến đổi lớn trước ban đêm. Có mục tiêu, hừm, có cái phiền phải nhỏ. Sầm Đông Sinh vốn chính là thuận miệng hỏi một chút, lại không nghĩ rằng sẽ nghe thế cái trả lời. Thần sắc của hắn nghiêm túc lên. Là xuất hiện nhà ma sao? Ngay tại bên trong thị khu, hư hư thực thực nhà ma còn phát sinh ở trung tâm thành phố trong trường học. Tin tức lộ ra ánh sáng về sau, trên diễn đàn đã nháo lật trời. Xem như chú cấm sư nhóm gần nhất tại quan tâm mấy cái một trong những đề tài. Nàng nói, hơn nữa còn là phát sinh ở thành phố Thiên Hải. Không ít người đều cảm thấy chuyện này náo quá lớn về sau, có thể hay không không gạt được đâu. Vậy mà nghiêm trọng đến loại trình độ này. Sầm Đông Sinh nhăn đầu lông mày, trong ký ức của hắn, thời đại này thành phố Thiên Hải chưa từng xảy ra đủ để gây nên người bình thường khủng hoảng cùng hành động sự kiện lớn. Tối thiểu đến năm nay kết thúc mới thôi còn không có. Là bị giải quyết về sau đó giấu giếm. Hay là nói, lại là một loại nào đó bản thân không hiểu rõ biến hóa. Ta chờ một lúc bên trên diễn đàn nhìn xem. Trên tay của ta có kỹ lưỡng hơn trực tiếp tình báo, chúng ta ban đêm trò chuyện tiếp. Ban đêm. Đúng thế. À. Đông Sinh, ta hôm trước cũng đã nói, đêm nay muốn tới trong nhà ngươi làm khách, sẽ không quên đi. Đối diện nữ nhân ngữ khí u ám lên. Sầm Đông Sinh trên trán lập tức chạy xuống một giọt mồ hôi. Đương nhiên sẽ không. Ách, ta nhớ được rất rõ ràng, đêm nay đều chuẩn bị xong. Kỳ thật ta còn rất am hiểu làm đồ ăn. Ai nha, không dùng chính thức như vậy, bằng vào ta hai quan hệ, không cần chuẩn bị nha. Bất quá, không nghĩ tới có thể nếm đến Đông Sinh tay nghề, thật làm cho người chờ mong. Tin ngươi quỷ. Sầm Đông Sinh nghe Chi Chân tỷ thanh âm lập tức trở nên dâng cao lên, nhịn không được âm thầm thở dài, nghĩ thầm chờ một lúc sau khi trở về chỉ sợ là không có thời gian tu luyện. Thực sự chuẩn bị cẩn thận một lần. Chương 35, mỹ nhân dưới trăng như vẽ, 1, chương 35, mỹ nhân dưới trăng như vẽ, 1, chương 35, nguyệt hạ mỹ nhân như vẽ thiên hạ luận đàn đũ sơn chuyện lạ bản tiếp sáng tạo tại 2010-06-28 tiêu đề, xảy ra chuyện lớn. Nam Dương khu tại Tân Trung học náo quỷ. Tuyên bố thời gian, 15:30 lửa nhỏ nấu chậm 15:32 đại gia nghe nói không? Tại Tân Trung học bên kia xảy ra vấn đề rồi. Trong trường học náo quỷ đã bị phong rồi. Mấy người mất tích, các gia trưởng biết rõ chuyện này về sau, khắp nơi huyên náo xôn xao. Người sử dụng 1777-98GF 15:35 lâu chủ có chút lớn kinh tiểu quái, đầu năm nay cái nào địa phương không có náo quỷ. Lựa nhỏ nấu chậm 15:36 vậy không giống nhau, một tòa trong phòng náo quỷ, hoặc là rừng núi hoang vắng phần mộ bên cạnh náo quỷ, cùng trong trường học náo quỷ có thể giống nhau sao? Ở trong đó đều là học sinh, huống hồ vẫn là tại thành phố Thiên Hải trung tâm thành phố. Dương Liễu tiên sinh 15:36 thật hay giả, vậy lần này còn có thể giấu được sao? Nếu là không đạt được, chuyện này làm lớn chuyện, muốn làm sao kết thúc? Người sửa miếu ác 123 15:40 giấu được lại như thế nào, không đạt được lại như thế nào? Người quá nóng lòng. Dương Liễu tiên sinh 15:41 tương lai là của chúng ta thời đại người có chút đầu óc cũng nhìn ra được. Tối thiểu chính phủ cảnh sát đều cầm sự kiện linh dị không có cách, chỉ có chúng ta có thể giải quyết. Dương Liễu tiên sinh 15:41 người cái này ai đi? Ta nhớ được người sửa miếu ác 123 trước đó cái kia tụ hội, ngươi đi tham gia. Ngươi sửa miếu ác 123 15:45 ta đi. Ngươi nói tốt đến, kết quả không đến. Rất đáng tiếc, ngươi bỏ lỡ cải biến chính mình vận mệnh cơ hội. Dương Liễu tiên sinh 15:48 làm sao lại nhại? Mắc bệnh. Một trận tụ hội mà thôi, nào có trọng yếu như vậy. Kỳ bà nạ cả nạ lão bà ta 15:55. Ta biết mấy cái đi tham gia tụ hội diễn đàn thành viên, cảm giác bọn hắn sau này đều trở nên là lạ. Liên cư sĩ 16 giờ các ngươi chưa thấy qua cái kia người, tự nhiên không hiểu. Người sửa miếu ác 123 16 giờ các ngươi chưa thấy qua cái kia người, tự nhiên không hiểu. Người sử dụng 155.566 16 giờ các ngươi chưa thấy qua cái kia người, tự nhiên không hiểu. Người sử dụng 133379A 16 giờ 1 phút các ngươi chưa thấy qua cái kia người, tự nhiên không hiểu. Kỳ bán nạ cả nạ lão bà ta 16 giờ 3 phút phía trên đây là thế nào rồi? Người máy phát bài biết. Dương Liễu tiên sinh 16 giờ 3 phút đừng để ý đến bọn họ, cử chỉ điên rồi rồi. Lựa nhỏ nấu chậm 16 giờ 5 phút đừng lệch lâu a các vị. Có người có thể đoán được chuyện này về sau sẽ xử lý như thế nào sao? Trân châu củ cải đỏ 16 giờ 5 phút ta cố ý đi tìm một lần, báo chí cùng trên tin tức đều không nói, lâu chủ làm sao biết? Lựa nhỏ nấu chậm 16 giờ 8 phút trân châu củ cải đỏ ca tự nhiên có bản thân con đường, chuyện này nhất định là thật sự, không giả rồi. Ta là nghe nói trong diễn đàn có không ít phương diện này cao thủ, cho nên đặc biệt tới hỏi hỏi, có người không hiểu nhiều lắm nha, không biết là đạo sĩ hòa thượng vẫn là vu sư loại hình, nghe nói còn có giúp đàn bên trong bằng hưu đội ủy. Dương Liễu tiên sinh 16 giờ 11 phút cùng hắn nói có không ít cao thủ, không bằng nói nơi này chính là một ít người đại bản doanh. Ha ha, cùng các ngươi người bình thường nói cũng không hiểu. Thu sinh ca 16 giờ 12 phút người thật ngạo mạn. Dương Liễu tiên sinh 16 giờ 13 phút ta nói chính là lời nói thật. Lựa nhỏ nấu chậm 16 ta không hiểu, đã ngươi như vậy hiểu, vậy ngươi biết ai có khả năng giải quyết sao? Thì như cái kia gọi đông sinh người. Lựa nhỏ nấu chậm 16:18 gần nhất mấy cái xin giúp đỡ thiếp đều có thể nhìn thấy hắn. Mặc dù cơ bản không thế nào phát biểu, mỗi lần đều chỉ về một đôi lời như vậy, nhưng nhìn mấy vị kia lâu chủ về sau phản ứng đều là thiên ân vạn tạ, ngươi cảm thấy là chuyện gì xảy ra? Kỳ bán nạ cả nạ lão bà ta 16 giờ 21 phút đúng, ta vậy nhìn thấy mấy cái thứ mời, có một ít còn rất khó giải quyết, mấy vị đi cũng không còn tiếng vang, hắn lập tức liền làm xong. Cái này đại ca hồi phục thật sự rất có loại cao thủ kia phong phạm, mỗi lần xin giúp đỡ thiếp chỉ về liên hệ ta, để ta giải quyết hoặc là ta đi nhìn xem, sau đó hai ngày nữa trở về cái sự tình đã giải quyết mà lại đều là nói được thì làm được, quá gọi người hướng tới. Lựa nhỏ nấu chậm 16 giờ 21 phút cái này nếu là thật, ta có chút muốn quen biết hắn chân nhân. Có ai biết rõ hắn phương thức liên lạc sao? Ta có thể cung cấp thủ lao. Người sử dụng 177798 GF 16 giờ 22 phút đông sinh bản thân hắn đi, ta cũng có chút muốn gặp. Dương Liễu tiên sinh 16 giờ 22 phút mua dành chuột tiếng hạ người mà thôi. Trân châu củ cải đỏ 16 giờ 22 phút đúng, ta biết rõ hắn rất lợi hại. Trân châu củ cải đỏ 16 giờ 22 phút hắn thậm chí đều không cần tiền. Mặc dù ta vẫn là bởi vì phòng ở bị nện hỏng bồi thật nhiều. Trân châu củ cải đỏ 16 giờ 23 phút Dương Liễu tiên sinh ngươi ở đây nói cái gì mê sảng. Ta xem ngươi nhất không bản lĩnh, liền biết ở nơi này âm dương quái khí. Dương Liễu tiên sinh 16 giờ 25 phút thế nhân dễ dàng nhất thụ giả tượng che đậy. Hắn mỗi lần đều xuất hiện ở trong diễn đàn sốt dẻo nhất thiếp mời phía dưới, mỗi lần lại có thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết, mỗi cái lâu chủ sau đó đều rất cảm kích hắn, nào có trùng hợp như vậy sự tình. Ta xem qua hắn đăng ký thời gian, cũng liền tháng 6 phần ra mặt thời điểm. Bình thường lại không nổi bong bóng, kết quả lúc này mới mấy tuần công phu, trong diễn đàn người đều biết do hắn, trong này không có điểm mờ ám ta đều không tin. Lựa nhỏ nấu chậm 16 giờ 26 phút có lẽ chính là hắn thực lực mạnh mẽ đâu. Những sự tình kia kiện được giải quyết luôn luôn thật sao? Dương Liễu tiên sinh 16 giờ 26 phút ai biết được, nói không chừng đều là chút nâng. Ta thậm chí hoài nghi là trong diễn đàn có người ở sau lưng thao túng dư luận, hắn không phải vừa đăng ký liền bắt đầu giúp người làm việc sao? Người bình thường có thể như vậy. Trân châu củ cải đỏ 16 giờ 27 phút ngươi mới là nâng, cả nhà ngươi đều là nâng. Chết sạch được rồi. Dương Liễu tiên sinh trân châu củ cải đỏ 16 giờ 27 phút ngu xuẩn, lão nương chính là xin giúp đỡ qua, ta không biết hắn là ai. Dương Liễu tiên sinh kỳ bạn nạ cạn nạ lao bà ta 16 giờ 27 phút đụng tới chính chủ nhà. Dương Liễu tiên sinh 16 giờ 28 phút gặp gỡ minh tinh fan của rồi. Trân châu củ cải đỏ 16 giờ 28 phút Dương Liễu tiên sinh ngu xuẩn đáp lời. Dương Liễu tiên sinh 16 giờ 29 phút nạp rồi. Đàn bà đánh đá. Trân châu củ cải đỏ 16 giờ 29 phút đừng trốn Dương Liễu tiên sinh có loại đến đối tuyến. Chạy trốn cũng không dùng. Dương Liễu tiên sinh ta phát thư riêng mắng ngươi. Trân châu củ cải đỏ 16 giờ 30 phút Dương Liễu tiên sinh Dương Liễu tiên sinh Dương Liễu tiên sinh lửa nhỏ nấu chậm 16 giờ 41 phút muội tử bất giận, người đã đi. Lại nói có người trả lời ta sao? Ta đều lộ ra ánh sáng nội bộ tin tức, không ai có thể suy nghĩ chút biện pháp sao? Nghe nói còn có học sinh ở lại bên trong. Lửa nhỏ nấu chậm 16 giờ 50 phút không một người nói chuyện. Có người có thể trả lời vấn đề sao? Hoặc là thật là có bản lĩnh, có thể hay không nghe ngóng một chút tình huống. Lựa nhỏ nấu chậm 17 giờ 37 phút thật không có người. Đông sinh 18 giờ 50 phút ta đi nhìn xem. Sầm Đông sinh tại diễn đàn gõ ra một đầu ngắn gọn hồi phục về sau đó khép lại laptop màn hình. Nghĩ một hồi về sau, hắn lại lần nữa mở ra, đánh tay bù, bắt đầu ở internet bên trên kiểm tra tình báo. Bao quát cùng việc này có liên quan tin tức, cùng Nam Dương khu tại Tần Trung học tài liệu tương quan. Ừm, thì ra là thế. Hắn vô ý thức gõ bàn một cái, lâm vào suy tư. Quả nhiên tại truyền thông chính thức bên trên không có tìm được tương quan đưa tin, nhưng ở như là thiên hạ luận đàn dạng này internet xa khu, đây đã là một cái đủ để dẫn bạo đám dân mạng nhiệt tình đề tài, thậm chí không chỉ ở chung cấm sư nhóm tụ tập Vũ Sơn chuyện lạ bản khối, cái khác bản khối người sử dụng nhóm cũng không ít người đang thảo luận chuyện này. Chân tướng sự tình mỗi người nói một điều, lời đồn đại bay tán loạn. Mặt khác, hắn còn tại nước ngoài xã môi kiểm tra đến rồi hai đầu hư hư thực thực có việc này tương quan ghi chép, tài khoản chủ nhân hẳn là tại Tân Trung học học sinh bằng hữu hoặc là người thân, tuyên bố thời gian ngay tại gần nhất, nhưng chỉ có mấy mảnh ngắn gọn tán gẫu ghi chép, nhìn không ra cụ thể tin tức. Hắn vừa rồi duyệt đọc, chỉ là đông đảo có quan hệ tiếp mời bên trong, chẳng phải làm cho người chú mục cái kia. Theo Sầm Đông Sinh, nếu như trên diễn đàn phát bài viết bị kia lửa nhỏ nấu chầm hắn cái gọi là có bản thân tình báo con đường là lời thật, hắn một ít lời vẫn là đáng giá để ý, nói ví dụ, còn có không chỉ một vị học sinh bị giam ở sân trường bên trong điểm này. Chương 35, mỹ nhân dưới trăng như vẽ, 2, chương 35, mỹ nhân dưới trăng như vẽ, 2, nếu như không hảo hảo xử lý lời nói, sẽ rất khó giải quyết đi. Bất quá, Sầm Đông Sinh nhớ lại đem chuyện này báo cho hắn An Chi Trần, nhịn không được lắc đầu. Điều kiện tiên quyết là không có Chi Trần tỉ tại, bởi vì cái gọi là giấy không thể gói được lửa, trên đời không có bí mật. Điều kiện tiên quyết là không có An Chi Trần. Bằng không nàng đem ai cho nao khống, kia thật là không có nơi phân rõ phải trái đi. Chỉ cần nàng nguyện ý, một ít bí mật thật sự có thể giấu ở trong bóng tối, cả một đời không bị người phát hiện. Chỉ có hạng nhất chú cấm sư mới có thể đối kháng thiên khôi quyền thủ can thiệp. Hắn biết có một bộ phận ý chí đủ kiên cường người nhận được khống chế sau còn có thể khôi phục tỉnh táo, nhưng thường thường cần hao phí mấy năm. Ở trong quá trình này, chỉ có thể cầu nguyện An Chi Trần không tiếp tục để mắt tới người bị hại kia, nếu không vẫn phải là xong đời, cả một đời đều lật người không nổi. Mặc dù nhắc nhở qua Chi Trần tỷ phải chú ý, nhưng hắn cũng không cho rằng hiện giai đoạn có người nào có thể trở thành uy hiếp của nàng. Cho nên, cái vấn đề này mấu chốt ở chỗ, Chi Trần tỷ định làm gì? Có lẽ đời trước ta chưa nghe nói qua việc này, cũng là bởi vì bị Chi Trần tỷ trong bóng tối giải quyết rồi. Sầm Đông Sinh ngay tại suy nghĩ, sau đó nghe tới phòng bếp bên kia chuyển đến nồi áp suất vụ vụ âm thanh. Hả, thì hầm được rồi. Hắn từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua treo trên tường đồng hồ, phát hiện hắn cùng với Chi Trần tỷ ước định cẩn thận thời gian đã sắp đến rồi, thế là đứng dậy hướng phía phòng bếp đi đến. Trong phòng bếp tản ra mê người mùi thịt, hắn đem nồi áp suất đun như qua thịt bò bừng ra, bắt đầu châm lửa, chuẩn bị làm đồ ăn. Rau quả đã sớm tẩy qua các gọn, Sầm Đông Sinh động tác nhanh nhẹn, gia vị sức nặng nắm tinh chuẩn, nồi nóng xào rau rất có vài phần chuyên nghiệp đầu bếp tư thế, xem xét chính là thường xuyên xuống bếp loại hình. Sầm Đông Sinh nói hắn biết làm cơm, không phải gạt người. Dù sao hắn đời trước một mực là độc thân, bình thường cũng không còn cái gì sẽ tiêu thời gian hứng thú yêu thích, mỗi lần làm nhiệm vụ sau khi kết thúc về đến nhà vì chính mình làm thu xếp tốt, khao một lần dạ dày, đã là hắn nhân sinh bên trong khó được hưởng thụ. Cứ như vậy tích lũy tháng ngày, hắn luyện thành nấu ăn thật ngon, chỉ là có thể hưởng thụ được người cũng chỉ hắn bản thân một cái. Hắn lúc đầu không muốn để ý loại sự tình này, nhưng nghĩ như vậy đến, Chi Trần tỷ là hắn hai đời xuống tới, vị trí đầu mời được trong nhà tiếp đại khách phái. Muốn nói đặc biệt, khả năng vẫn là thật đặc biệt ta. Nghĩ đến những này có không có lúc, nồi cơm điện này, cùng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng trung gió. Sầm Đông Sinh đem làm tốt bốn món ăn một món canh bưng lên bàn, xoa xoa tay, liền đi mở cửa. Ngoài cửa nữ nhân bác lấy bao nhỏ, đèn đường mở vàng quang có chút chiếu sáng hai người khuôn mặt, nàng ở trong màn đêm duyên dáng yêu kiều. Cười nhẹ nhàng. Chi Trần. Tỷ. Sầm Đông Sinh lấy làm kinh hãi, ngay cả lời đều không thể nói đầy đủ. Cứ việc hai người đã ở chung tốt một đoạn thời gian, đối phương thường xuyên đổi kiểu tóc cùng ăn mặc, mỗi lần đều rất thời thượng, cũng rất có khí chất. Dưới loại tình huống này, hắn cho là mình đã sắp quen thuộc Chi Trần tỷ khuôn mặt đẹp, nhưng ở nhìn thấy tối nay nàng cái thứ nhất trước mắt, hắn vẫn cảm giác mình trái tim giống chịu bạo kích đồng dạng, mạnh liệt hơi nhúc nhích một chút. Nữ nhân đắm chìm trong thanh lương ôn nhu ánh trăng bên trong, một đầu mềm mại tóc đen dài thẳng kéo thành cao búi tóc, bảo thạch lam váy dài tại ánh sáng mông lung họ phở liền ưu nhã động lòng người. Thật dài viền váy thủy ngân một dạng trải phun tại trên bậc thang, eo tuyến thu được mảnh, càng làm nổi bật lên thân hình của nàng đường còn có thể xưng kinh tâm động phách, đai lưng bên trên phát họa lấy màu bạc trắng hoa văn, thủy tinh khuyên thai lung la lung lay, phản xạ trước cửa ánh đèn. An Chi Trần da rẻ trắng hơn tuyết, mặt mày đẹp đến mức gần gũi hư ảo, môi như cánh hoa hồng tiểu nộ nước át. Sầm Đông Sinh tại thời khắc này sinh ra cái suy nghĩ, nữ nhân này, coi như không dùng năng lực thời điểm, một dạng có nghiêng đổ chúng sinh mị lực đi. Ngươi đây là tới tham gia yến hội sao? Sầm Đông Sinh một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhịn không được nói. Bộ này kinh diễm bộ dáng, tự nhiên là trải qua tỉ mỉ ăn mặc, cái này cũng nhìn không ra lời nói phải là cái người mù rồi. Đúng vậy a. An Chi Trần cười đến rất vui sướng, tựa hồ đối phản ứng của hắn rất hài lòng. Ta đến tham dự ngươi tiệc. Ta thiệt à? Sầm Đông Sinh vuốt vuốt mái tóc, có chút đắng buồn bực. Ta nhớ được ta đương thời chính là mời ngươi tới nhà của ta làm khách ăn cơm, đây chỉ là một lần gia đình tụ hội. Ngươi lúc đó cũng nói không dùng chính thức như vậy đâu, nhưng bây giờ, không có cách, cùng ngươi chuyện có liên quan đến, vô luận cái gì trong mắt của ta đều rất trọng yếu. Nàng cầm lên mép váy, tại chỗ dạo qua một vòng. Rộng lớn biển váy giống hồ điệp cánh giống như siêu mèo, lộ ra phía dưới mặt thủy tinh dây băng dày cao gót tuyết bạch tú đủ nhoáng một cái mà qua. Vừa mua được y phục, còn không có cơ hội xuyên, trước hết mặc cho ngươi. Xem được không? An Chi Trần có chút nghiêng đầu, dùng tràn ngập ánh mắt mong đợi nhìn về phía hắn. Đẹp mắt. Sầm Đông Sinh đàng hoàng trả lời, đẹp mắt vô cùng, ta vừa mới đều nhìn ngốc rồi. Thực sẽ khen người. Chi Trần tỉ cười, dáng vẻ đoan trang hướng hắn vươn tay. Chính là, không quá thích hợp tại loại này trường hợp xuyên. Đây là lễ váy a. Sầm Đông Sinh rất tự giác nắm chặt kia bàn tay mềm mại. Hắn một bên dẫn An Chi Trần bước chân đi vào gian phòng bên trong, một bên than thở nói, cảm giác ngươi thật sự là tới tham gia cái tối, mà ta chuẩn bị đều là chút đồ ăn thường ngày. Vậy thì tốt quá, ta liền thích ăn nóng hổi. Chi Trần tỉ động tác ưu nhã cởi giày cao gót, đạp lên thảm trải sàn. Nàng mũi ngọc tinh xảo khẽ nhúc đích, đánh hơi được đến từ phòng bếp phương hướng mùi thơm, lập tức hai mắt tỏa sáng. Hoa, thơm quá hương vị. Xem ra Đông Sinh ngươi nói tay nghề của mình cũng sai, không phải tại tự biên tự diễn đâu. Sầm Đông Sinh nhẹ nhàng cầm nắm lấy tay của nàng, từ đầu đến cuối không có buông ra, sợ nàng té ngã. Mặc dù hắn biết rõ luôn luôn chú trọng dáng vẻ chi chân tỷ sẽ không để cho loại sự tình này phát sinh. Thanh niên nhìn quanh bốn phía, cảm thấy cả phòng tựa hồ cũng bởi vì mỹ nhân đến chiếu sáng rạng rỡ. Hắn chuyển vào đến về sau, cũng không có động đồ dùng bên trong bài trí, chỉ là thả chút bản thân sinh hoạt hàng ngày vào dụng. Chủ yếu là cảm thấy vốn là để mắt. Mặc dù hắn không hiểu đẹp, nhưng vẫn là có thể cảm giác được nhà thiết kế phẩm bị phong cách. Ở nơi này tòa nhà khắp nơi tràn đầy cổ điển mỹ cảm phòng kiểu Tây bên trong, coi như thật xử lý trận cỡ nhỏ yến hội đều rất phù hợp. Nếu là một mình hắn ở, nhất định sẽ lựa chọn tiện nghi phương tiện phòng thuê cái gì. Chiều kia đợi đêm nay bộ này ăn mặc chi chân tỷ lúc, liền thật sự lộ ra không hợp nhau rồi. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, phòng này cũng là chi chân tỷ mua cho hắn a. Người than thở cái gì? An Chi Chân chú ý tới sự do dự của hắn, tò mò hỏi. Không có, ta là đang nghĩ. Hắn chỉ nữ nhân trên người hoa mỹ váy dài. Cái này lễ váy đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng không thích hợp ăn cơm, sẽ dính vào mỡ đông, xử lý không tốt. Ai, y phục mặc xong liền có thể ném a. Dù sao nó đã kết thúc trách nhiệm của mình rồi. An Chi Chân ngữ khí rất tự nhiên. Ê, Sầm Đông Sinh không phản bắt được. Bất quá, cần kiệm tiết kiệm là thói quen tốt. Nàng lộ ra giảo hoặc cười, đem ngón tay điểm tại bên miệng, thấp giọng dựa đi tới, ở nơi này tòa nhà trong phòng, ngươi lưu cho ta gian phòng a. Sầm Đông Sinh yên lặng gật đầu. Mặc dù Chi Chân tỷ nói đến rất mờ, nhưng hắn xác thực lưu lại. Đương nhiên, hắn thật không có cái gì không tốt ý nghĩ, dù sao nàng trước đó cũng đã nói trở về làm khách, phòng này lại là nàng tặng, về tình về lý đều phải lưu. Huống chi, phòng này thực tế có chút lớn, một mình hắn ở một gian phòng ngủ là đủ rồi, không nói nằm nghiêng, quang phòng khách liền thừa lại 4 gian, hiện tại cũng còn trống không. Vậy là tốt rồi. An Chi Chân vỗ hai tay, vẻ mặt tươi cười. Ta trên xe kỳ thật mang dự bị y phục, chờ một lúc đổi một lần là tốt rồi. Cũng thật là chuẩn bị đầy đủ. A chương 36, người nhà, tỷ đệ, 1, chương 36, người nhà, tỷ đệ, 1, chương 36. Người nhà, tỷ lệ hoa, thật sự thơm quá à. Thay xong nhà ở quần áo Chi Chân tỷ từ trên lầu đi xuống, cái mũi của nàng có chút run run, hai mắt lập lòe tỏa sáng, miệng giống mèo giống như nít lên. Mau tới ăn đi, thả lâu, chốc lát nữa liền muốn lạnh rồi. Sầm Đông Sinh múc hai bát cơm trắng cất kỹ, tại bên cạnh bàn ăn ngồi xuống, kêu gọi vị khách nhân này tới. Ngươi biết ta thích ăn nhất chính là cái gì không? Cá kho, khoai tây hầm thịt bò, canh cá chua trứng. A, không nghĩ tới ngươi đều chuẩn bị. Hai chúng ta có đúng hay không quá tâm hữu linh tê rồi. Sầm Đông Sinh có chút không nói nhìn nàng một cái. Đây không phải ngươi nói muốn ăn sao? Đêm hôm đó cùng Chi Chân tỷ điện thoại nói chuyện hiếm, nàng cùng hắn hẹn xong đêm nay muốn tới làm khách thời điểm, nói có thể nếm đến Đông Sinh tay nghề, thật làm cho người chờ mong loại hình lời nói. Sầm Đông Sinh cảm thấy mình cự tuyệt lý do, thế là liền thuận tiện hỏi nàng muốn ăn đồ ăn, hôm nay liền ấn lấy nàng chuẩn bị. Đương nhiên, Chi Chân tỷ thích ăn đều là chút cực kỳ thường gặp đồ ăn thường ngày, điểm này hơi ngoài dự liệu của hắn. Có lẽ là nàng khéo hiểu lòng người, chọn chút tốt làm đồ ăn, tránh người nào đó vạn nhất là thổi xuống nói khoác, đến lúc đó khả năng còn muốn mất mặt. Nhưng cái này cũng không hề trọng yếu, nàng nói muốn cái gì, Sầm Đông Sinh liền sẽ cho cái gì. Hắn không am hiểu đoán tâm tư người, vậy không thích đánh ách mê. Không sai. An Chi Chân xuống tới, nhìn qua trên bàn nóng hôi hổi thức ăn có chút xuất thần. Những thức ăn này, ta mặc dù thích ăn, nhưng kỳ thật chưa nói tới thích nhất, chủ yếu là ta thời gian rất lâu không có ăn bảo. Thật sao? Sầm Đông Sinh cảm thấy có chút kỳ quái, những này không phải nhất việc nhà đồ ăn sao? Đúng vậy a. Nhưng ta từ trước đây thật lâu, sẽ không cơ hội hưởng thụ. Có lúc chỉ có khi còn bé mới có cơ hội cảm nhận được nhà hương vị. Nữ nhân lộ ra mỉm cười. Cái nụ cười này so bình thường càng trầm tĩnh, vậy tựa hồ càng chăm chú một chút. Cảm ơn ngươi, Đông Sinh, chuẩn bị cho ta những thứ này. Dạng này à? Sầm Đông Sinh nhẹ gật đầu. Nàng nói như vậy, bản thân bao nhiêu có thể đoán ra đối phương từ nhỏ gia đình hoàn cảnh như thế nào. Xem xét Chi Chân tỷ hình dạng khí chất, liền biết nàng xuất thân không phú thì quý, tiểu môn tiểu hộ là nuôi không nổi nữ hải nhi tiểu này. Nhưng đại tiểu thư xuất thân cũng không có nghĩa là nàng nhất định có thể từ nhỏ đến lớn trải qua hạnh phúc sinh hoạt, có lẽ người nhà có thể bầu bạn tại An Chi Chân bên người thời gian so với trong tưởng tượng càng ngắn ngủi hơn. Mỗi cái gia đình đều sẽ có riêng phần mình khó khăn, như thế nào hạnh phúc? Vật chất là cơ sở, lòng người là chỗ dựa. Hai người thiếu một thứ cũng không được. Tiếc nối là, người nào đó tình cảm mạch kín sát thực làm lớn, đến lúc này còn không có kịp phản ứng Chi Chân tỷ trong giọng nói ẩn nút chân thật hàm nghĩa. Nhưng ta vẫn là không rõ, coi như người trong nhà không làm người nấu đồ ăn, gọi người làm không phải tốt. Hắn thậm chí hỏi như vậy. Đông Sinh, ngươi thật đúng là chỉ độn. An Chi Chân thở dài, có chút bất đắc dĩ giải thích nói, chỉ có người nhà cùng giống người nhà như thế thân mật người mới có thể làm ra nhà hương vị đi. Sầm Đông Sinh ngây ngẩn cả người. Lời này thật sự là hắn không nghĩ tới. Có thể là bởi vì hắn là cô nhi, chưa từng có cảm thụ qua gia đình ấm áp cùng thân tình, căn bản sẽ không hướng phía đó nghĩ. Sinh ra chưa từng có, quen thuộc thành tự nhiên. Trong mắt người khác khó có thể chịu đựng bi kịch, tại hắn chỗ ấy là loại trạng thái bình thường. Cho nên đây cũng là hai đời đến nay gặp phải lần thứ nhất có người nói với hắn, ta muốn trở thành người nhà của ngươi. Đông Sinh, ngươi ở đây ngẩn người nha. A, có đúng hay không bị ta câu nói mới vừa rồi kia cảm động đến rồi? Là có chút đi. Sầm Đông Sinh thở dài, luôn cảm thấy tâm tình rất phức tạp. Thật cảm động, liền cho ta biểu hiện được càng kích động điểm a. Chi Chân tỷ nói lẩm bẩm. ta là thật rất cảm tạ ngươi, khó được để cho ta nhớ lại trong đời quý báu, tốt đẹp tình cảm.
Không cần cảm ơn.
Mà lại, ta tự nhận là không có làm khoa trương như vậy sự tình. Sầm Đông Sinh lần này là thật có chút ngượng ngùng. Ngươi không phải giúp ta chuẩn bị nhà mới sao? Ta lúc hôn mê cũng là ngươi ở đây chiếu cố.
Còn có, được cảm tạ ngươi đêm nay để cho ta mở rộng tầm mắt.
Nhớ tới Nguyệt Hạ mỹ nhân xuất hiện ở cửa nhà mình hình tượng, Sầm Đông Sinh cảm thấy mình khả năng cả một đời đều rất khó quên.
Ai, kia cũng là chút tiện tay trở nên việc nhỏ nha.
Thay ta hai một đợt làm bữa cơm tương tự là chuyện nhỏ.
Hắn cầm lấy bữa, ăn cơm đi.
Từ một người tướng ăn thường thường liền có thể nhìn ra một người thói quen sinh hoạt cùng tác phong làm việc.
Sầm Đông Sinh ăn đến rất nhanh, nhưng nhấm nuốt rất tỉ mỉ, lôi lệ phong hành, như cái quân nhân, mà An Chi Trần tư thái ưu nhã, vô luận đang ăn cái gì đều giống như tại tham gia một trận cấp cao yến hội. Hai người một đợt hưởng dụng xong bữa tối về sau, Sầm Đông Sinh rửa chén đũa, Chi Trần tỷ thì hỗ trợ thu thập cái bàn cùng quét dọn phòng bếp. Rồi cùng trước đó đi Chi Trần tỷ trong nhà làm khách thời điểm mở dạng, hai người phân công, không hẹn mà cùng, ai cũng không nói gì, không khí tự nhiên ở giữa có loại không lời ăn ý, chỉ là Sầm Đông Sinh tâm cảnh cùng khi đó so sánh vẫn là sinh ra biến hóa vi diệu. Hắn một bên rửa bát, một bên dọc theo cửa sổ hướng phía bên ngoài bóng đêm nhìn lại. Phong Tiểu Tây dù nơi trung tâm thành phố, lại khó được đứng sừng sững ở cắm đầy ngô đồng yên lặng trong ngõ tắt, thành phố lớn ồn ào náo động rắc rối cách xa xa, chỉ thấy ánh trăng thanh lương như nước. Hắn nhìn một cái bóng đêm, ánh mắt lại quay lại tới nhìn một cái Chi Trần tỷ, thoáng nhìn nàng chính thắt lên tạp dề quét dọn phòng bếp dáng vẻ, giống như trong nháy mắt liền từ cái kia quý khí thượng lưu xã hội đại tiểu thư, biến thành chịu khó hiển thê lương mẫu. Nếu như hai người đều không phải chú cấm sư mà là người bình thường, nếu như An Chi Trần trong lòng không phải mang hùng vĩ cao viễn chí hướng, nếu như không phải hắn đối An Chi Trần cách nhìn vẫn phức tạp, chỉ nhìn hiện tại, giờ này khắc này nàng, hẳn là đám nam nhân trong lòng hoàn mỹ nhất thành lập gia đình đối tượng đi. Nhưng là, người nhà ạ? Sầm Đông Sinh nghĩ. Cứ việc Chi Trần tỷ phàn nàn qua hắn không hiểu lòng người, nhưng hắn còn không đến mức một nữ nhân có thích hay không chính mình cũng nhìn không ra. Lời của nàng, lâu lâu bộc lộ thân mật thái độ, ngược lại là rất mờ mờ, sẽ để cho hắn tâm hoảng ý loạn, thế nhưng là, nàng thật sự có loại kia ý nghĩ sao? Chi Trần tỷ.
Ừm. Liên quan tới đề tài mới vừa rồi, ta nghĩ xác nhận một chút.
Chi Trần tỷ, ngươi
coi ta là làm người nhà sao?
Chẳng lẽ không đúng sao?
An Chi Trần nghiêng đầu một chút, kỳ quái hỏi ngược lại.
Tại công tác quan hệ bên trên chúng ta là đồng bạn, tại tư nhân quan hệ bên trên là người nhà.
A, ngươi nếu là ở thời điểm này phủ nhận, ta coi như thật phải thương tâm rồi.
Ta.
Sầm Đông Sinh do dự một chút.
Ta cảm thấy là,
ban đầu gọi ngươi Chi Trần tỷ thời điểm, còn không có cảm giác này. Nhưng càng ở chung, ta lại càng thấy được, ngươi giống như là ta chân chính tỷ tỷ đồng dạng.
Ai nha, thật biết nói chuyện.
Trên khóe môi của nàng dương,
đã xác nhận xuống, kia ta có phải hay không nên cải biến một lần xưng hô?
Muốn tiếp tục gọi ngươi Đông Sinh vẫn là Đông Sinh đệ đệ.
Bốn chữ cũng quá dài.
Sầm Đông Sinh nhà danh nói.
Vậy liền trực tiếp gọi đệ đệ.
Hắn vẫn cảm thấy có chút là lạ.
Được rồi, xưng hô loại sự tình này không sao, chỉ cần chúng ta bản thân tin tưởng là tốt rồi.
Cũng thế.
Cho nên, Chi Trần tỷ, tối hôm nay đồ ăn hương vị như thế nào?
Rất không tệ, đệ đệ của ta tương lai có thể trở thành một tốt trợ phu.
Thật sao?
Sầm Đông Sinh không tỏ rõ ý kiến, lắc lắc trên tay giọt nước. Hắn cảm thấy tiếp tục sẽ không còn có thu hoạch, thế là thay đổi đề tài.
Như vậy, sau đó thì sao?
Tối nay viếng thăm, nhất định còn có đến tiếp sau hoạt động a.
Tiếp xuống, chúng ta tới tán gẫu đi.
An Chi Trần vẻ mặt tươi cười trả lời.
Chương 36, người nhà, tỷ đệ 2, chương 36, người nhà, tỷ đệ 2, bố trí ấm áp trong phòng khách, rộng lớn màn hình TV mở ra, đầu kia người diễn nhân gian hài kịch, biến ảo lộng lẫy hào quang.
Cái này hào quang có chút chiếu sáng ảm đạm gian phòng cùng mặt của hai người, tỷ đệ hai người chỉ là tùy ý nhìn xem, là trọng yếu hơn vẫn là lẫn nhau đối thoại tán gẫu.
Sầm Đông Sinh trò chuyện nổi lên hôm nay khu quỷ vị thác trải nghiệm. Quỷ quái bản năng xúc động hôn tạp bọn chúng đối máu thịt trời sinh khát vọng cùng khi còn sống chấp nhất, nhưng có thể để cho cái sau vượt trên người trước ví dụ vẫn là rất hiếm thấy.
An Chi Trần sau khi nghe xong, cười đến ngửa tới ngửa lui.
Không nghĩ tới còn có loại kia quỷ hồn, thật sự là thế giới to lớn không thiếu cái lạ.
Đích xác có chút ý tứ.
Sầm Đông Sinh nhìn xem mặt của nàng, hỏi.
Nhưng Chi Trần tỷ, sau đó phải nói chuyện chính a.
Ai, Đông Sinh ngươi chẳng lẽ là loại kia cuồng công việc sao?
Nàng nâng lên mặt.
Ta chỉ là càng hiếu kỳ, có quan hệ với tài tân trung học nháo quỷ sự kiện nội tình.
Hắn nói, hôm nay ta xem chút thiệp mời, cảm giác có chút khả nghi địa phương.
Hừm, ngươi còn ở trong đó một cái thiệp đáp lời.
Ngươi biết,
dù sao đệ đệ nhất cử nhất động ta đều rất quan tâm.
An Chi Trần nói đến một nửa, nàng phối hợp nở nụ cười.
A, lời này có đúng hay không nghe có điểm giống theo dõi cùng đang giám thị a.
Ha ha.
Sầm Đông Sinh có chút cười không nổi.
Hắn có chút khó có thể tin hỏi lại.
Thật sự?
A, đương nhiên là đùa giỡn rồi.
An Chi Trần gặp hắn một mặt hoài nghi, thế là lấy ra điện thoại di động mở ra trang web, ở trước mặt hắn lung lay.
Ngươi xem, cái này tiếp mời hiện tại đã bên trên hấp dẫn nhà.
Sầm Đông Sinh xem xét, phát hiện cũng thật là.
Vì cái gì?
Hắn nhớ lại một lần, cái kia tiếp mời bên trong có nâng lên chuyện quan trọng gì sao?
Bởi vì ngươi a, Đông Sinh.
Nàng đưa điện thoại di động để lên bàn.
Ngươi đối với mình tại trong diễn đàn lực ảnh hưởng có chút đánh giá thấp nha.
Kỳ thật cái này tiếp mời bên trong bản thân liền có nâng lên, một khi gặp được khó giải quyết sự kiện linh dị, liền sẽ có người nhớ tới ngươi.
Sầm Đông Sinh nhìn xem Chi Trần tỉ mặt, nháy nháy con mắt, không nói chuyện.
Chớ nhìn ta như vậy,
ta nhất định là phía sau màn đợi tay, nhưng nếu như không có ngươi ở đây đoạn thời gian cố gắng, không có những cái kia được trợ giúp sau chân tâm thật ý ủng hộ ngươi, coi ngươi là làm ân nhân cứu mạng diễn đàn người sử dụng, thanh danh của ngươi sẽ chỉ lộ ra hữu danh vô thực. An Chi Chân hơi xúc động. Ta nói ngươi là cuồng công việc thật đúng là không phải nói đùa. Mặc dù chúng ta là có thương lượng qua, nhờ ngươi trở thành nổi danh nhân vật, nhưng ngươi tốc độ không khỏi quá nhanh, lúc này mới mấy tuần công phu, ngươi hết thể giải quyết rồi mấy cái sự kiện linh dị, mà lại trên cơ bản đều là nghĩa vụ lao động, khó trách tất cả mọi người sẽ chú ý ngươi, hãy cùng xem người đổi mới ghi chép đồng dạng. Thật sao? Hắn ngược lại là thói quen. Tương lai cái kia do tổ nhóm thống trị cấm sư xã hội, tối thiểu nhất hắn vị trí Thiên Nam đại khu đích thật là cái tương đối bình ổn yên ổn thời đại, nhưng đại giới chính là bọn họ những này cục thống trị một tuyến các thành viên đang liều lĩnh uy hiếp tính mạng ngày đêm vất vả cần cù. Cho nên, Sầm Đông Sinh đối loại trình độ này nhiệm vụ lượng căn bản không cho rằng chuyện, trung gian đến tột cùng cứu mấy người, cũng không còn để ở trong lòng. Không có khó giải quyết nhà ma, địch nhân bên trong không có cường đại quỷ quái, với hắn mà nói thực tế rất nhẹ nhàng. Nhưng dạng người như hắn, đặt ở thời đại này đám người trong mắt, lại là hiếm thấy. Cái này phù hợp chúng ta mong chờ, không phải sao? Là phù hợp. Tỷ tỷ thở dài, bất quá, ta vẫn là hy vọng ngươi cho mình áp lực chớ quá lớn. Không sao, ta không cảm thấy mệt mỏi. Có đúng không? Được rồi, loại sự tình này trong lòng ngươi hiểu rõ là tốt rồi. An Chi Chân gặp hắn đích xác không giống như là tại ép buộc bản thân, cũng sẽ không lại nói cái gì, nàng từ trong bao đeo lấy ra một phần văn kiện, đưa cho hắn. Đây là. Sầm Đông Sinh thô sơ giản lược lật vài tờ, phát hiện là một phần cách thức rất tiêu chuẩn báo cáo điều tra, mà lại nội dung tỉ mỉ xác thực. Từ cảnh sát nơi đó lấy được tình báo. Lần này là chính phủ bên kia ủy thác, xem như một lần nói rõ ngọn ngành đi. An Chi Chân dùng tay nâng lấy cái cằm, hơi hợt nói ra tựa hồ không được tin tức. Dù sao không phải rừng núi hoang vắng, hoặc là vứt bỏ chung cư, mà là một tòa trường học. Một tòa thẳng đến gần nhất còn có học sinh đang đi học trường học. Nếu như không khống chế được tình huống, có thể sẽ dẫn phát rất nghiêm trọng hậu quả. Mặc dù tại phát sinh một ít triệu chứng thời điểm, trường học liền đã nghỉ học, nhưng đích xác có mấy vị học sinh cùng lao sư ở lại nơi đó. Sầm Đông Sinh mở ra hồ sơ, càng xem càng nhíu mày. Có hơi phiền toái. Cho nên, ta bên này chỉ hỏi ngươi một vấn đề. Đông Sinh, ngươi có muốn hay không tham dự chuyện này? Sầm Đông Sinh không có trả lời ngay. An Chi Chân điện thoại di động lặng lặng để lên bàn, diễn đàn trang giấy bên trên, hắn một câu cuối cùng hồi phục, cũng là duy nhất một câu nói, Đông Sinh 18:50 ta đi nhìn xem. Mà lúc này giờ phút này, đầu này hồi thiếp phía dưới đã theo trên trăm đầu hồi phục, thậm chí còn có thể nhìn thấy hắn người ủng hộ cùng người phản đối tại chửi nhau. Sầm Đông Sinh trầm tư một lát, cuối cùng vẫn là cho ra cùng thiếp mời bên trên nội dung giống nhau như lúc trả lời, ta đi xem một chút đi, Chi Chân tỷ. Kia, ta và ngươi một đợt. Không cần. Chi Chân tỷ có chính mình sự tình phải bận rộn đi. Là có. Nhưng cùng ngươi chuyện có liên quan đến là đệ nhất ưu tiên cấp. An Chi Chân trừng mắt nhìn, ý thức được hắn thái độ rất kiên định. Thật sự không cần. Đương nhiên. Sầm Đông Sinh trả lời. Tại ngươi vì ta cung cấp thí luyện đồng thời, ta cũng ở đây vì chính mình tìm kiếm thí luyện. Như vậy tài năng nhanh lên mạnh lên, không phải sao? Mặc dù tại ta nói nếu không lấy thế giới mạnh nhất làm mục tiêu lúc, ngươi một bộ do dự dáng vẻ, nhưng ngươi trên thân thật sự có phần này tiềm chất. Nàng nợ nụ cười. Tỷ tỷ thích có sức liệu nam sinh, nhưng nếu quả như thật gặp được khó mà chiến thắng địch nhân, xin đừng nên quên, ta vĩnh viễn là của ngươi dựa vào. Sầm Đông Sinh nghĩ thầm đó là đương nhiên, nếu không cái này bắp đùi không trắng ôm à, nhưng hắn vẫn là vì An Chi Chân lời nói cảm thấy tâm động, khẽ gật đầu một cái. Có lẽ, cho dù không có Thiên Khôi quyền thủ ta vậy đã sớm rơi vào rồi người nữ nhân này trong cạm bẫy đi, hắn nghĩ. Chương 37, thời gian sáng sớm mập mờ chương 37, thời gian sáng sớm mập mờ chương 37, giữa sớm mập mờ được rồi, như vậy liền xem như kết thúc. An Chi Chân hoàn toàn như trước đây mỉm cười. Trong phòng không có mở đèn, trong phòng tia sáng hơi có vẻ u ám, ảm đạm, bởi vậy ngồi ở bên người nàng hắn có thể nhìn càng thêm tinh tưởng, nữ nhân hai con ngươi lập lòe tỏa sáng, rõ ràng là tâm tình chờ mong. "Thừng, kết thúc." Sầm Đông Sinh trả lời. Hắn có chút chột dạ, bởi vì hoàn toàn không biết nàng đang chờ mong cái gì. Chi Chân tỷ làm người khó hiểu một mặt cũng là hoàn toàn như trước đây, ai cũng đoán không được nàng hành động kế tiếp. Vậy kế tiếp chính là giải trí thời gian a. "Giải trí?" Sầm Đông Sinh biểu lộ có chút vi diệu. "Cái gì giải trí? Ai, ngươi đó là cái gì phản ứng? Khó được để ta làm khách, ngươi sẽ không hy vọng đêm này cứ như vậy kết thúc à?" An Chi Chân nhíu lên tiêm lông mày. "Ta mới không muốn đâu." "Đúng vậy à?" Sầm Đông Sinh gật gật đầu, "Ngươi nói đúng." Thật khẩn trương, hắn hiện tại cảm thấy khẩn trương hơn, bởi vì không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Ngoại giới ồn ào, trong TV thanh âm, tại thời khắc này giống như là đều ở đây cách hắn đi xa, trong phòng im mắng, mở nhạt ánh đèn đánh vào phù điêu vách tường cùng gỗ lim trên gia cụ, từng vòng mơ hồ vầng sáng, phảng phất thời gian lạc ấn vòng tuổi. Vô pháp chiếu sáng cả đèn trong phòng, vì ngồi ở ghế sofa trên ghế tỷ đệ hai người, càng tăng thêm một chút mập mờ không khí. "Những lời ấy đến giải trí, ngươi bình thường có cái gì yêu thích? Vấn đề này rất trọng yếu sao?" "Đúng vậy a, bởi vì ta đối đệ đệ hết thảy đều cảm thấy rất hứng thú." Nữ nhân dùng tay nâng lấy cái cằm, cười híp mắt trả lời. "Ta không có gì giải trí." Sầm Đông Sinh thành thật hồi đáp. "Chứ đạt tọa tu luyện, lúc nghỉ ngơi, ta bình thường liền nhìn xem tivi." "Dạng này à?" An Chi Chân trong giọng nói lộ ra cảm khái, tựa như lần thứ nhất biết rõ Sầm Đông Sinh là một cô nhi mở dạng, trong ánh mắt của nàng có thương hại, còn có kỳ quái tinh thần trách nhiệm. Đông Sinh trải qua cùng khổ hạnh tăng một dạng sinh hoạt đâu. Này cũng không đến mức. Sầm Đông Sinh đuốt đuốt mái tóc. "Ta cũng không có cảm thấy khổ bản thân, có giấc ngủ có cơm ăn, tự ta cảm giác trải qua được rất phong phú." Hắn đối chịu khổ gặp nạn không hứng thú, mặc dù sẽ không hạn chế phóng túng dục vọng, nhưng cũng sẽ không tận lực làm đoàn chính mình. Thật giống như để Sầm Đông Sinh một người chọn lựa chỗ ở lời nói, hắn có thể sẽ lựa chọn tiện nghi phòng thuê, nhưng đó là bởi vì hắn đối điều kiện vật chất nhu cầu cũng không cao, nhưng nếu là có phú bà đưa hắn một tòa thoải mái dễ chịu lại xa hoa độc tòa nhà phòng tiểu tây, hắn cũng sẽ không khách khí lập dị. Nếu là thật sự muốn rèn luyện ý chí, thời khắc sinh tử tự có đại khủng bố, chỉ cần làm chú cấm sư một mực chiến đấu tiếp, liền có thể rèn luyện tự ta, không cần ngoại lực. Nói thì nói như thế, Đông Sinh đích sắc không giống như là cái tuổi này sinh viên a. An Chi Chân nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn xem hắn. Cái tuổi này hài tử, hẳn là càng có sức sống, có chút xúc động cùng lỗ mãng, có dùng không hết tình cùng mạnh mẽ hướng lên sức sống. Tóm lại, chính là muốn càng thêm có khí tức thanh xuân một điểm. Thanh xuân à? Sâm Đông Sinh nghĩ thầm, đây coi như là ta nhân sinh bên trong lần thứ hai thanh xuân rồi. Chi Chân tỷ không phải một dạng. Rõ ràng mới 25-26 tuổi, nói chuyện lại ông cụ non. Ai, ta cuối cùng về lớn hơn ngươi a. An Chi Chân nở nụ cười, có thể là bởi vì tại tuổi nhỏ mặt người trước, người luôn thích làm ra vẻ thành thục đi. Vậy theo nói như vậy, tuổi của ta, ách. Sâm Đông Sinh đột nhiên nhớ tới kỳ thật coi như tại trước khi trọng sinh, tuổi của hắn cũng không còn so bây giờ An Chi Chân lớn hơn bao nhiêu, ngay cả 30 tuổi cũng chưa tới, cũng không thể nói liền có bao nhiêu thành thục. Tóm lại, yêu thích là dựa vào khai thác. Đích xác. Sâm Đông Sinh gật gật đầu, vô ý thức trả lời, Chi Chân tỷ muốn tới khai phát ta sao? Lời này vừa ra, trong phòng khách lập tức trở nên an tĩnh. Đến vừa rồi mới thôi còn có chút mập mờ không khí, đều sạch sành xanh không còn, chỉ còn lại có người nào đó không cẩn thận nói nhầm số hổ. Thằng đến An Chi Chân nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười mới thôi. Khục. Sâm Đông Sinh tằng hắng một cái, ý đồ làm ra giải thích. Ý của ta là, ta biết rõ. An Chi Chân cười ha hả trả lời. Rất tốt đề nghị, liền để ta tới giúp ngươi bồi dưỡng yêu thích đi. Bây giờ Sâm Đông Sinh đã hiểu, Chi Chân tỷ nếu là thật muốn làm gì, hắn là rất khó ngăn cản. Đã như vậy, không bằng thật tốt hưởng thụ. Cho nên, hắn lúc này còn có chút nho nhỏ hứng phấn, có một tí kẹo như thế khẩn trương kích thích, một chút nhỏ nhặt không đáng kể với tưởng. Sau đó hắn liền thấy An Chi Chân lấy ra từng bàn đóng lại tốt quân cờ. Đây là cờ bay, đây là cờ tướng, đây là cờ vua, còn có cờ vua máy bay. Đông Sinh, người đó là cái gì biểu lộ? Hắn trừng mắt nhìn, biểu lộ cổ quái. Cái gì a, liền cái này. Thế nào, ngươi có cái gì bất mãn sao? Sẽ không phải nghĩ đến chuyện xấu xa đi. Ta nhưng không có, thật tiếc nuối đâu, nhường ngươi thất vọng rồi. An Chi Chân nói lẩm bẩm. Kỳ thật tỷ tỷ ta cũng không còn cái gì rất thanh xuân yêu thích. Nếu như không tính các loại quân cờ, còn lại chính là đánh đàn piano cùng thư họa, đánh cờ tốt xấu còn tính là trò chơi một loại. Hắn đều thiếu chút nữa đã quên rồi, trước mắt tỷ tỷ là bị đại hộ nhân ra xem như đại tiểu thư bồi dưỡng ra được, cũng giống như mình, là từ một phương hướng khác bên trên đối giải trí không hiểu rõ. Sau đó, hắn cùng Chi Chân tỷ liền thật sự rơi xuống cả đêm cờ vua máy bay. Không có cách, không giống Chi Chân tỷ đà tài đa nghệ, cờ vây là thật sẽ không dưới, cờ tướng là thật đồ ăn, cờ vua càng là ngay cả quy tắc cũng đều không hiểu. Đánh cờ Kazo thật có chút quá phận, cái kia chỉ có thể bên dưới cao cấp một điểm cờ đua máy bay. Một bên xem TV tiết mục, một bên cứ như vậy rơi xuống, Sầm Đông Sinh cảm giác mình tính trẻ con đều tăng một đoạn. Chờ bên dưới mệt mỏi, hai người trở về riêng phần mình phòng ngủ rồi. Ngày thứ hai lúc tỉnh lại, Sầm Đông Sinh thậm chí có loại cảm giác không thật. Thẳng đến hắn đi tới hành lang, nhìn thấy Chi Chân tỷ gian phòng chính đóng chặt lại. Hắn do dự một chút vẫn là đi ra phía trước, gõ cửa một cái. Chi Chân tỷ, ngươi rời giường sao? Ừm. Lên nha. Trong môn truyền đến đại tỷ lười biếng trả lời. Không biết có phải hay không là còn chưa tỉnh ngủ, so ngày thường càng thêm lười biếng cùng thanh âm khàn khàn, quả thực mị đến tận xương thủy, nghe được người một trận tê dại. Hắn trong lòng hơi động một chút, túi đầu xem xét, phát hiện mình thế mà lên rồi. Chính Sầm Đông Sinh đều có điểm bất đắc dĩ. Có hay không khoa trương như vậy á huynh đệ? Tuy nói là 18-19 tuổi dương khí qua thịnh thân thể, tuy nói buổi sáng đích thật là ngươi sinh động thời gian, nhưng chỉ là nghe tới nữ nhân thanh âm liền có thể lên, ngươi là thật sự được á Đông Sinh, Đông Sinh. Ngươi không tiến vào sao? Bên trong ngủ ở trên giường mê hoặc nhân tâm ma nữ tự nhiên là hoàn toàn không hiểu tâm tình của hắn, thanh âm càng thêm mệt mỏi, quả thực giống như là đang câu dẫn hắn, tối thiểu tại Sầm Đông Sinh nghe tới là loại cảm giác này. Đừng kêu, ta tiến đến là được rồi. Sầm Đông Sinh có chút bất đắc dĩ thở dài, đẩy cửa trở ra, liền thấy Chi Chân tỷ còn nằm ở trên giường, chăn mền che phủ chăm chú, lại lộ ra tuyết trắng cánh tay cùng bàn chân. Nữ nhân nắm lấy bị xuôi theo, ngăn trở nửa người trên đường cong, một đầu đen nhánh như đêm tóc dài tản ra, rơi vào trần trụi trên da thịt, tại nắng sớm chiếu rọi xuống có loại băng cơ ngọc cốt kinh diễm vẻ đẹp, trong mắt của nàng bên trong lộ ra ý cười, nhìn về phía đi tới hắn. Xuân quang chợt hiện, lại không gọi được bại lộ, nhưng chỉ là cái này không để phòng chút nào dáng vẻ, liền để thanh niên nhìn chằm chằm. Cổ của hắn kết lên bên dưới xê dịch, lặng lẽ nuốt ngụm nước bọt, thẳng đến đối phương lên tiếng lần nữa hỏi, "Đông Sinh, ngươi làm sao vậy? Làm sao cảm giác ngươi thật giống như có chút không ngời, là bụng không thoải mái sao?" "Không, không có gì." Sau Đông Sinh chú ý tới ngón tay của nàng đột nhiên bung ra, chân mềm đi xuống rơi một đoạn. Núi tuyết giống như núi non phập phồng đầy đặn hình dáng lạ như thế mê người, chỉ cần xuống chút nữa một điểm liền có thể nhìn thấy đỉnh núi tuyệt hảo phong quang. Hắn thật vất vả mới dịch chuyển khỏi con mắt. Đêm qua cùng Chi Chân tỷ rơi xuống cả đêm cờ đua máy bay trướng lên tính trẻ con, lần này lại triệt để trở về rồi. Ngươi ngay cả nội ý đều không xuyên. Nói được nửa câu, hắn liền nghe đến Chi Chân tỷ khoái trá tiếng cười. Đông Sinh a Đông Sinh, ngươi đối cô gái sự tình thật sự là không có chút nào hiểu đâu, nào có đi ngủ còn mặc áo lót, không được siết được hoàng.
Cái này, dạng này à? Sầm Đông Sinh hít sâu một hơi, cố gắng nhường cho mình từ quẫn bách trong trạng thái lấy lại tinh thần.
Cho nên, gọi ta tiến đến làm cái gì?
Nhìn xem ngươi a.
An Chi Chân trừng mắt nhìn.
Nàng nắm lấy chăn mền đem mình bao lấy đến dáng vẻ tựa như cái cỡ lớn tầm bảo, nhìn xem có chút đáng yêu.
Ngươi đây là chuẩn bị một buổi sáng sớm liền đi a?
Chờ ta tỉnh lại, gặp lại ngươi không ở nhà, sẽ dễ dàng cảm thấy tịch mịch, cho nên mới tại ngươi trước khi rời đi, hy vọng có thể nhìn nhiều xem ngươi mặt.
Được thôi, vậy ngươi bây giờ xem xong rồi, ta liền có thể đi rồi.
Ai, thật là lạnh nhạt
ta. Ta đây chính là tại khống chế đối ngươi nhiệt tình đâu, Sầm Đông Sinh oán thầm nói.
Hắn không tâm tư tiếp tục cùng nàng hàn huyên, qua loa vài câu sau đó xoay người liền đi.
Ngươi còn chưa tỉnh ngủ, trước hết nghỉ ngơi đi.
Bước nhanh rời phòng, đi tới dưới lầu, Sầm Đông Sinh đối tấm gương cầm nước lạnh rội cho mặt mình, hung hăng xoa hai lần, lúc này mới xem như tỉnh táo lại.
Nàng nói xong là làm khách, sau đó hôm qua sắc trời quá muộn còn nói muốn ngủ lại.
Nữ nhân này sẽ không mượn cơ hội này trường kỳ ở lại a?
Được rồi, dù sao Chi Chân tỷ muốn làm cái gì, hắn đại khái là không ngăn cản được.
Khả năng chính là mỗi sáng sớm lên đều sẽ có chút gian nan.
Như vậy là lúc rửa mặt hoàn tất, mặc chỉnh tề, Sầm Đông Sinh đem những cái kia màu hồng tiểu diễm tâm tư quên sạch sành sanh, hắn liền hôm nay còn có chính sự muốn làm đâu.
Tài Tân Trung học có đúng không?
Đem hôm qua lấy được tình báo tư liệu tại trong đầu lại qua một lần, xác định mình đã một mực ghi nhớ.
Lần này đi không phải là vì bây giờ giải quyết vấn đề, mà là vì thực địa khảo sát tình báo, nhưng hết thảy đều có thể, vì để phòng vạn nhất, hắn nhất định phải tùy thời chuẩn bị sẵn sàng.
Ta đến rồi.
Đông.
Dưới lầu truyền đến tiếng đóng cửa, nói rõ cái kia đại nam hải rời đi.
An Chi Chân nhìn trần nhà.
Nàng đã sớm không buồn ngủ, là ở bờ ngủ, lúc này còn không ngừng vươn tay, vuốt ve gương mặt của mình.
Còn có chút nóng lên.
Nàng đương nhiên chú ý tới Sầm Đông Sinh dị dạng. Coi như ánh mắt không tận lực hướng chỗ ấy phiêu, chỗ kia ngay lúc đó tình trạng cũng rất làm cho người nhìn chăm chú, thực tế rất khó không phát hiện.
Bao quát hắn ánh mắt, hô hấp đều lộ ra so với quá khứ càng hơn một bậc nóng bỏng.
Đông Sinh hắn vẫn hoàn toàn như trước đây, sẽ không che giấu mình ý nghĩ cùng tình cảm.
Cái này cũng thật là,
lúc đầu chỉ là muốn trêu chọc hắn, không nghĩ tới phản ứng kịch liệt như vậy, cũng thật là không chịu được vừa.
An Chi Chân cắn cắn đầu ngón tay của mình.
Tối thiểu nhất ở phương diện này vẫn là tương đương phân chấn đồng bột.
Đông Sinh, đệ đệ của ta mặc dù bình thường giống như đối sự tình gì đều không có hứng thú, nhưng thật ra là đang trang khóc đi.
Loại người này chính là cái gọi là nam biến thái.
Hắn nhẫn mại là có hạn, mà lại cái này hạn độ nói không chừng so trong tưởng tượng còn thấp hơn.
Nếu là ta chọc cho quá mức lửa, nói không chừng thật sự sẽ bị không nhịn được hắn tập kích đâu.
Lời tuy như thế, An Chi Chân con mắt lập lòe tỏa sáng, nhìn qua không có nửa điểm không tình nguyện.
Nữ nhân lại lần nữa đem mình khỏa thành rồi sầu gióm, sau đó trên giường lộn một vòng, tiếp lấy lại là một cái biến, liền hô hấp đều trở nên có chút dồn dập lên.
Thằng đến điện thoại văng lên, nàng từ trong chăn rỗi ra một cái tay tới đón lên.
Uy, là ta.
Ừ, tốt, ta biết rồi.
An Chi Chân để điện thoại di động xuống về sau, khe khẽ thở dài.
Đông Sinh đến xem tòa kia trường học tình huống, ta cũng muốn bận rộn rồi.
Thời đại mới, cần mới người đi khai sáng, đi dẫn dắt, đây là to lớn nguy cơ tương lai lâm đêm trước, cũng là đối tâm tình mộng tưởng người mà nói, một cái tràn ngập kỳ ngộ thời đại. Bất kể là hắn vẫn là nàng, đều có bản thân chấp nhất cùng sự nghiệp tâm, sợ rằng sẽ trở nên bể bộn nhiều việc đi.
Bất quá, đã ở tại chung một mái nhà, tóm lại là có cơ hội.
Hừ hừ.
An Chi Chân duỗi lưng một cái, từ trên giường ngồi dậy.
Nàng nhìn qua ngoài cửa sổ, chiều dương bên dưới thành thị hình dáng như là một tấm tràn ngập sức sống cắt hình, tâm tình đột nhiên trở nên rất tốt.
Được rồi, bắt đầu làm việc đi.
Chương 38, nhân gian hung hổ chương 38, nhân gian hung hổ chương 38, nhân gian hung hổ tại Tân Trung học. Ước chừng lúc 9 giờ, đỉnh đầu ánh nắng vừa vặn, Sầm Đông Sinh cưới xe đạp, một đường đi tới mục tiêu địa điểm phụ cận. Mặc dù có tỷ tỷ đưa hắn xe, nhưng đó là chiếc đại biệt dã, bình thường cũng không mở ra rồi. Tại thành phố Thiên Hải như vậy số lượng xe chạy khổng lồ, thành thị giao thông hỗn loạn quốc tế thành phố lớn vẫn là giao thông công cộng cùng xe đạp thuận tiện.
Là ở chỗ này,
hắn xa xa liền nhìn thấy kia chỗ trường cấp 3 bộ dáng. Hàng rào bên trong trắng gạch tường đỏ, đứng vững lầu dạy học cùng rộng lớn lục thao trường. Sầm Đông Sinh không có tới gần, mà là long đầu nhất chuyển, hướng phía bên cạnh hẻm nhỏ ngắt đi, xâm nhập phụ cận quảng trường. Tại Tân Trung học ở vào trong thành thị vòng khu thành cũ bên trong, chạy xe dọc theo con đường này có thể nhìn thấy không ít còn không có phá rỡ cũ kỹ phòng ốc, cùng với mở ở con đường hai bên thấp bé cửa hàng. Đen như mực đường nửa mặt, vốn cũng không tính quá rộng rãi đường phố, tại bày biện mới mẻ rau quả hoa quả gạo to giao hàng đám người bán hàng rong cùng lui tới xe xích lô đè xuống, càng lộ vẻ chật chội. Con buồn ngủ ngáp một cái ra tới múc nước cùng đổ ra người. Bọn nhỏ chạy băng băng thanh âm, các đại nhân tiếng hô hoán, nồi chén muôi chậu tiếng va chạm, tràn ngập sinh hoạt khí tức. Sầm Đông Sinh cưỡi xe ngẩng đầu lên, liền có thể trông thấy giao thoa thành lưới màu đen tuyến ống, cuối cùng là đường mở cột điện, phía dưới thì là từng dãy phơi nắng lên, theo gió lắc lư quần áo. Thuận cưỡi xe đạp xe điện đại bộ đội hội tụ tại ngã tư đường, chờ đèn xanh sáng chậm nữa ung dung chạy qua đường cái, hắn nhìn thấy phía trước một hàng đều là sắt đường phòng đội cửa hàng, trong đó mấy nhà bán sữa đậu nành bánh quẩy bánh nướng bữa sáng cửa hàng. Vừa vặn đi ra gấp, còn không có ăn xong điểm tâm,
liền chỗ này đi.
Sầm Đông Sinh cũng không gấp gáp trực tiếp vào trường học, mà là dựa theo hắn nhất quán thói quen, quyết định trước tiên ở phụ cận đi dạo mấy vòng, nhìn xem có thể hay không thăm dò được một chút có giá trị tình báo. Trước mắt tình thế có chút vi diệu. Dựa theo Chi Chân tỷ phỏng đoán,
tài tân trung học rất có thể là phát sinh qua nhà ma hóa hiện tượng, lại đích xác có mấy người bởi vậy mất tích. Một cái lao sư, ba cái học sinh đã tại kia trong trường học mất tích vượt qua 24 giờ. Thời gian là tại chủ nhật, đương thời mấy vị này thầy trò ngay tại một cái cỡ nhỏ khóa sau trường luyện thi bên trong. Nhưng trên thực tế, chỉ có một phần nhỏ có tương tự trải qua chú cấm sư mới có thể liên tưởng đến cái này rất có thể là một đợt cùng nhà ma quay phá chặt chẽ tương quan sự kiện linh dị. Tại U Sơn chuyện lạ bên ngoài các lộ internet xa khu, chuyện này đồng dạng viên náo rất lớn, cũng có người sách náo quỷ sự tình, nhưng người bình thường cũng không hiểu cái gì là nhà ma, chỉ cảm thấy có người dưới ban ngày ban mặt tập thể bốc hơi khỏi nhân gian. Chuyện này rất ly kỳ, bởi vậy mỗi người nói một điều, ngoại hạng tin tức bay đầy trời. Tại mất tích sự kiện phát sinh trước, tài tân trung học liền phát sinh qua một ít chuyện khó mà tin nổi, từ 10 năm trước, cũng chính là năm 2000 thời điểm, lại đến gần nhất 2-3 năm đều có phát sinh. Nghe nói thậm chí có từ học sinh đến hiệu trưởng liên tục chết thảm bi kịch, trải qua hữu tâm dân mạng nhóm sưu tập, cơ hồ muốn tổng kết ra một bản đoàn văn linh dị tiểu thuyết tập ra tới. Tại kia thầy trò 4 người sau khi mất tích, cảnh sát chưa thể tìm tới hạ lạc, chỉ có thể tạm thời lựa chọn phong trường học. Đến như sau lưng nguyên do, có nói là bị quỷ hại mệnh, có người nói là bị ngoại quốc người bắt cóc, có người nói là bị phần tử phạm tội cắt thận, còn có người cảm thấy cái này thầy trò 4 người căn bản không có ở trường học, là ra trường sau ở đâu gặp không may ngoài ý muốn. Không có người sẽ cảm thấy, bọn hắn nhưng thật ra là biến mất tại chỗ bị nhà ma, cùng thế giới hiện thực tiếp giáp một cái khác linh dị trong không gian. Truy cứu nguyên nhân, là bởi vì trường này, trước mắt xem ra còn rất bình thường. Sâm Đông Sinh trước đó vây quanh cửa trường đơn giản dạo qua một vòng, phát hiện chỉ là làm đơn giản phong tỏa biện pháp. Ở tại phụ cận đám người cũng không có bị rút đi, nhìn tình huống này, sợ rằng ngay cả bọn họ sinh hoạt hàng ngày đều không làm sao thụ ảnh hưởng. Cái này cũng không kỳ quái. Trên thực tế, đại bộ phận nhà ma sở tại địa, bình thường xem ra đều cùng thế giới hiện thực không khác, là cần nhất định điều kiện mới có thể phát động, lại chưa chắc sẽ ảnh hưởng đến người sở hữu. Tựa như do Chi Chân Tỷ một tay sáng tạo khá giả lâu nhà ma hóa sự kiện, từ đầu tới đuôi đều chỉ có một bộ phận cư dân bị cuốn tiến đến. Lần này sẽ là lệnh ngẫu nhiên, cái chủng loại kia vẫn là nói, cần tìm kiếm một loại nào đó quy luật mới có thể tiến nhập đâu. Một khi có người xui xẻo bước vào trong đó, lại gặp phù hợp quy luật thời gian, địa điểm hoặc là người cảnh vật chung quanh liền sẽ trong chớp mắt hóa thành nhân gian quỷ vực, đây là thường thấy nhất. Hắn một bên suy nghĩ, một bên bước vào bữa sáng cửa hàng. Muốn ăn chút gì? Lão bản lên tiếng chào. Đến chén đậu hũ não, đến phần bánh nướng cuốn bánh quẩy, nhiều thả điểm cây ớt. Được rồi, người bên trong ngồi. Được. Sầm Đông Sinh nhìn quanh bốn phía, trong cửa hàng cũng không lớn, điều hòa không khí gió lạnh mở rất lớn, nóng hôi hổi mùi thơm xông vào mũi. Hắn tùy ý chọn một cái bàn tọa hạ. Vị trí không có ngồi đầy, trừ hắn ra, còn có mấy vị khách nhân. Sầm Đông Sinh khí chất dễ thấy, lúc này tự nhiên vậy hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Hắn đã thành thói quen người khác nhìn chăm chú, bất quá lúc này Sầm Đông Sinh nhìn xem ngồi ở tận cùng bên trong nhất hai người. Một cái xem ra hơn 40 tuổi, giữ lại tròm râu dê, dáng người thon gầy, mặc áo không cổ bản trụ, thêu lên bát quái văn lớn màu làm đường trang, chậm ung dung uống vào sữa đậu nành, dung đùi đắc ý tựa như tại thường trà, có chút làm bộ làm tịch. Một cái tuổi gần, hình thể trung đẳng, mặc áo giả kịch nam nhân, một mặt cười ha hả biểu lộ. Sầm Đông Sinh đang đánh giá bọn hắn, hai người này tại quan sát hắn. Thấy tình cảnh này, hắn khẽ gật đầu ra hiệu. Áo giả kịch nam cũng là gật đầu một cái, đường trang nam tử ngược lại là không có gì phản ứng, ai cũng không có mở miệng. Chờ lao bản đem hắn điểm đồ vật dâng đủ, Sầm Đông Sinh một tay cầm chén, một tay cầm bánh, bắt đầu ăn liên tục lớn ướt. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến mấy cái trẻ tuổi thanh âm. Ta đã nói không có chuyện này, đều là bên ngoài nói nhảm, ngươi thật muốn đi à? Ngươi nếu là nửa đường bỏ cuộc, có thể không theo tới, Văn Văn còn tại đằng kia nhi, ta không có khả năng đặt vào nàng mặc kệ. Đối thoại chính là một nam một nữ, nam mặc giá cả không ít, sắc thái tiên diễm quần áo thoải mái, nhìn nhãn hiệu vẫn là vợ xả sơ, tiểu tóc đã trải qua tỉ mỉ quản lý, nữ không thua bao nhiêu, mặc cả người trang váy, mang theo sở bộ Jotsky đồ trang sức. Trên người mùi nước hoa đã chui vào ngay tại ăn bánh nướng Sầm Đông Sinh trong lỗ mũi, để hắn khẽ nhíu mày. Hai người này niên kỷ đều rất trẻ, cũng liền học sinh cấp 3 niên kỷ, cũng đã mặc một thân xa xỉ phẩm, lại thêm tướng mạo cũng không tệ, xem xét liền biết thuộc về thời học sinh trong sân trường nhân vật phong vân sẽ ở các loại trong trường học tối bên trong làm người chủ trì cái chủng loại kia. Nữ thở dài, phản phất trong lúc lơ đãng dùng tay gậy gậy rủ xuống đến bên thai trải qua sấy nhuộm loạn tóc, trên mặt vẽ lấy tinh xảo trang, tăng thêm cái tuổi này khí tức thanh xuân, xem như tiểu mỹ nữ cấp bậc. Nếu là chụp ảnh phát đến trên mạng, có thể làm cái nhỏ vắng hồng. Đương nhiên, cùng An Chi Chân như vậy phong hoa tuyệt đại mỹ nhân so sánh, trên lệch rất rõ ràng, ánh mắt có chút bị nuôi điều Sầm Đông Sinh chỉ là lướt qua, liền rời đi chỗ khác ánh mắt, chuyên tâm đối phó bản thân bánh nướng đi. Đỗ Thường Long, ta đều không biết ngươi nhát gan như vậy, đuổi cho ngươi còn là cái nam nhân đâu. Nữ sinh nói, ai nhát gan? Nam nhữ mày lại, ta là cảm thấy không nhất thiết phải thế. Giao cho cảnh sát không phải tốt, còn nói không nhát gan. Nữ nhếch miệng, nàng nhìn về phía một người đồng bạn khác, khỏe miệng có chút nhếch lên, ngươi xem, nhân gia Vương Uy không nói hai lời đã tới rồi, cũng không còn ngươi nhiều lời như vậy. Đi theo cái này hai phía sau, còn có cái dáng người khỏe mạnh nam sinh, xem ra cùng bọn hắn là đồng học, lúc này bị nữ sinh khen ngợi, mặt có chút đỏ, lộ ra ngu ngơ cười. Xì. Đỗ Thường Long có chút khó chịu liễu lưới. Được thôi, chúng ta hẹn xong, vậy liền một đợt chứ sao? Cái này còn tạm được. Đám cảnh sát không tìm được người, các lao sư cũng không giúp được một tay, không phải còn phải dựa vào chúng ta. Chí ít ta và Văn Văn nàng vẫn còn tương đối quen thuộc. Kia, chúng ta đi. Ăn trước điểm đồ vật đi, ta đói bụng rồi. Ba người tại bên ngoài đứng lâu như vậy mặc kệ có hay không ngăn trở khách nhân khác,
lúc này cuối cùng đẩy ra rèm tiền đến. Muốn ăn chút gì? Ta đến mua. Vương Uy chủ động xuất ra túi tiền, thậm chí có loại không kịp chờ đợi cảm giác, xem xét liền biết muốn tại các đồng bạn trước mặt biểu hiện một chút. Thật muốn chỗ này ăn. Đỗ Thường Long nhìn một chút cảnh vật xung quanh, liền nhịn không được nhíu mày. Nhưng này địa phương hoàn cảnh, hắn lau một lần cái bàn, căm ghét nói, trên mặt bàn đều là dầu, vui lòng ngồi ở đây nhi ăn đều người gì a? Lời này vừa ra, tự nhiên đưa tới ở nơi này ăn cơm các thực khách bất mãn, ngay cả lão bản đều lộ ra biểu tình không thích. Nam sinh này dù đối nữ sinh nhân cần, nhưng từ lúc đóng vai liền có thể nhìn ra là một nhà giàu tiểu thiếu gia, hiển nhiên thuộc về cái mũi mọc ra mắt bên trên loại hình, bình thường cùng người nói chuyện đoán chừng cứ như vậy không chút kiêng kỵ, đối mặt tầm mắt của mọi người, vẫn là một phái thái độ thờ ơ thẳng đến, an tĩnh chút. Sầm Đông Sinh nói, thanh âm của hắn vang lên, mấy vị này học sinh cấp 3 mới chú ý tới ngồi ở trong góc vị kia thanh niên. Giữ lại đầu đinh, cao lớn cường tráng, thần sắc hờ hững. Sầm Đông Sinh trong giọng nói cũng không có phẫn nộ, ngược lại rất bình thản. Nhưng mà, khí chất của hắn là như thế dị dạng, ngồi ở đằng kia, phảng phất một đầu lộ sắc manh thú, ngay cả ăn đồ vật dáng vẻ, đều giống như tại cắn xé con mồi. Nếu như nói người nọ là sống trong nghề đại ca, hoặc là lấy giết người mà sống sát thủ chuyên nghiệp, tuyệt sẽ không có người hoài nghi. Chờ, không có ý tứ. Nữ sinh sắc mặt có chút trợn nhìn, vội vàng cầm cánh tay chọc chọc đồng bạn bên cạnh, gấp rút nhỏ giọng nói, "Ngươi nhanh cùng người xin lỗi." Tiểu thiếu gia trên mặt hỗn tạp có chút kiêng kỵ cũng không muốn nhận sợ biểu lộ, cắn răng không nói chuyện. "Không, không có ý tứ." "Đại ca, quay dậy." Thấy tình cảnh này, bầu không khí có chút giằng co, nữ sinh mau đem Đỗ Thường Long lôi kéo tòa hạ. "Ta muốn cái kia, một phần sữa đậu nành là được." "Ta muốn." Đỗ Thường Long vừa định mở miệng, lại đột nhiên cảm thấy trước mắt tia sáng ảm đạm xuống. Ngồi ở kia nơi hẻo lánh người thanh niên kia, đột nhiên đứng lên. Cái này nam nhân lúc ngồi đã đủ dọa người, nhưng khi đối phương lúc đứng dậy, hắn mới biết được cái gì gọi là cảm giác các bách. Rất kỳ quái. Trong nhà hắn có bảo tiêu, cũng đã gặp chút có thể đánh người, hoặc là dáng người luyện được rất cao lớn, rất cường tráng người, nhưng không có một cái có thể giống nam nhân trước mắt này mở dạng, chỉ là không nói một lời đi tới, cũng làm người ta muốn sợ quặn mình lên. Đây không phải ảo giác, khí thế kia như có thực chất, lại để Đỗ Thường Long mặt cảm thấy như có gai ở sau lưng có chút nhói nhói, phảng phất tại đối mặt một đầu đứng thẳng người lên mãnh hổ, cắm rễ tại cơ thể người bên trong sinh vật bản năng ngay tại còi báo động đại tác, làm hắn toàn thân cứng đờ. Nam nhân động tác cũng không nhanh, bộ pháp không nhanh không chậm, đi tới bọn hắn bên cạnh bàn, ba cái học sinh cấp 3 tất cả đều nín thở, thậm chí không dám ngẩng đầu. Tay của thanh niên nhìn như tùy ý khoác lên trên bàn của bọn họ. Đỗ Thường Long nhìn cái này tay, đốt ngón tay tráng kiện hữu lực, nổi gân xanh, hắn không chút nghi ngờ đối phương có thể sử dụng một cái tay đem mình cổ bật gãy. Khóe mắt của hắn dư quang có thể nhìn thấy bên người nữ sinh sắc mặt trắng bệnh, lơm lớm lo sợ, một bộ mất hồn mất vía bộ dáng. Lúc này vốn nên là hắn hiện ra không e ngại anh hùng khí khái, đi an ủi bạn gái thời điểm, nhưng hắn căn bản không thể động đậy. Đỗ Thường Long mồ hôi lạnh trên trán dòng chảy, sau lưng y phục đã bị ướt đẫm mồ hôi, lại một cử động nhỏ cũng không dám, chỉ nghe thanh niên đối lao bản nói, lại đến một lồng bánh bao. "Tốt, tốt." Lão bản cũng có chút nhìn ngốc, nghe tới hắn lời nói sau mới một cái giật mình lấy lại tinh thần, nhanh đi cầm bánh bao. Từ đầu đến cuối, Sầm Đông Sinh chưa hề nói thêm lời thừa thãi, hoặc là làm dư thừa động tác, lại trở về chỗ ngồi của mình, đem bánh quẩy xé thành một khối nhỏ, ném vào trong miệng của mình. Hắn thái độ ngược lại là tùy ý, nhưng trong cửa hàng những người khác lại tất cả đều lặng lẽ nhìn xem hắn. Có hai vị khách nhân như ăn tươi nuốt sống sau khi ăn xong, liền lập tức cũng như chạy trốn rời đi. Hiển nhiên, hắn vừa rồi thả ra khí thế không chỉ là mấy vị kia học sinh cấp 3, tại chỗ những người khác cũng nhận ảnh hưởng. Hồ ma chi lực một loại bên ngoài hiện à? Tỷ lệ lớn cùng ta còn chưa thức tỉnh đệ nhị trọng dị năng có quan hệ. Sầm Đông Sinh như có điều suy nghĩ. Hắn lúc này đương nhiên đã phát giác, trên người mình kia cố khiếp người uy nghiêm không tầm thường, tuyệt không chỉ là thể trạng cùng khí chất mang tới, còn có chú cấm tiềm ẩn tác dụng, điểm này cùng chi chân tỷ tình trạng có chút cùng loại. Ở trước mặt hắn, người bình thường tựa như đối mặt đỉnh chuôi thực vật liệp sát giả bình thường, sẽ cảm nhận được một cô bắt nguồn từ bản năng sợ hãi. Tình trạng trước mắt có chút không thể khống, có thể muốn chờ dị năng thức tỉnh. Phiền phức. Hừm, bánh bao mùi vị không tệ. Sầm Đông Sinh trực tiếp đem cả một cái bánh bao nhét vào trong miệng, nóng hổi bánh nhân thịt cùng dính nước canh ra mặt đều rất thơm. Từ khi được rồi hổ ma chi lực đến nay, hắn sức ăn đã gia tăng rồi không ít. Không phải là cái gì chuyện xấu, hắn hiện tại ăn thôi hương. Chờ mấy phút trôi qua, Sầm Đông Sinh sắp hưởng dụng xong bản thân bữa sáng thời điểm, hắn nghe tới sau lưng truyền đến thấp giọng trò chuyện. Mấy người các ngươi là tài tân trung học học sinh, dự định đi trường học bên trong. Ách, đúng vậy, ngươi là ai? Ha ha, kỳ thật như chúng ta cũng muốn đi vào, nhưng mà cái chỗ kia có thể sẽ gặp nguy hiểm, ta xem mấy người các ngươi vẫn là học sinh. Nguy hiểm gì? Sầm Đông Sinh đem trong chén một điểm cuối cùng sữa đậu nành uống cho hết, quay đầu nhìn, phát hiện là cái kia xuyên áo giả kịp nam nhân đang cùng mấy vị học sinh cấp 3 đáp lời. Đối mặt người tuổi trẻ vấn đề, hắn cười ha hả trả lời, các ngươi tới trước đó chưa nghe nói qua sao? Tòa kia trường học ngay tại nháo quỷ a. Mấy cái học sinh hai mặt nhìn nhau. Nhìn lại thuốc ngươi tuổi đã cao, lại còn tin cái này a? Trên đời này ở đâu ra quỷ a? Ai có sự tình, tha rằng tin không hề có thể tin hắn không nha. Nam nhân lơ đến cười cười. Vậy muốn thật là có quỷ, ngươi vì cái gì còn muốn đi? Cũng là bởi vì có quỷ tài muốn đi a, đây là cảnh sát chuyện không giải quyết được, cho nên mới muốn để chân chính nhân sĩ chuyên nghiệp tới. Nói như vậy, đại thúc ngươi là chuyên môn bắt quỷ đúng không? Không phải ta. Là ta sau lưng vị này Liễu lão sư. Các học sinh ánh mắt tất cả đều tò mò nhìn về phía ngồi ở đằng sau vị kia người mặc đường trang nam tử, vị này Liễu lão sư trong tay chính quận lại một đôi hồi đạo, một bộ bình chân như bại bộ dáng. Mà ngay tại đứng ngoài quan sát Sầm Đông Sinh thì là nhếch miệng lên, lộ ra cảm thấy thú vị cười. Chương 39, Dương Liễu tiên sinh chương 39, Dương Liễu tiên sinh chương 39, Dương Liễu tiên sinh Liễu đại sư là thầy phong thủy, danh môn xuất thân, bây giờ tại tục gia tu hành, rất có bản sự, bản địa phú hào danh nhân nếu là gặp được quái sự đều sẽ tìm hắn, cùng phía chính thức cũng có hợp tác. Áo giả kịch nam nhân cười ha hả giới thiệu nói: "Ta là vừa vặn gặp được, mới có cơ hội cùng hắn đồng hành. Các ngươi thật muốn đi chỗ đó lời nói, cùng chúng ta cùng đi đi, đại sư có thể bảo hộ các ngươi." "Cái gì bảo hộ không bảo vệ?" Đỗ Thường Long xì một tiếng, khinh thường nói: "Con hàng này chính là cái thần côn lừa đảo a." Hắn mặc dù không dám cùng xem xét liền biết hung ác nam nhân nói chuyện, nhưng đối mặt loại này lừa gạt tiền giang hồ thuật sĩ, sống lưng lập tức lại thẳng. Áo giả kịch nam nhân biểu lộ lập tức cứng đờ. "Trương tiên sinh, không dùng cùng bọn này lông còn chưa mọc đủ hài tử giảng đạo lý." Ngồi ở phía sau Liễu đại sư giống thưởng trà giống như nhấp một hớp nước nóng, thái độ khoan thai, lời nói ra lại đồng dạng không khách khí. "Ngốc, ngươi nói ai đây?" Đỗ Thường Long đống nhiên đứng người lên, hắn một bên Vương Uy vội vàng đi theo, dẫn đầu hướng phía Liễu đại sư phương hướng tới gần. Một người phía trước, một cái ở phía sau, hai người nhìn phối hợp quen thuộc trình độ liền biết không phải đầu về làm chuyện này, điển hình thiếu gia nhà giàu cùng tùy tùng. Đặc biệt là Vương Uy, có chắc định học sinh chuyên thể dục dáng người, mặc dù cùng chân chính ngoan nhân không cách nào so sánh được, nhưng là đánh tơi bởi cái khỉ ốm tựa như lão đầu, cũng không phải cái gì vấn đề gì. Điều kiện tiên quyết là đối diện thật là một cái người bình thường. Vị kia Liễu lão sư chỉ là cười khẩy, cúi đầu nhấp khẩu nước nóng, lập tức ngẩng đầu lên, tại đi ở đằng trước Vương Uy hướng hắn đến gần thời điểm, đột nhiên hướng đối phương trên mặt đổ. Liễu lão sư phun ra hơi nước tràn ngập trong không khí, tại ánh đèn chiếu rọi xuống lóe ra điểm điểm quang mang, lại như sau mưa cầu vồng giống như lộng lẫy. "Làm cái gì? Gánh xếp sao?" Đỗ Thường Long giật mình, vô ý thức về sau rút lui hai bước, hắn rất nhanh ý thức được hành vi của mình có điểm giống là chim sợ cành cong, tại bạn gái trong mắt sẽ rất mất mặt. Chính đang hắn thẹn quá thành giận muốn xông lên thời điểm, lại phát hiện trước mặt Vương Uy đột nhiên lảo đảo về sau rút lui. Tựa như mắt thấy dị thường gì kinh khủng cảnh tượng, Vương Uy bỗng nhiên trừng to mắt, lộ ra vẻ hoảng sợ, "A a a", một bên hét to lên, một bên ngã nhào trên đất, cái mông ngồi dưới đất liều mạng về sau cọ. "Uy, ngươi làm sao vậy? Ngươi muốn đi đâu?" Đỗ Thường Long lo lắng hô hai tiếng, đã thấy bản thân tùy tùng căn bản không để ý tới không hỏi bản thân, trực tiếp quay đầu liền chạy, từ bữa sáng cửa tiệm đi ra ngoài rồi. "Ngươi đối Vương Uy hắn làm cái gì?" Hắn bỗng nhiên nghiêng đầu lại, trừng mắt Liêu lão sư, ngoài mạnh trong yếu. "Hừ." Liêu lão sư buông xuống bát trà, cười lạnh nói: "Ngươi tới thử một chút chẳng phải sẽ biết. Ngươi bằng hữu đều hù đến tè ra quần, ngươi muốn bồi hắn sao một đợt?" Thường Long, chúng ta vẫn là..." Chỉ còn lại nữ sinh kia, sắc mặt khó coi giật giật Đỗ Thường Long y phục và áo. "Nơi này thật tà môn." "Đúng, ngươi nói đúng." Đỗ Thường Long cắn răng một cái, "Chúng ta đi trước. Chí ít trước tiên đem Vương Uy tìm trở về." Nhìn xem học sinh cấp 3 nhóm xám xịt chạy trốn dáng vẻ, Liêu lão sư hiển nhiên đối với mình kỹ hai có chút hài lòng. Ánh mắt của hắn bất động thanh sắc từ trên thân Sầm Đông Sinh lướt qua. "Ai nha, xem ra là không có cách nào cùng bọn hắn cùng đi." Mặc áo giả kịch nam nhân gãi gãi đầu, lộ ra cười khổ. "Bất quá, mấy cái này học sinh đã muốn đi tại Tân Trung học, chúng ta lẽ ra có thể đủ phải." "Trương tiên sinh, ngươi thật đúng là hảo tâm." Liễu lão sư nói, "Ta là đã đáp ứng muốn giúp ngươi, nhưng chưa từng đồng ý muốn giúp ngươi chiếu cố hài tử." "Ai nha, ngươi đại nhân có đại lượng, đừng tìm bọn hắn so đo. Bọn hắn thật muốn xảy ra vấn đề rồi, cũng không thể thấy chết mà không cứu sao?" Mặc áo giả kịch nam nhân nở nụ cười, rất mau đưa cái đề tài này dẫn đi. Lúc này trong cửa hàng đã không có người khác, lão bản đều trốn được bên ngoài. Đoán chừng lại nháo một hồi đều phải báo cảnh sát. Sầm Đông Sinh trên bàn buông xuống tiền, chuẩn bị rời đi thời điểm, bị người từ phía sau gọi lại. "Vị tiên sinh này, ngươi vừa rồi nghe được chúng ta đối thoại?" "Nghe được." Hắn bình tĩnh trả lời, xoay đầu lại. "Có việc." Áo giả kịch nam trên dưới ước lượng vị thanh niên này, thăm dò tính mà hỏi thăm, "Ta xem tiểu huynh đệ ngài khí chất phi phàm, hẳn là ngài cũng là người trong đồng đạo. Nghe nói qua cấm sư cái này từ sao?" "Đúng vậy a." Sầm Đông Sinh không có dấu giếm. "Ta đích xác xem mấy tay đuổi quỷ tay nghề." "Thật sự? Vậy thì tốt quá." Nam nhân vui mừng quá đỗi. "Nếu như ngươi là vì giải quyết tài Tân Trung học sự kiện." "Giải quyết?" Sầm Đông Sinh nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu. "Ta là tới khảo sát tình báo. Đến như có thể hay không giải quyết, muốn nhìn qua mới biết. Ngươi xem tuổi còn trẻ, cũng tính là có chút gan dạ." Ngồi ở hậu phương bình chân như bại Liễu lão sư nói, hắn một bên quận lại hải đảo, một bên có ý riêng nói. "Có người danh khí rất lớn, nói qua muốn tới, đợi mấy ngày đã thấy không đến bóng người." Áo giả kịch nam đứng ở một bên, cười đến có chút xấu hổ. Hắn nghiêng đầu lại hỏi, "Tiểu huynh đệ, vậy ngươi nghe nói qua Thiên Hạ Luận Đàn cùng U Sơn chuyện là sao?" "Nghe nói qua." Câu trả lời của hắn vẫn như cũ ngắn gọn. "Vậy thì tốt quá. Kỳ thật hai chúng ta đều là diễn đàn thành viên, ta ID là Lửa Nhỏ Nấu Chậm Liễu lão sư, ID là Dương Liễu tiên sinh, cũng là vì trên diễn đàn hai ngày này viên náo thật lớn tại Tân Trung học sự tình." Nói được nửa câu, đối phương mới giống như là nhớ ra cái gì đó, vỗ trán một cái nói, "Ha ha, không có ý tứ, rõ ràng cái này bên cạnh cũng còn không có tự giới thiệu đâu, làm sao lại nói lên nít nêm rồi. Ta họ Trương, tên một chữ một cái đừng, vị này chính là Liễu Hiểu Xuyên Liễu lão sư. Ta gọi Sầm Đông Sinh." "Sầm tiên sinh, lúc này chúng ta xem như biết." Trương Hưu vẻ mặt tươi cười vươn tay ra, nghĩ cùng thanh niên nắm tay, nhưng hắn rất nhanh liền chú ý tới một chuyện khác.
Sầm Đông Sinh.
Đông Sinh?
Chẳng lẽ? Hắn thu liễm lại biểu lộ, thái độ cẩn thận lại có chút chần chờ hỏi, "Tiểu huynh đệ, ngài tại trên diễn đàn ID chẳng lẽ?"
Đông Sinh,
có ấn tượng sao? Trương Hưu cùng Liễu Hiểu Xuyên biểu lộ trong lúc nhất thời tất cả đều trở nên rất cổ quái. Sầm Đông Sinh nhớ được rất rõ ràng, lửa nhỏ nấu chậm Dương Liễu tiên sinh, đúng là hắn hồi phục qua cái kia thảo luận tiếp bên trong xuất hiện qua người sử dụng. Cái sau cũng bởi vì nói hắn nói xấu, mà cùng cái khác người sử dụng xảy ra xung đột. Hắn hướng phía hai người khẽ gật đầu, liền chuẩn bị quay người rời đi.
Chờ một chút.
Đối phương lại một lần nữa gọi hắn lại.
Sầm tiên sinh, chúng ta muốn hay không đồng hành?
Cũng tốt làm cái bạn.
Mười mấy phút sau, mấy người bọn họ đi tới tại Tân Trung học.
Ai nha, ta thật là không có nghĩ đến, không nghĩ tới vị kia nổi danh Đông Sinh lại chính là ngài, bản thân thế mà còn trẻ như vậy.
Trương Hưu xoa xoa đôi bàn tay, cười hỏi.
Ngài trước mắt chẳng lẽ vẫn là học sinh?
Ta ở trên đại học.
Quả nhiên.
Cũng thật là anh hùng xuất thiếu niên a, ha ha.
Dọc theo con đường này, đối phương đã làm đơn giản tự giới thiệu.
Trương Hưu, diễn đàn người sử dụng lựa nhỏ nấu chậm là một vị thám tử tư. Hắn mặc dù không phải chú cấm sư, nhưng bởi vì nghề nghiệp nguyên nhân, hiểu rõ người bình thường khó mà chạm đến bí mật. Đặc biệt là tại mấy năm gần đây, hắn tiếp nhận qua mấy cái ủy thác, đều có hiện thực vô pháp giải thích linh dị lực lượng tham gia, bởi vậy không thể không tin tưởng một cái thế giới khác tồn tại. Sau này, Trương Hưu từ đường dây khác biết được U Sơn chuyện lạ tồn tại, bắt đầu tích cực chú ý tới cái diễn đàn này cùng luận đàn bên trên người. Đến như tại Tân Trung học sự, thì là bởi vì hắn bản thân chịu trong đó một vị nào đó mất tích học sinh ra trưởng ủy thác, sở dĩ sẽ ở trên diễn đàn tuyên bố cái kia thiết mời, kỳ thật chính là vì tìm kiếm giúp đỡ. Hắn cùng ID Dương Liễu tiên sinh Liễu Hiểu Xuyên gặp mặt, xem như sớm hẹn xong. Hai người dự định cùng đi chỗ kia tìm tòi hư thực.
Không có ý tứ a, Sầm huynh đệ, Liễu lão sư cái này người, khả năng có chút cưỡng.
Hai người bọn hắn lúc nói chuyện, Liễu Hiểu Xuyên đã dẫn đầu trèo qua cửa trường, tiến vào trong trường, nửa đường đầu cũng không quay lại qua một lần. Nhưng hắn người nọ là bản lĩnh thật sự.
Trương Hưu nói, ta nghe nói hắn đi theo một vị nào đó thượng nhân học qua, tại Trung Nam Sơn tu hành qua 5 năm. Có nhiều chút phú hào quan viên tìm hắn hỗ trợ cũng là thật sự, ta có nghe nói qua mấy cái sự tích.
Có đúng không? Kia rất tốt.
Sầm Đông Sinh cười cười, không làm bất luận cái gì đánh giá.
Đối phương dù sao chỉ là người bình thường, đối chú cấm sư cái quần thể này cũng không lý giải sâu nhập.
Tại lần thứ nhất thủy triều bộc lộ thời điểm, như là thừa kế Phật đạo tín ngưỡng, dân gian truyền thừa chờ cổ đại chú cấm sư truyền thống đáng người, lợi dụng các tổ tiên lưu truyền xuống đối phó quỷ quái kỹ xảo, chiếm cứ nhất định sớm phát ưu thế, nhưng loại ưu thế này rất nhanh tại trời sinh cường đại mệnh cách cùng không ngừng hiện lên hoàn toàn mới chú cấm trước mặt biến mất.
Sầm Đông Sinh liền đã từng biên soạn qua tương tự thân phận, ngay lúc đó mục đích là vì thủ tín tại An Chi Chân.
Mặc dù xem ra đến bây giờ, tỷ tỷ nàng có thể tin tưởng mấy phần, quả thực là một tần số.
Vị này Liễu Hiểu Xuyên Liễu đại sư, tỷ lệ lớn là một thành viên trong đó.
Có sức thừa, có tu hành, so với bình thường hoang dại chú cấm sư khả năng càng hiểu rõ quỷ quái, nhưng hiểu không nhiều.
Sở dĩ sẽ có loại này nhận biết sai lệch, không thể nói là ai vấn đề đi.
Sầm Đông Sinh sinh lòng cảm khái.
Trừ phi hắn nặng như vậy người sống, cùng An Chi Chân như vậy có chắc tuyệt thấy sang người, đối với trên thế giới phần lớn người, cho dù là chú cấm sư nhóm mà nói, tương lai hình dáng đều là mơ hồ.
Bọn hắn khả năng mơ hồ phát giác được thế giới này ngay tại lặng lẽ phát sinh cải biến, nhưng chưa từng ý thức được, này sẽ là đủ để phá vỡ thế giới thời đại thủy triều tiến đến điểm báo. Những này truyền thống chú cấm sư nhóm, coi là chỉ là gần nhất nô gia đồng hành càng ngày càng nhiều, quỷ quái càng ngày càng nhiều, nhưng suy nghĩ mạch kín khả năng còn tại đô thị dị năng tiêu chuẩn bên trên đảo quanh, chưa từng nghĩ tới tương lai sẽ phát triển trở thành phim tai nạn quy mô.
Càng không nghĩ tới, chờ thế cục dần dần ổn định lại về sau, nên đón tất cả mọi người, chính là một cái trật tự cũng bị triệt để đánh nát, ở đây trên cơ sở chủng kiến xã hội mới. Nếu như không phải tự mình trải qua, ta cũng rất khó tưởng tượng loại kia nghe vào rất xa xôi thế giới đi.
Sầm Đông Sinh nghĩ thầm.
Ai, ngươi xem ngươi xem.
Trương Hữu vô vô bờ vai của hắn, chỉ hướng cách đó không xa Liễu Hiểu Xuyên, có chút hưng phấn nói, Liễu lão sư bắt đầu làm việc rồi.
Hắn đây là đang làm cái gì đâu?
Nhìn quanh bốn phía, ba người bọn họ đúng người nơi vắng vẻ không người trong sân trường, xung quanh cảnh tượng nhìn một cái không sót gì.
Trước cửa trường bốn hoa, lầu dạy học hai bên thang lầu, một bên phân bố năm cái phòng học thật dài hành lang, xa xa nhựa tợ lạc tiệp đường băng cùng thao trường. Mỗi người cũng đã có học sinh tiếp sống, xanh tươi tuyết nguyệt, tương tự lại không hoàn toàn giống nhau. Lại lần nữa thân ở sân trường, làm lòng người sinh hoài niệm, phản phất hồi tưởng lại khi đó mỹ hảo, trong phòng học ngồi đầy học sinh, xung quanh các bạn học rung đùi đắc ý đọc thuộc lòng bài khóa, mình thì gục xuống bàn dùng sách vở ngăn trở mặt ngủ nướng, bên tai quanh quẩn tiếng đọc sách sáng sủa, viết chữ âm thanh sảng sảng. Bây giờ vắng vẻ không người, chỉ có tiếng gió. Ba cái người trưởng thành đứng tại phía trước nhất lầu dạy học bên dưới, một người trong đó cầm trong tay một khối tròn tấm, khi thì cúi đầu trầm tư, ngẫu nhiên đứng lặng bất động, trong miệng hắn thì thào có từ, dưới chân dậm chân, một hồi tiến lên trước một hồi hướng về sau, tựa hồ tuần hoàn theo một loại nào đó phương vị quy luật. Trong tay hắn cầm là phong thủy la bàn.
Sầm Đông Sinh quan sát một hồi động tác của hắn, giải thích nói:
"Ta đoán, đại khái là thông qua xem phong thủy đến tìm kiếm bản địa có âm khí lưu lại địa phương đi."
Âm khí lưu lại?
Ừm.
Nếu có quỷ quái quái phá, hoặc nồng hoặc nhạt, tóm lại là sẽ lưu lại dấu vết. Như những người kia thật sự là bị nhà ma cuốn vào mà biến mất, cũng có thể lần theo dấu hiệu tìm tới manh mối, nói không chừng liền có thể phát hiện thông hướng một chỗ khác không gian lối vào.
Dạng này à?
Quả nhiên là đồng hành, xem xét liền có thể hiểu.
Trương Hưu cảm khái nói, trên mặt hắn đã là ao ước lại là tôn kính.
Ta muốn là có bản lãnh này là tốt rồi.
Liêu Hiểu Xuyên bộ này xem như cổ pháp truyền thừa.
Chờ sau này chú cấm sư số lượng trở nên khổng lồ, đám người tự nhiên sẽ khai phát ra càng hiện đại phương thức, lợi dụng mới nhất dụng cụ cùng kỹ thuật đến thực hiện ổn định tốt đẹp hiệu quả. Nhưng ở cái niên đại này, bộ này đồ vật tầm quan trọng tự nhiên được nâng lên một ngăn, vị này Liêu đại sư đích xác có chút năng lực. Đương nhiên, như giờ phút này có một vị quỷ tiên hệ cấm sư tại chỗ thì càng dễ dàng. Không ngân liên bọn hắn đương thời có thể trực tiếp tiến vào khá giả lâu nhà ma nội bộ, chính là dựa vào nàng bản sự. Các ngươi trước tiên ở chỗ này mau lên, ta đi nơi khác nhìn xem tình huống. Sầm Đông Sinh nói, phất phất tay sau đi ra. Ai? Sầm huynh đệ, ngươi. Trương Hưu nhìn xem bóng lưng của hắn, lại nhìn xem còn tại đằng kia nhi tại chỗ dạo bước đảo quanh Liễu Hiểu Xuyên, do dự một chút, bước chân không nhúc đích. Sầm Đông Sinh rời đi lầu dạy học phụ cận, hướng phía thao trường phương hướng đi đến. Đỉnh đầu ánh nắng vừa vặn, gió mát nhẹ nhẹ lướt nhẹ qua mặt, làm người tâm thần thanh thản. Trẻ tuổi chú cấm sư duỗi lưng một cái, ngáp một cái. Ha ha, quả nhiên vẫn là một người thời điểm buông lòng a. Hắn nghĩ thầm. Như vậy, có đúng hay không hôm nay liền muốn nghĩ biện pháp tiến nhà ma? Vẫn là nói tại bên ngoài chờ một chút. Vừa vặn có người muốn đánh trận đầu, ta cũng không còn như vậy không tức thời, nhất định phải cướp người danh tiếng. Sầm Đông Sinh chính suy nghĩ tiếp xuống cách làm, lỗ tai của hắn hơi động một chút, nghe được có người tiếng nói. Thuận thanh em hướng bên kia xem xét, phát hiện là trước kia tại bữa sáng cửa hàng gặp phải ba cái kia học sinh cấp 3. Hai nam một nữ, bọn hắn chính vây quanh một cái khác mặc đồng phục bóng người chỉ trỏ. Không biết là đang nói cái gì, nhưng nhìn biểu tình không phải rất hữu hảo. Bị bao vây lên người kia là một nữ sinh, hình thể mảnh mai, để tóc rất dài, đều nhanh che lại con mắt. Nàng từ đầu đến cuối trầm mặc không nói. À, mấy cái này học sinh sẽ không phải muốn ở trước mặt ta biểu diễn cái gì sân trường bạo ước hiếp loại hình đồ vật ta. Hắn hướng phía đám người này phương hướng đi đến, khóe miệng giơ lên. Đại ca ca ta a, cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Chương 40, quái nữ hải, 1, chương 40, quái nữ hải, 1, chương 40, quái nữ hải lệ đỉnh, lệ đỉnh. Người đi quá nhanh. Đỉnh đầu dương quang sáng lạ, trong sân trường vắng vẻ không người, Tiêu Lệ Đỉnh sở trường cản trở ánh nắng, hung hăng đi ở phía trước, Đỗ Thường Long thì tại đằng sau theo sát, còn vừa đang không ngừng nói chuyện. Người làm sao vậy? Vì cái gì đột nhiên không để ý tới ta? Còn một người đi nhanh như vậy? Vì cái gì? Bởi vì thời tiết quá nóng, bạn tiểu thư trên mặt trang đều nhanh phơi nhuệ, muốn mau sớm tìm dâm mát địa phương hóng mát, làm gì liền cần phải nghe ngươi léo nha léo nhéo không ngừng rồi. Ngay mùa hè nóng lực, trước đó gặp phải lại khiến người ta rất không thoải mái, lại thêm Đỗ Thường Long như cái rồi nhặng một dạng vây quanh nàng đảo quanh ong ong gọi, đây hết thảy đều để Tiêu Lệ Đỉnh nội tâm tràn ngập bực bội, nàng vốn là tính tình có chút hỏng, tâm nhãn có chút nhỏ cái chủng loại kia người. Tiểu tử này là thực đáng ghét, một điểm nhãn lực độc đáo cũng không có. Đoán chừng cho tới bây giờ cũng không biết làm sao theo đuổi con gái a. Nhà giàu tiểu thiếu gia, từ nhỏ ngâm mình ở mật bình bên trong trường thành, toàn thân trên dưới lộ ra cố bị người trong nhà làm hư tùy hứng. Hắn trước kia ngược lại là không thiếu bạn gái, nhưng đều là bởi vì hắn xuất thủ xa xỉ, tùy ý vung tiền mua chút đồ vật liền câu lên loại hình. Khi đó Đỗ Thường Long căn bản phí không có bao nhiêu tâm tư liền có thể cua được cô nàng, tự nhiên cũng không cần học làm sao làm người khác ưa thích. Bất quá, cũng chính bởi vì hắn là loại người này, xem ra kết giao qua mấy cái nữ sinh, trên thực tế tình cảm kinh nghiệm lại không có chút nào phong phú, phía bên mình mới có thể dễ dàng như vậy vào tay đi. Nàng chỉ là hơi cố làm ra vẻ một lần, bảo trì một loại như gần như xa bạn tốt quan hệ, tiểu tử này rất nhanh liền mắc câu, đối với mình mê mội được không được. Tiêu Lệ Đình thở dài, cuối cùng vẫn là dừng bước. Mặc dù chính nàng còn không có định ra nói muốn cùng ai kết giao, càng không được giảng chuyện sau này, bởi vì nàng cảm thấy mình còn ở vào tuổi thanh xuân, tương lai còn có bó lớn thời gian, bằng vào bản thân năng lực, về sau khẳng định còn có thể gặp gỡ tốt hơn. Nhưng liền dưới mắt đến xem, Đỗ Thường Lòng xem như ưu chất nhất người ứng cử. Cho nên, có thể tùy hứng, nhưng không thể đối đãi quá thô bạo hoặc quá lạnh lùng, dù sao cũng là ví tiền của nàng. Thật có lỗi, Thường Long, vừa mới ta chỉ là có chút bị giật mình. Tiêu Lệ Đình sắc mặt có chút thảm đạm. Lời này cũng không phải hoàn toàn ở nói dối, trước đó tại trong tiệm ăn sáng trải nghiệm, quả thật làm cho nàng giật nảy mình. Cái kia giống hắc bang sát thủ một dạng lãnh khốc nam nhân, rốt cuộc là từ đâu tới? Sau này cái kia xem ra rất giàu mỡ trung niên thần côn, lại là từ đâu tới? Gọi người không nghĩ ra. Đỗ Thường Long lúc đầu sắc mặt còn không phải nhìn rất đẹp, hắn dù sao cũng là chúng tinh phùng nguyệt tiểu thiếu gia, từ nhỏ sinh hoạt thuận buồm xuôi gió, chưa từng chịu tội bị quất, lại càng không cần phải nói bị người vứt sắc mặt nhìn. Nhưng lúc này nhìn thấy thích nữ sinh sắc mặt điềm đạm đáng yêu lập tức lại có thương hương tiếc ngọc chi tình, vội vàng an ủi, đừng sợ, là bởi vì chuyện lúc trước à. Đúng vậy à, ta là nữ sinh, Tiêu Lệ Đình ngự khi u và nói, ngươi lúc đó hẳn là bảo hộ ta mới đúng. Ta đương nhiên sẽ bảo hộ ngươi. Đương thời chính là lập tức không có kịp phản ứng. Đỗ Thường Long biểu lộ có chút xấu hổ, hắn thẳng hắn một cái, vội vàng chuyển di mục tiêu. Thật muốn nói mất mặt lời nói vẫn là tiểu tử này à. Hắn quay đầu nhìn về đi theo hai người phía sau Vương Uy, cố ý cười nhạo nói. Ngươi vừa mới thế mà bị hù dọa sợ chết khiếp trốn, thật không biết lớn đến từng này cái là làm gì. Vương Uy không có trả lời, biểu lộ sương sở. Nhìn hắn biểu lộ suy nghĩ viền vông, tựa hồ còn không có trở lại kịp tới. Xì. Đỗ Thường Long khinh thường nghiêng đầu đi. Tiêu Lệ Đình không nhịn được nhăn đầu lông mày. Nàng đương nhiên sẽ không giống Đỗ Thường Long khinh thị như vậy chủ quan, Vương Uy cái này trạng thái không hề tầm thường, hắn nhất định là chính mắt trông thấy đến rồi cái gì bản thân không thấy đồ vật. Thần côn kia chỉ là hướng không trung phun một cái nước, đem hắn sợ đến như vậy. Nàng xem không ra đến tận cùng, không giống như là ảo thuật, kia chẳng lẽ là có công phu thật? Nếu như trên đời này tồn tại những thứ ở trong truyền thuyết thần thông pháp thuật, chẳng phải là mang ý nghĩa còn sẽ có yêu ma quỷ quái? Nàng hoàn toàn không hiểu rõ, nhưng trong lòng ẩn ẩn có bất an dự cảm. Đặc biệt là, Tiêu Lệ Đình lần này vẫn là vì cứu ra bản thân tốt khuê mật mới đến trường học. Cái kia người gọi Tôn Văn, là tương quan trong báo cáo bốc hơi khỏi nhân gian ba tên học sinh, một tên lão sư một người trong đó. Nói là tốt khuê mật kỳ thật cũng chính là thường xuyên ở cùng nhau nhi bạn chơi. Tiêu Lệ Đình cùng Tôn Văn quan hệ, có chút cùng loại với Đỗ Thường Lòng cùng Vương Uy. Nàng đã hưởng thụ bị các nam sinh truy phủng cảm giác, vậy hưởng thụ bị các nữ sinh xem như trung tâm quay chung quanh, hai người đều để nàng tự ta cảm giác tốt đẹp. Tôn Văn là đám kia bạn chơi bên trong cùng nàng quan hệ thân mật nhất một trong mấy người, nhưng muốn nói nàng cùng Tôn Văn có thâm hậu hữu nghị, tình cảm tốt đến nguyện ý vì đối phương bất chấp nguy hiểm đi cứu người, thế thì cũng không đến nỗi. Mất tích về sau, Tiêu Lệ Đình quan tâm Văn Văn hướng đi, còn vì này lo lắng hai hùng trong chốc lát, nhưng chuyện này cuối cùng vẫn là giao cho cảnh sát, nàng một học sinh trung học, lại không làm được cái gì. Nhưng vấn đề ở chỗ, Tôn Văn mất tích trước đó, nàng cuối cùng một trận điện thoại là gọi cho chính mình. Tiêu Lệ Đình có thể rõ ràng nhớ lại khi đó chẳng diện, ban đầu là khóc lóc kể lể, có thể nghe ra được điện thoại đối diện Tôn Văn rất sợ hãi, rất khẩn trương, bối rối đến không biết làm sao, một bên khóc nức nở, một bên đứt quãng tái diễn Lệ Đình ta thật là sợ ta muốn rời khỏi nơi này mau tới cứu ta loại hình nói. Lúc đó Tiêu Lệ Đình tự nhiên không hiểu rõ nàng ý tứ, kinh ngạc sau khi lật lại hỏi nhiều lần, đều không thể đạt được đáp án, tựa như chỉ có một mình nàng đang nói chuyện, mà đối diện nghe không được tựa như. Lại sau đó, Tôn Văn thanh âm bắt đầu trở nên âm trầm xuống, giống như là đã triệt để lâm vào tuyệt vọng. Không những như thế, nàng thậm chí bắt đầu nguyền rủa gây ra dòng điện nói đối diện bằng hữu. Người đáng chết. Tiêu Lệ Đình. Đừng cho là ta không biết ngươi làm cái gì. Cái gì? Văn Văn, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cái thanh âm kia trở nên giống như là nam nhân. Ngươi, ngươi đừng như vậy, có chút dò người. Đến trường học, tìm tới ta. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Câu nói sau cùng, quả thực giống như là có người ghé vào bên tai nàng nói ra được, rõ ràng như thế, gần trong gang tấc. Một cô âm linh cảm giác lan tràn đến rồi có tủy. Tiêu Lệ Đình há to miệng, dọa đến cứng tại chỗ. Mà mịp rổ phồn đối diện, điện thoại bị cút, chỉ còn lại tích, tích, âm thanh vỡ. Mịp rổ phồn từ trong tay nàng trượt xuống. Từ sau lúc đó ngày thứ hai, Tiêu Lệ Đình nghe nói tin tức kia. Bao quát Tôn Văn ở bên trong, có bốn tên thầy trò cuối tuần ở trường học học bù, kết quả bốc hơi khỏi nhân gian, ai cũng tìm không thấy tung tích của bọn hắn, ngay cả cảnh sát đều không thể tìm tới hạ lạc. Lại qua mấy ngày, Tiêu Lệ Đình liên tiếp làm vài ngày ác mộng, mỗi lúc trời tối đều trằn trọc, khó mà ngủ. Như vậy dần dần cuối cùng để Tiêu Lệ Đình quyết định, nàng dự định đến trường học tìm kiếm manh mối. Đương nhiên, chính nàng một người nhất định là không dám tới được, cho nên mới gọi lên Đỗ Thường Lòng cùng hắn tùy tùng. Có thể liền tình trạng trước mắt mà nói, nàng cảm thấy mình người gọi có đúng hay không có ít. Vốn là lo lắng bị gia trưởng lão sư chú ý tới, cảm thấy có hai nam tại cũng liền không sai biệt lắm, hiện tại xem ra, cái này hai nam sinh thật sự là một cái so một cái không đáng tin cậy. Tiêu Lệ Đình sờ sờ ngực quên hai ngọc. Đây là nàng lúc này đặc biệt dẫn bên trên, nàng ngụ mụ tin Phật, cho nên dùng nhiều tiền mời về một tôn nghe nói là bị đại sư từng khai quang ngọc Phật. Nàng lúc đầu đương nhiên là không tin, nhưng bây giờ thật sự là không thể không tin. Vượt qua hàng rào vào trường học về sau, ba người đầu tiên là đi bọn hắn vị trí phòng học, còn có mấy gian phòng giáo sư làm việc, không phát hiện chút gì. Ngẫm lại cũng là, nếu là chỗ này có thể có manh mối, đám cảnh sát khẳng định đã sớm chú ý tới. Nếu không đi thao trường nhìn xem. Đỗ Thường Long đề nghị. Thao trường. Đúng. Đỗ Thường Long vừa cười vừa nói, bên kia có cái có thể thông hướng ra ngoài trường địa phương, trên tường có cái lỗ hổng, từ bên cạnh trên cây có thể dẫm lên. Ta đồng dạng đều là từ nơi đó trốn học. Nói không chừng còn không có đại nhân chú ý tới đâu. Tốt ta. Tiêu Lệ Đình trong lòng không có ôm hy vọng quá lớn, nhưng dưới mắt cũng không còn khác manh mối, chỉ có thể đi theo. Chương 40, Quái Nữ Hải 2, chương 40, Quái Nữ Hải 2. Kết quả, bọn hắn mặc dù không thể tìm tới người mất tích dấu vết lưu lại, lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Uy, ta nói, các ngươi nhìn thấy sao? Đi đến bên thao trường bóng cây, Đỗ Thường Long đột nhiên dừng lại chân, chỉ hướng phía trước cái nào đó bóng người. Đó là một dáng người gầy nhỏ nữ sinh, ánh nắng bốc hơi, trời nóng lực giống cầu lớn lồng hấp. Trên người nàng vẫn còn mặc tay áo dài quần dài xuân thu mùa đồng phục học sinh. Nữ sinh có mái tóc dài màu đen, dài hơi quá, cảm giác đã đến sẽ ảnh hưởng hành động trình độ, rối bời tóc đem ngũ quan diện mục toàn bộ che kín. Bộ dáng này xem xét liền biết là cái khiến người kính nhi viễn chi quá nhân, nếu như không phải là bởi vì nàng tại dưới ban ngày ban mặt xuất hiện, nói không chừng sẽ có người coi nàng là thành nữ quỷ. Nàng loạn trà loạn trạng mà đi ở trên đường chạy, giống như là lúc nào cũng có thể bởi vì bị cảm nắng ngất đi, trong ngực còn ôm cái gì đồ vật. Ba người ánh mắt tất cả đều tập trung vào trên người của người này. Cái kia người không phải là ban ba người nào a? Là tên điên kia a? Đỗ Thường Long nhíu mày lại nhìn chằm chằm đối phương, biểu lộ có chút chán ghét, tựa như thấy được nào đó dạng suối quẻ đồ vật. Mặc dù là người đồng lứa vẫn là cùng cái trường học, cùng cái niên cấp, nhưng bọn hắn cùng đối phương không có gì tiếp xúc, chỉ biết là có một cái như vậy nữ sinh tồn tại. Bởi vì nàng danh khí, theo một ý nghĩa nào đó so với bọn hắn những này trong trường nhân vật phong vân càng lớn, chỉ bất quá là hướng một mặt xấu. Đi con đường riêng, ăn mặc cổ quái, luôn luôn nói chút người khác nghe không hiểu lời nói, tóm lại chính là khiến người không thích. Ngay cả các lao sư đều cảm thấy đây là một cổ quái người. Còn có người thấy được nàng đêm khuya không trở về nhà, như cái như ưu linh trong trường học bồi hồi du đãng. Nữ sinh này chậm rãi hướng bên này tới gần, tựa hồ căn bản không có chú ý tới bọn họ tồn tại. Thẳng đến đối phương đến gần, bọn hắn mới phát hiện, nàng bộ dáng chỉ sợ là người bình thường đều sẽ vô ý thức rời xa, đích xác phù hợp đại chúng nhận biết bên trong tên điên ấn tượng. Đồng phục học sinh rõ ràng không vừa vặn, tay áo dài đến che khuất tay, một đôi tẩy đến tẩy màu cũ kỹ giày thể thao. Cùng một bên khác tỉ mỉ ăn mặc qua trang điểm mặc đều rất thời thượng Tiêu Lệ Đình, rõ ràng là cùng tuổi, lại quả thực giống như là người của hai thế giới. Nữ sinh tóc giống cỏ nước giống như tùy ý sinh trưởng, căn bản không có tu bổ qua vết tích, cả người bao khỏa được chặt chẽ, ngẫu nhiên lộ ra mảnh nhỏ da rẻ, trắng xám được dọa người. Thôi quá, mùi vị gì? Chờ nàng tới gần về sau, Đỗ Thường Long còn đánh hơi được một cô mánh liệt hôi thối, nhịn không được che cái mũi. Là đối phương trên thân truyền tới sao? Không đúng, cũng không giống là thân người bên trên mũi. Nhanh, mau nhìn. Trong ngực nàng ôm đồ vật. Tiêu Lệ Đình vỗ vỗ bờ vai của hắn, chỉ vào đối phương trong ngực dùng mấy tầng trong bao chứa lấy đồ vật, sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn lúc này mới nhìn rõ ràng, kia là một con mèo chết. Bề ngoài của hắn đã nát, bởi vì khí trời nóng bức nguyên nhân, đưa tới mấy cái con muỗi vây quanh thi thể bay múa. A a a. Tiêu Lệ Đình phát ra một tiếng bén nhọn tiêu thảm, chạy đến một bên ngồi xổm xuống, làm bộ muốn nói. Đỗ Thường Long cũng cảm thấy trong bụng một trận rời sông lấp biển, hét lớn, ngươi đây là có chuyện gì? Nữ sinh không có trả lời. Nàng bốn phía nhìn một chút, tựa hồ rốt cuộc tìm được mục tiêu, hướng phía mặt cỏ phương hướng đi đến. Từ bên trong góc cầm lấy xẻng sắt, nữ sinh này bắt đầu đào đất, rất nhanh đào ra một cái nhàn nhạt hố. Là đang giúp đỡ chôn cất mèo thi thể. Làm sao có thể? Người này không có khả năng hảo tâm như vậy. Tiêu Lệ Đình sắc mặt tái nhợt, thanh âm sắc nhọn. Cái này mèo chính là nàng giết đi, nàng là vì hủy diệt chứng cứ. Không, nói không chừng còn muốn dùng cái này mèo cho người ta hạ chú. Bên dưới, hạ chú. Đỗ Thường Long cảm thấy đồng bạn có chút sức tưởng tượng quá phong phú. Bất quá, cô gái này đầu óc không bình thường cũng là thật sự người bình thường coi như gặp được chết mất mèo, cũng sẽ xa xa đi vòng qua, không cần phải nói còn muốn ôm nó đi một đoạn đường lại đi chôn kỹ rồi. Cái này mèo, là người giết? Đỗ Thường Long nhịn không được đi qua hỏi. Nữ sinh trầm mặc đào lấy thổ, một lát sau mới mở miệng. Thường, là ta. Thanh âm của nàng ngược lại là ngoài ý muốn được thanh tịnh sạch sẽ, thậm chí sẽ để cho Đỗ Thường Long sinh ra đặt ở loại này nữ trên người có điểm quá lãng phí cảm khái. Đương nhiên, hắn kỳ thật không nhìn thấy nàng tướng mạo. Bất quá đều bộ này ăn mặc, nghĩ đến vậy không có khả năng đẹp mắt đi nơi nào, vân vân, nàng vừa mới nói là ta. Cái này thừa nhận được cũng quá sảng khoái đi, quả thực hoàn toàn không có dấu giếm ý tứ. Ta liền nói là nàng đi. Đằng sau truyền đến Tiêu Lệ Đỉnh kêu to. Vì cái gì? Bởi vì nó cắn chết đồng bạn của mình. Nữ sinh trả lời y nguyên bình tĩnh, hố đã bị móc ra, nàng bắt đầu đem để ở một bên mèo thi thể vùi vào đi. Ách, đây là ý gì? Cho nên, ngươi là vì đồng bạn của nó trả thù. Nữ sinh lắc đầu, giữ yên lặng, không còn trả lời. Không cần nói. Ngươi còn tại cùng loại người này nói cái gì đạo lý, giết mèo nơi nào còn có người bình thường. Nhất định là tinh thần biến thái. Về sau nhất định sẽ biến thành tội phạm giết người. Tiêu Lệ Đình còn tại gọi, Đỗ Thường Long về sau lùi lại một bước, trong vô ý thức thoáng nhìn thổ nhưỡng bên trong đồ vật, lập tức mở to hai mắt nhìn. Thưa thất bụi cỏ, tại hố cạn bên cạnh, mơ hồ có thể nhìn thấy hình dáng. Còn có không chỉ một đầu lâu vết tích. Nơi này, không ngừng chôn một con mèo chết. Đỗ Thường Long lập tức cảm thấy một trận run mình, coi như ngày mùa hè nóng lực cũng vô pháp xua tan hàn ý Lệ Đình, ngươi nói không sai. Hắn lẩm bẩm nói, cô gái này chính là người điên. Tóc dài nữ sinh không có để ý phản ứng của bọn hắn, thật giống như bọn hắn tất cả đều không tồn tại một dạng, chỉ là yên lặng đem mèo thi thể chôn xong, dùng thùng sắt lên trên điền mấy bức thổ. Tại cảm thấy khó mà ức chế sợ hãi cùng không hiểu về sau, tùy theo mà đến, là tự dưng phẫn nộ. Đỗ Thường Long vốn là tính khí nóng nảy, lần này không cách nào khống chế bản thân, nâng lên một cước, đem nữ sinh kia đạp lăn trên mặt đất. Nàng lập tức ngã nhào xuống đất, nhìn xem có chút chật vật. Sau đó, nữ sinh yên lặng đứng dậy, không nói gì, cũng không có muốn trách cứ ý tứ, chỉ là đem trên thân dính lấy bụi đất một điểm bố tới. Trên người nàng đồng phục học sinh không vừa vặn, giày cũng rất cũ, lại đều rửa đến rất sạch sẽ, vô luận ôm mèo vẫn là chôn mèo thời điểm, động tác đều rất cẩn thận, không có dính vào bẩn thỉu. Có thể nhìn ra, nàng kỳ thật cũng không phải là không quan tâm hình tượng của mình. Nhưng bây giờ, những này cố gắng tất cả đều uổng phí. Chờ thiếu nữ sau khi đứng dậy, Đỗ Thường Long, Tiêu Lệ Đình, Vương Uy, ba người đã đem nàng đẩy lại. Nàng ngẩng đầu, thấy là đến từ người đồng lứa trên mặt tràn ngập chán ghét cùng không hiểu cảm xúc. Nàng yên lặng cúi thấp đầu xuống. Thế nào? Muốn hay không giao hấn một lần? Ta là nhìn xem có chút khó chịu, nhưng đã mấy cước được rồi. Loại người này, ta đụng đều ngại bẩn. Cũng thế. Bọn hắn chính lúc nói chuyện, lại nghe được sau lưng chuyển đến người khác thanh âm. Các ngươi ở đây làm cái gì? Đỗ Thường Long cùng Tiêu Lệ Đình giật nảy mình, quay đầu đi. Phát hiện vẫn là Trương Nhận biết khuôn mặt, là trong tiệm ăn sang cái kia giống hắc bang sát thủ một dạng nam nhân. Là ở trừng phạt không thích sống chung người sao? Hắn biểu lộ không giống buổi sáng lãnh đạm như vậy, thậm chí còn tại đối bọn hắn lộ ra mỉm cười. Các ngươi niên kỷ còn nhỏ, làm như thế nào giáo huấn người vẫn là để cho ta tới dạy các ngươi đi. Chương 41, bị cuốn lên chương 41, bị cuốn lên chương 41, bị cuốn lên ngươi là. Cái này nam nhân chỉ là xuất hiện ở trước mặt hắn, liền cho người ta một loại khó mà hô hấp cảm giác áp bách. Tại loại này ngạt thở giống như sợ hãi trước mặt, Đỗ Thường Long vô ý thức lùi lại một bước, khỏe mắt liếc qua lại thoáng nhìn bên cạnh bạn gái bị hù dọa đặt mông ngồi dưới đất. Mới vừa rồi còn tại bình báo tự đắc nói muốn thế nào giáo huấn người, bây giờ lại trở nên điềm đạm đáng yêu rồi. Cái này dù sao đã không phải là lần thứ nhất cảm thụ, Đỗ Thường Long cắn răng, tự giác có thể tiếp nhận, lại nghĩ tới mới vừa rồi cùng Tiêu Lệ Đình đối thoại. Đúng, ta là nên bảo hộ nàng, chúng ta cái này bên cạnh nhưng có ba người, còn có Vương Vi tại, chúng ta lại không phải chưa từng đánh nhau bao giờ, trước kia vẫn cùng ra ngoài trường côn đồ cầm dưa hấu đao mở qua phiến, tại sao phải sợ một người? Nghĩ đến đây, Đỗ Thường Long trong lòng lập tức dâng lên tự dưng dũng khí. Nếu như đổi lại ngày thường, hắn khả năng còn không đến mức lộ mãng như thế, nhưng chính là bởi vì đối phương mang tới cảm giác gáp bách quá mạnh, ngược lại thúc đẩy hắn tại cực đoan áp lực dưới hành sự lộ mãng. Nam sinh giơ lên nằm đấm, một bên phát tiết to bằng hô hào, một bên hướng đối phương phóng đi. Một bên Vương Uy phản ứng chậm nửa nhịp, nhưng vẫn là không chút do dự cùng theo hướng thanh niên đánh tới, hai người phối hợp cũng thực sự xem như ăn ý nhưng mà. Phanh, thanh thúy trầm đục. Kia là nhẹ nhàng linh hoạt, không nhìn thấy quỹ tích động tác. Đỗ Thường Long hoàn toàn không ý thức được cái kia người đã động thủ, chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, giống như là huyễn ảnh lướt qua, sau đó bản thân liền mất đi thân thể quyền khống chế liên đối trọng lực đều một đợt biến mất. Hắn thân bất do kỷ bay lên không trung, trên không trung vẽ qua một đường vòng cung duyên dáng, trùng điệp ngã xuống đất trên mặt. Kịch liệt đau đớn chậm một bước mới có chỗ cảm thụ, từ gương mặt một bên chuyển tới, Đỗ Thường Long trước mắt tràn đầy sao kim, hắn vô ý thức bưng lấy gương mặt của mình, ngón tay run rẩy bất ve, rất hoài nghi mình nửa bên mặt có đúng hay không đã bị một quyền đánh tới lõm đi xuống. Nước mắt nước mũi không bị khống chế chảy xuôi xuống tới, trong cổ họng chỉ có thể phát ra a a. Đau đớn tiếng thở dốc. Đi theo phía sau hắn nhào lên Vương Uy, cũng rất bước nhanh bên trên theo gót. Học sinh chuyên thể dục vung ra nằm đấm, bị một con càng tráng kiện bàn tay tóm chặt lấy. Thanh niên chỉ là mỉm cười, dưới cổ tay ép, chiếm giữ hạ phong Vương Uy cố hết sức rỗi ra hai tay đi chống đỡ, đầu gối run rẩy cơ hồ phải quỳ xuống tới. Hắn muốn tránh thoát, lại chỉ cảm thấy mình giống như là bị đổ bê tông ở trong xi măng, vô luận như thế nào dãy rủa, đối phương năm ngón tay đều không nhúc nhích tí nào. Muốn so hợp lực lượng, lại cảm thấy đối diện truyền lại đến lực lượng tựa như bài sơn đảo hải, yếu ớt cân bằng bị thiên về một bên đánh. Có kẹt một tiếng vang dòn, tại chỗ tất cả mọi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Vương Uy che lấy bốn con cánh tay, tại thanh niên trước mặt một mặt thống khổ quỳ xuống. Thuần túy, tính áp đảo bạo lực. Sầm Đông Sinh nhìn thoáng qua bàn tay của mình. Hắn trên thực tế hoàn toàn không có dùng sức, thậm chí đang cố gắng khắc chế lực đạo của mình phát ra, nhưng dù vậy, đối với người bình thường mà nói vẫn là không thể thừa nhận khủng bố. Ý thức được điểm này về sau, nam nhân tại thời khắc mấu chốt xoay chuyển thi lực phương hướng, người kiếp nhưng thật ra là bị bản thân ném ra ngoài đi, mà không phải bị đánh bay, nếu không phải chết chắc, cũng rất khó một lần tiêu diệt, coi như bị vặn gãy cổ, mạnh mẽ tính cả đầu cùng xương cổ sống một đợt rút ra cũng sẽ không chết đi quỷ quái so sánh, nhân loại thân thể máu thịt, thật sự là quá mức yếu đất. Không được ga quả nhiên, chỉ có quỷ quái mới là hoàn mỹ bao cát. Hắn nhất thời cảm thấy mất hứng. Khi dễ đứa nhỏ, có chút không có tí sức lực nào. Lời tuy như thế, hắn vẫn không chút do dự hướng phía mục tiêu kế tiếp đi đến. Tiêu Lệ Đình đã bị kinh ngạc sững sờ. Đó căn bản không phải nàng trong ấn tượng đánh nhau. Liền xem như thế giới đứng đầu quyền kích thủ, đều làm không được một quyền đem người đánh bay ra ngoài đến mấy mét xa loại chuyện này à. Quá khoa trương, quả thực cùng buồn cười á nỉm bên trong vai diễn một dạng, nàng còn không có được đến kịp phản ứng, đã cảm thấy mắt tối sầm lại, một thân ảnh cao to gần trong gang tấc. Chờ, chờ chút. Tiêu Lệ Đình miễn cưỡng lộ ra lấy lòng tiếu dung. Đúng, thật xin lỗi. Đại ca, chúng ta không nên dây vào sự. Ta nói xin lỗi. Nàng hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Mời, xin tha thứ ta. Để cho ta làm chuyện gì đều có thể. Bờ vai của nàng ngăn không được run rẩy, quận mình lên, cố gắng bày ra lấy lòng cầu xin tha thứ thái độ, khẩn cầu cái này nam nhân có thương hương tiếc ngọc chi tình tâm tư. Thanh niên trên mặt mỉm cười không từng có thay đổi chút nào. Đứng lên. Hắn nói. Ngữ khí rất bình thản, không giống như là tại đe dọa hoặc là hạ mệnh lệnh, thậm chí có thể được xưng tụng ôn hòa. Tốt, tốt. Ta biết rồi. Tiêu Lệ Đình hít mũi một cái, tranh thủ thời gian nghe lời đứng người lên. Mặc dù đầu gối còn tại như nhũn ra, nhưng nàng nghĩ thầm, đã đối phương không có đối với mình độc thủ, đã nói lên đối phương vẫn là, nàng còn chưa kịp suy nghĩ, đại não đột nhiên trở nên trống không, tựa như đứt mất tuyến tựa như. Thanh niên nắm đấm vô thanh vô tức in lên bụng của nàng. Tiêu Lệ Đình lại một lần mềm mại ngã xuống, như cái tôm luộc tử một dạng co người lên, dạ dày của cuộn, phun ra dịch axit. Sầm Đông Sinh nhìn xem nằm dưới đất hai nam một nữ, quay đầu nhìn về cái kia từ vừa rồi bắt đầu vẫn đứng ở bên cạnh, từ đầu đến cuối giữ im lặng tóc dài nữ sinh. Vừa rồi người nam kia đạp ngươi một lần. Ừm. Nàng nhẹ nhàng gật đầu. Còn có hay không khác? Những người khác đâu? Trước kia lấn không có khi dễ qua ngươi. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Sầm Đông Sinh khẽ gật gù, sau đó đối bọn này nằm trên mặt đất ý lý y nha nha kêu gào thành thiếu niên nói. Chờ sau khi đứng lên, liền toàn cút đi cho ta. Sầm Đông Sinh đưa mắt nhìn ba người kia chật vật rời đi, đem ánh mắt một lần nữa quay lại đến tóc dài nữ sinh trên thân, thấy được nàng lại bắt đầu im lặng không lên tiếng ngồi xổm ở chỗ ấy lấp đất chôn cất xác mèo, thật giống như vừa rồi phát sinh hết thảy, cũng không có đối nàng sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Nữ sinh giữ lại một đầu dài đến có thể che khuất mặt tóc, tựa hồ tận lực không muốn để cho người khác nhìn thấy bản thân hình dạng, cho người cảm giác như cái u linh hoặc là nữ vu. Đích thật là cái kỳ quái nữ sinh. Sầm Đông Sinh cảm thấy hiện tại dù sao không chuyện làm, không bằng tìm người tâm sự, thế là đi theo nữ sinh một đợt cùng sánh vai ngồi xuống, nhìn chằm chằm động tác của nàng quái nhân cũng tốt, tên điên cũng được, hắn sớm đã thành thói quen. Chú cấm sư quần thể bên trong chính là không bao giờ thiếu các loại kỳ hoa cùng quái thai, hắn đều có thể lạnh nhạt nơi. Nữ sinh chú ý tới hắn ngồi xổm ở bên cạnh mình, tựa hồ có chút kinh ngạc. Nàng xưa nay chưa bao giờ gặp giống Sầm Đông Sinh dạng này người, chứ không chút do dự đứng tại phía bên mình xuất thủ tương trợ, còn có thể không thèm để ý bề ngoài cùng bản thân tiếp xúc. Nàng do dự một chút, đưa trong tay xẻng sắt đưa qua. "Ngươi muốn thử một chút sao?" "Thử cái gì?" "Chôn sát." "Vậy ta khả năng càng thích chôn càng lớn." Sầm Đông Sinh mở cái tại thường nhân nghe tới khả năng không tốt lắm cười chê cười. Thuận tiện nhắc tới, tiểu cô nương này thanh âm còn rất êm tai, hắn nghi thầm. Thấy đối phương không có gì phản ứng, hắn nhún nhún vai, tiếp nhận xiển sắt, bắt đầu hỗ trợ lấp đất. Một bên lấp, hắn một bên thuận miệng hỏi: "Ngươi thường xuyên bị khi phụ?"
"Không phải."
Nữ sinh lắc đầu, "Bọn hắn
sẽ chỉ không nhìn ta, sẽ không tới gần."
"Ồ, lần này có thể là vừa lúc bị bọn hắn nhìn thấy đi, cảm thấy không hiểu cách làm của ta, cho nên
ngươi cảm thấy người bình thường có thể hiểu được cách làm của ngươi sao?"
Sâm Đông Sinh đem sau cùng đất điền vào. Suy nghĩ kỹ một chút, đem chết đi mèo chôn ở loại địa phương này bản thân cũng rất kỳ quái. Thành phố lớn, sùng vật thi thể là có chuyên môn trạm xử lý. Bất quá, nhìn đứa nhỏ này dáng vẻ, liền biết nàng căn bản không có người khác có thể xin nhờ, không có cách nào đặt vào mèo thi thể mặc kệ, chỉ có thể dựa theo mình ý nghĩ đến xử lý. Tối thiểu không phải là cái gì khu dân cư hoặc là tới gần nguồn nước địa phương.
"Cái này mèo là ngươi giết ta?"
"Chính ngươi vừa rồi thừa nhận."
Sâm Đông Sinh tự nhận là đạo đức ranh giới cuối cùng không cao lắm. Hắn xưa nay không cảm thấy sẽ ngược mèo người sau khi lớn lên nhất định sẽ trở thành biến thái sát nhân cùng loại hình đạo lý nhất định là đúng. Tựa như hắn vậy cho tới bây giờ vô ý tại dùng giết người nhất định là không đúng loại này đường hoàng lời nói đến chỉ trích người khác, cảm thấy đáng giết người, liền phải giết. Như thế xem ra, giết tiểu động vật người khả năng đều không như vậy cực đoan. Nhưng nói đi thì nói lại, nếu có cá nhân thật là cái ngược mèo ra hỏa, hắn cũng xác thực sẽ đánh từ đáy lòng xem thường. Đem ngang ngược cảm xúc phát tiết tại vô pháp phản kháng người nhỏ yếu trên thân, thực tế không lên được mặt bàn. Tuy nói động vật tính mạng cùng người cuối cùng không phải một chuyện, nhưng từ đó vẫn có thể thấy được sinh sống ở cùng bình đô thành phố đám người trong nội tâm âm u một mặt, còn loại người này bị người lộ ra ánh sáng, khi dễ người có tội hay không, tốt lắm giống lại là một chuyện khác. Chuyện thế gian luôn luôn như vậy phức tạp. May mắn Sầm Đông Sinh là có được lực lượng cái kia người. Nếu là hắn cảm thấy khó chịu, có thể sẽ lựa chọn hai bên một đợt đánh.
Ta cũng không có.
Ngược đãi mèo.
Nữ sinh này mặc dù không có tại mấy vị người đồng lứa trước mặt giải thích, nhưng đối mặt cứu mình nhân, nàng vẫn là trở nên nói nhiều lên.
"Ừm, cho nên là chuyện gì xảy ra?"
"Những này mèo, tất cả đều là mèo hoang, là bị học sinh nơi này hấp dẫn tới được."
Tóc đen nữ sinh túi lầu xuống, lặng lặng mà nhìn xem thổ nhưỡng bên trong bị nàng chôn cất tiểu sinh mệnh nhóm. Ban đầu là một con, có nữ sinh gặp được, cảm thấy đáng yêu, đi mua ngay ăn với nó, còn cứ gọi đồng bạn của mình tới. Sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba. Phu cận mèo hoang nhóm cũng bắt đầu ở trường học phụ cận thành quần kết đội ẩn hiện rồi.
Thì ra là thế.
Loại tình huống này, trong đại học đầu vậy thường thấy.
Sau đó, chuyện không công bình liền xảy ra.
Từ câu nói mới vừa rồi kia trong giọng nói, Sầm Đông Sinh lần đầu tiên nghe ra tình cảm của nàng chập trùng cái này mèo, là ban đầu đi vào trường học con kia, sau này còn trở thành mèo hoang dẫn đầu. Bởi vì đồ ăn là có hạn, nhân loại nhất thời hứng lên nuôi nấng vô pháp lâu dài, thế là mèo bầy ở giữa bắt đầu rồi tranh đoạt. Nó là trong đó hung ác nhất, cắn bị thương cào bị thương, thậm chí cắn chết đồng loại của mình. Bình thường mèo tranh đoạt địa bàn chỉ cần đem đối phương đuổi đi là được, nhưng nó không biết có phải hay không là bởi vì đói lâu, địa bàn ý thức nhất là mãnh liệt.
Sầm Đông Sinh giật mình.
"Hả? Cho nên chôn ở chỗ này cái khác mấy cái mèo thi thể, chính là tại mèo hoang đấu tranh bên trong vật hy sinh."
Nàng nhẹ nhàng gật đầu.
"Cho nên, ngươi nghĩ làm mèo hoang bảy người phán quyết?"
Nàng nhẹ nhàng lắc đầu.
"Ta là nhân loại, không nên lẫn vào đến mèo trong sự tình đi. Ta chỉ là cảm thấy, nguyên lai liền xem như mèo cũng giống vậy, chỉ cần có không chỉ một đồng loại tồn tại, liền nhất định sẽ trở nên giống xã hội loài người một dạng, sinh ra không bình đẳng, tranh cướp lẫn nhau, tổn thương, đây là vô pháp thay đổi quy luật. Con kia mèo mặc dù đuổi đi đồng loại, bản thân nhưng cũng không thể rơi vào tốt hạ trạng. Tại cuối cùng một trận cùng mèo hoang bảy đấu tranh bên trong, bị thương rất nghiêm trọng, khi nàng phát hiện nó thời điểm, toàn thân da lông đều bị cắn nát, trên thân còn có vết thương máu chảy rầm rề, nằm ở nơi đó thoi thoát, yếu ớt thở hào hẹn, tràn ngập thống khổ còn sống. Sầm Đông Sinh lặng lặng nghe nàng giảng thuật.
Thiếu nữ thanh âm thanh tịnh như suối nước, tại ngày mùa hè trong gió chảy xuôi.
Giọng nói kia bên trong lộ ra nhàn nhạt đau thương, nhưng lại là như thế chân thật, chưa từng trộn lẫn lấy nửa điểm hư giả.
Sau đó, ta cảm thấy không đành lòng, liền kết thúc tính mạng của nó.
Nàng nói.
Quả nhiên,
chỉ có tử vong, chỉ có cái này cuối cùng cũng đến kết cục, đối với sinh mệnh tới nói, mới là duy nhất bình đẳng.
Sầm Đông Sinh nghe được câu này thời điểm, đột nhiên hoảng hốt một lần.
Hơi say rượu hạ gió thổi phất ở trên mặt của hắn, khiến người nhớ lại lúc trước.
Người người bình đẳng, đây là từ đối với tại sinh mệnh chân chính yêu cùng tôn trọng mà bị nói ra khẩu hiệu, ở đời sau xã hội hiện đại từ lâu bị cho rằng là thụ nhất rộng khắp công nhận giá trị quan một trong.
Lời tuy như thế, chính trị gia, nhà tư tưởng nhóm cùng các quốc gia những người thống trị, vô luận như thế nào cố gắng, cũng chỉ khả năng sáng tạo ra tới gần nơi này cái khái niệm tổ chức, chế độ cùng quốc gia, mãi mãi kém xa đạt tới chân chính bình đẳng. Nó giống như là hoàn mỹ chọn, là một trong hiện thực không tồn tại khái niệm. Cho nên mới sẽ có người nói, đối người cả đời mà nói, chân chính bình đẳng kỳ thật chỉ có hai loại đồ vật, xuất sinh cùng tử vong. Nhưng là, loại lời này người bình thường nói cũng liền nói, tất cả mọi người là người bình thường, từ bắt đầu liền sẽ không tin tưởng cái gì tuyệt đối bình đẳng đến ngày đó. Sau đó, chú cấm sư nhóm thống trị thế giới thời đại lại tới, đó là một lực lượng trí thượng thời đại, ngay cả hiện đại văn minh bình đẳng áo ngoài đều bị xé nát, đập nát một chỗ. Mà chính là tại như thế thời đại bên trong, đã từng có một vị rất đáng sợ chú cấm sư, có mang qua loại này cùng nhân giống như ý nghĩ. Bết bát nhất chính là, cái này người có thể đem ý nghĩ chuyển biến làm hiện thực khủng bố năng lực. Bởi vì tại thế giới mới bên trong, cùng lực lượng trí thượng nguyên tắc này đem đối ứng, là người càng mạnh mẽ hơn, càng là chấp nhất. Vị này chú cấm sư đã từng đứng tại cùng chi chân tỷ ngang hàng trên độ cao, làm thế giới đỉnh phong lực lượng đại biểu mà tồn tại.
tựa như An Chi Chân có chiếc nhân vương xưng hào mở dạng, cái kia người bị hậu thế xưng là Bình Đẳng Vương, bao nhiêu hoang đường, bao nhiêu châm chọc xưng hô.
Ai? Sầm Đông Sinh thở dài. Nói thực ra, hắn chỉ là nhớ tới người kia sự, đã cảm thấy âu sầu trong lòng. Coi như tại tên điên cuồng đồ xuất hiện lớp lớp đỉnh tiêm chú cấm sư bên trong, cái kia người đều là cực đoan nhất, điên cuồng nhất vị kia, ngẫm lại là thật mẹ hắn dọa người a. Tựa hồ phát giác hắn tại thở dài, thiếu nữ hôn tạp lo lắng cùng hoang mang ánh mắt từ tóc dưới đáy đưa tới. Người đứa nhỏ này mấy tuổi? Không hảo hảo đọc sách, cả ngày suy nghĩ loại này vấn đề kỳ quái, chắc không được bị đồng học xem như quái nhân bài xích. Sầm Đông Sinh đột nhiên cảm thấy có chút không cao hứng, đột nhiên vươn tay ra hung hăng vò rối tóc của nàng, mặc dù vốn là đã rất loạn rồi. Nô. Thiếu nữ ôm lấy đầu của mình, đưa tới ánh mắt giống như có chút bất mãn. Sầm Đông Sinh thì rất hài lòng mà nhìn xem tóc của nàng từ tạo biển biến thành một đoàn đầy rối. Ai bảo ngươi đứa nhỏ này lấy oán trả ơn thế mà để cho ta nhớ lại người kia sự tình, ban đêm đều muốn ngủ không ngon giấc. Được rồi, chính ngươi một người ở lại đi, ta đi trước. Sầm Đông Sinh thu thập tâm thần, đứng người lên về sau, duỗi cái thật lớn lưng mỏi về sau, chuẩn bị rời đi. Hắn còn có việc muốn làm, phải đi nhìn xem Liễu đại sư tình huống bên kia rồi. Không đợi Sầm Đông Sinh đi ra mấy bước, hắn vừa nghiêng đầu, lại phát hiện đứa bé kia đang đứng ở sau lưng mình. Giống như ưu linh thiếu nữ, nhắm mắt theo đuôi theo sát bản thân, nhìn thấy hắn dừng bước lại, nàng vậy dừng lại theo. Nàng ngẩng đầu, an tĩnh nhìn xem Sầm Đông Sinh, phản phất tại hiếu kỳ hắn vì sao muốn dừng lại. Ta nói ngươi a. Thấy tình cảnh này, thanh niên mí mắt có chút một nhảy, đột nhiên có loại vi diệu dự cảm. Ta cái này sẽ không phải là bị cuốn lên đi. Chương 42, Quỷ trường học chương 42, Quỷ trường học chương 42, Quỷ trường học Sầm Đông Sinh nện bước không nhanh không chậm bộ pháp đi lên phía trước. Nữ sinh kia im lặng không lên tiếng đi theo ở phía sau. Đi rồi một nửa đường, Sầm Đông Sinh liền không nhịn được dừng bước lại. Hắn xoay đầu lại, nhìn từ trên xuống dưới nàng. Ngươi dự định theo tới ta tới khi nào? Ta không cùng lấy ngươi. Nàng nói. Thật sự. Thật sự. Nghe nàng nói như vậy, Sầm Đông Sinh liền không còn phản ứng, lại đi về trước một khoảng cách, đi đến lầu dạy học một tiết thang lầu, đi tới lầu 2. Chắn sau lưng hắn nữ sinh hoàn toàn không có muốn ẩn tàng mình một chút hành tung ý tứ, cùng theo đi lên. Ngươi cái này gọi là không cùng đúng không? Sầm Đông Sinh thở dài. Hắn ý thức được bản thân dự cảm có hiệu lực, cái này kỳ quái nữ học sinh cấp 3, là thật cuốn lên mình. Uy, ngươi đến cùng dự định làm cái gì? Hắn đứng tại đầu bậc thang, trực tiếp chặn lại rồi đường đi của đối phương, còn cố ý tấm rơi xuống mặt. Sầm Đông Sinh biết mình trước mắt ở trong mắt người ngoài hình tượng. Nếu là hắn nghiêm túc, khí thế nghiêm túc chút, đứa nhỏ nhìn thấy mặt của hắn đoán chừng đều phải dọa khóc. Mặc dù hắn mới vừa rồi giúp đứa nhỏ này, nhưng hoàn toàn là nhất thời hứng lên, hắn sẽ không tùy tiện đúng không nhận biết ra hỏa sinh ra thương hại chi tình, cũng không có tâm tư chiếu cố người bình thường. Đối phương nếu là thật ảnh hưởng hắn hành động, Sầm Đông Sinh càng có thể là chọn lựa cách làm đại khái là đem nàng đánh ngất xỉu, sau đó tùy tiện tìm một chỗ đặt vào. Câu nói này hẳn là để ta tới hỏi ngươi. Không nghĩ tới đối phương chẳng những không có sợ hãi, còn rất lẽ thẳng khí hùng. Thúc thúc là sinh viên, vẫn là nói đã công tác, đang nghỉ ngơi ngày đặc biệt đến cái này chỗ trường cấp 3 đến, cái này rất kỳ quái. Nữ sinh ngữ khí trầm tĩnh, lời nói ra cũng rất có đạo lý đến làm cho không người nào có thể phản bác. Mà lại, trường học 2 ngày trước liền phòng, lão sư học sinh nhóm cũng sẽ không tới. Nơi này lúc đầu sẽ không có người. Hắn muốn cho rằng cô nương này là trầm mặc ít nói loại hình, không nghĩ tới ngoại ý muốn được nhanh mồm nhanh miệng. Bất quá, trong giọng nói của nàng phạm vào cái sai lầm nghiêm trọng, đó chính là Sầm Đông Sinh tức giận trả lời, đừng cứ gọi ta thúc thúc, ta không có lớn hơn ngươi mấy tuổi. Thật sao? Đầu kia phảng phất phim kinh dị bên trong nữ quỷ giống như tạp nhạp tóc dài dưới đáy, quan tới điều tra ánh mắt. Nàng thăm dò tính la lên, vậy liền. Ca. Cái này liền tùy ngươi rồi. Sầm Đông Sinh một phái thái độ thờ ơ, tùy tiện tìm rồi cái cớ, tóm lại, ta là tới tìm người. Tìm người lời nói, nữ sinh sung phong nhận việc, vậy ta có thể rút một tay. Nha. Sầm Đông Sinh meo mắt lại. Suy nghĩ kỹ một chút, nàng cũng thực sự là học sinh nơi này, đám kia lũ danh con có thể làm chứng. Nói một cách khác, từ nơi này hải tử trong miệng nói không chừng thật có thể hỏi ra cái gì. Dựa theo lúc trước quyết định mục đích, Sầm Đông Sinh đi tới treo lớp 11, 3, bàn nhãn hiệu phòng học. Đi ngang qua phòng giáo sư làm việc thời điểm, hắn còn chứng kiến đặt ở góc tường máy đun nước, xanh mơn mận bùn hoa, từ học sinh nơi đó tịch thu nhà thư, bóng rổ cùng bóng đá một loại, tất cả đều chất đống ở bên trong góc. Không thể không nói, là có loại hoài niệm cảm giác. Chi Chân tỷ giao cho hắn trong tình báo nói đến rất rõ ràng, người mất tích chính là cái này ban cấp lao sư cùng học sinh, lại suy xét đến bọn hắn là ở cuối tuần học bù, mất tích địa điểm tỷ lệ lớn chính là cùng một nơi. Chỉ bất quá, dưới mắt tự nhiên là nhìn không ra cái gì đồ vật, không có một hai phòng học, chỉnh tề trưng bày bàn học, xếp cao sách vở cùng nhan sắc khác nhau hộp đựng bút, trên bảng đen còn lưu lại không bị lau sạch sẽ viết bảng vết tích. Thịnh liệt ánh nắng đánh vào dán màu trắng gạch men sứ mặt tường cùng cẩm thạch trên mặt đất, phản xạ vàng nóng ánh sáng lộng lẫy. Nhìn lắm thành quen bình thường cảnh tượng bất kỳ người nào đều sẽ cảm giác được giống như đã từng quen biết sân trường phong cảnh. Sắc trời vừa vặn, ánh nắng tươi sáng, sáng sủa sạch sẽ, sẽ không có người cảm thấy nơi này và cái gọi là sự kiện linh dị kéo tới bên trên. Sầm Đông Sinh suy nghĩ một lần, cảm thấy nếu là Liễu đại sư không được, bản thân khả năng phải đợi đến tối. Hắn dứt khoát kéo tới một cái ghế, tại bục giảng phía sau ngồi xuống, tựa như cái giám khảo lão sư như thế ôm cánh tay bắt đầu chờ đợi, còn nhịn không được ngáp một cái, dạng như vậy hoàn toàn không có đem mình làm ngoại nhân. Nữ sinh mới đầu đứng tại người khác cửa phòng học do dự không tiến, đang do dự sau một lúc lâu vẫn là vào. Nàng mở ra quạt điện, lựa chọn một tấm gần phía trước cái bàn, còn giúp người đem văn phòng phẩm thu vào bàn học trong ngăn kéo,
lúc này mới tọa hạ. Nữ sinh đem hai tay đặt ở trên đầu gối, bảo trì ngồi nghiêm chỉnh tư thái, ngoài ý muốn có loại thật lòng cảm giác. Sầm Đông Sinh bất động thanh sắc quan sát đến nàng. Gặp nàng từ khi sau khi ngồi xuống vẫn chằm chằm nhìn mình, liền mở miệng hỏi, nói đến, ngươi tên là gì? Ca ngươi đây. Tiểu cô nương này mở miệng một tiếng cát đê, cũng làm cho Sầm Đông Sinh cảm thấy rất ly kỳ. Bởi vì thanh âm êm hay, cho nên hắn cảm thấy còn tốt. Tại chi chân tỷ bên kia làm đệ đệ làm thói quen, bị người hô ca ca cảm giác còn có chút hiếm lạ. Là ta hỏi trước ca. Nàng đột nhiên không nói. Qua một đoạn thời gian, tóc dài nữ sinh mới mở miệng nói, ngươi vẫn là sớm chút rời đi nơi này đi. Bởi vì nhìn không thấy mặt của nàng, tự nhiên cũng vô pháp nhìn thấy nàng thời khắc này thân sắc, chỉ có thể từ ngữ khí phán đoán, nàng thái độ hiện tại rất chân thành. Ồ. Sầm Đông Sinh nhiều hứng thú nhìn qua nàng. Vì cái gì nói như vậy? Toàn này trường học có thể sẽ gặp nguy hiểm, có đúng không? Thanh niên méo mắt lại. Nói như vậy, ta ngược lại thật ra cảm thấy có chút kỳ quái. Ngươi vừa rồi cũng nói, trường này đã bị phong lên, còn nói nơi này có thể sẽ gặp nguy hiểm. Vấn đề đến rồi, ngươi vì cái gì còn lưu tại nơi này? Ta. Nữ sinh đầu tựa hồ lại thấp xuống đi. Bởi vì không phải tất cả mọi người tin tưởng, cho nên ta muốn ở lại chỗ này nhắc nhở những người kia. Tin tưởng cái gì? Sầm Đông Sinh nói. Tin tưởng tòa này trường học lên đến bị phong, nhưng thật ra là bởi vì có ít người đột nhiên biến mất. Nguyên lai ngươi biết, mới vừa nói đến tìm người, chính là đến tìm mất tích người sao? Sầm Đông Sinh không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là tiếp tục hướng xuống hỏi, vậy còn ngươi? Ngươi biết liên quan tới bọn họ sự tình sao? Ta chỉ biết rõ, trong trường học ngay tại náo quỷ. Đối phương tựa hồ tại cẩn thận từng ly từng tí nhìn trộm phản ứng của hắn. Ca, ngươi nguyện ý tin tưởng ta không? Sầm Đông Sinh nở nụ cười. Náo quỷ? Náo quỷ tốt, hắn còn lo lắng không làm khó đâu, lần này cuối cùng đến chính đề. Hắn đang định mở miệng, lại đột nhiên cảm thấy dưới chân chấn động. Không, không chỉ là dưới chân. Sầm Đông Sinh bỗng nhiên đứng dậy, nhìn quanh bốn phía. Mặt đất, vách tường, cái bàn, bày ra ở trên bàn sách vợ văn phòng phẩm, trên bục giảng miếng lau xóa, tất cả đều trong nháy mắt này khẽ chấn động một lần. Biên độ phi thường rất nhỏ, người bình thường căn bản không cảm giác được, hoặc là tưởng rằng ảo giác. Nhưng chú cấm sư không giống. Hắn mặc dù là nhân tiên hệ cấm sư, không thuộc về linh giác bén nhạy loại hình, nhưng lần này là không khí chung quanh bên trong ẩn chứa khí chỉnh thể lưu động hướng đều ở đây phát sinh chuyển biến. Tức cái gọi là âm dương hòa hợp bị đánh phá, phong thủy cách cục thay đổi. Sầm Đông Sinh không do dự nữa, sải bước đi ra phòng học, đứng tại lan can hướng xuống quan sát, quả nhiên thấy vị kia cầm la bàn Liễu đại sư đột nhiên dừng bước, sau đó phát ra cười ha ha. Xong rồi, xong rồi. Sao? Sầm Đông Sinh nắm chặt lan can, hắn nhắm mắt lại, cảm thụ được chạm mặt tới gió. Giờ phút này vạn dặm không mây, treo cao mái vòm thái dương phóng xạ vạn trượng băng, hắn lại phảng phất có thể trong không khí bên trong người được báo tố sắp xảy ra trước hương vị. Liêu Hiểu Xuyên đích sắc đạp trúng cánh cửa kia. Chỉ là, cái này nhà ma nội bộ tương đương với dị thế giới, hắn quy luật rắc rối phức tạp, thiên biến vạn hóa, cho dù roi mắt tương lai đều rất khó nói đã bị đám người trưởng khống. Bây giờ biến hóa này đến tột cùng là tốt là xấu, còn rất khó nói. Nghĩ tới đây, hắn đi trở về phòng học, đối nữ sinh kia nói, ngươi trước rời đi nơi này. Ca, ta đưa ngươi đi. Cùng một thời gian, Tiêu Lệ Đỉnh, Đỗ Thường Long cùng Vương Uy cái này hai nam một nữ, ngay tại một gian khác trong phòng học nghỉ ngơi. Ngươi kiên nhẫn một chút ta đem ngươi tách ra trở về. Trên mặt ôm băng gạc Đỗ Thường Long bắt lấy Vương Uy một bên cánh tay, sắc mặt người sau trắng xám, còn đang không ngừng hít một hơi linh khí. Chuẩn bị xong chưa? Ta muốn động thủ. Ngươi còn là đừng nhắc nhở ta, trực tiếp tới đi. Vương Uy vẻ mặt đau khổ trả lời. Không cần đi bệnh viện sao? Tiêu Lệ Đình ở một bên hỏi. Đi cái gì bệnh viện? Đỗ Thường Long tức giận trả lời. Ta như vậy trở về, còn muốn bị người trong nhà mắng. Ngẫm lại vẫn là được rồi, ở chỗ này một hồi đi, thuận tiện tìm xem manh mối. Y lìa sĩ trưởng trong phòng đồ vật chúng ta đều có thể dùng, đều là chút vết thương da thịt, không có trở ngại. Vương Uy mặc dù không có nói chuyện, nhưng nhìn mặt hắn sắc, rõ ràng là một dạng ý nghĩ. Mà lại so với tiểu thiếu gia, hắn cái này làm tùy tùng có thể muốn thảm hại hơn. Quan hệ của hai người bọn hắn, hai bên người trong nhà đều biết, theo một ý nghĩa nào đó tương đương với chủ dùng, hắn không có cố hết trách nhiệm làm hại Đỗ Thường Long thụ thương, khẳng định không tránh được bị mắng. Đến như vị kia kẻ cầm đầu, trong lòng bọn họ không phải là không có phẫn hận, nhưng giữa lẫn nhau trên lệch thực tế quá lớn, liền xem như đầu óc không dùng được, lại dễ dàng nhiệt huyết sông lên đầu những người trẻ tuổi đều có thể khắc sâu ý thức được điểm này, tựa như đi trên núi cắm trại dã ngoại bất hạnh gặp lao hổ hoặc là gấu ngựa, người bình thường ý niệm duy nhất chính là gặp được xa xa né tránh, mà không phải đi trả thù, đi tại loại này trường hợp hiện năng lực. Vị kia thanh niên dùng ngắn ngủi mấy giây mang đến khắc cốt minh tâm đau đớn, để bọn hắn một mực ghi nhớ điểm này. Cảm giác người kia còn tính là lưu thủ rồi. Tựa như chính Đỗ Thường Long nói, đều là vết thương da thịt. Ai cũng không nghi ngờ người kia có đem bọn hắn cổ vặn xuống tới, hoặc là đánh đến bản thân bất toại năng lực, nhưng đối phương không có làm như vậy, liền ngay cả hướng Đỗ Thường Long trên mặt đánh một quyền kia, cũng chỉ là lưu lại máu ứ động, phản phất là đang nói khinh thường cùng trẻ con so đo. A. Vương Uy hét thảm một tiếng, che lấy cánh tay ngồi xuống. Hắn qua một hồi lâu mới trở lại tỉnh, buồn buồn nói, người kia căn bản không phải người, càng giống là yêu quái. Nhìn còn lại hai người biểu lộ, hiển nhiên rất tán thành. Đúng rồi, liên quan tới cái kia nữ. Đỗ Thường Long lúc này nhớ tới, nếu không phải Tiêu Lệ Đình đột nhiên nói muốn giáo huấn nữ sinh kia, người nam kia khả năng cũng sẽ không đến tham gia náo nhiệt, thế là trong giọng nói bao nhiêu mang một ít oán trách. Ngươi thật đúng là khi dễ qua nàng. Hắn hoàn toàn quên là bản thân trước bị kinh động đến, sau đó ra tay rồi. Không có a. Tiêu Lệ Đình biểu lộ có chút xấu hổ. "Hừ, hẳn là không tính là khi dễ a. Chính là có lần tại Bồn Hoa bên cạnh cùng người nói chuyện trời đất thời điểm, thấy được nàng liền tại phụ cận đi tới đi lui, trên thân bẩn thỉu hề hề, ta còn tưởng rằng dính cái gì đâu, sợ nàng tới gần. Đương thời vừa vặn có ống nước ở bên cạnh, ta liền cầm lên đến rót nàng một lần. Khi đó, nàng cùng nàng bằng hữu đều ở đây cười ha ha, ai cũng không cảm thấy làm như vậy có vấn đề gì. Loại trình độ này không tính khi dễ đi. Chúng ta bình thường đều là vòng quanh nàng đi. Loại này tên điên vẫn là chớ tới gần rồi. Ai, thật không biết nàng là thế nào tiến trường này. Mỗi cái trường học đều có loại người này, ta trước kia sơ chúng còn có cái tiểu năng đâu, mỗi ngày không lên lớp đảo bụng chơi. Ngay mùa hè nóng lực, phơi ra người nóng lên, bọn hắn tạm thời không muốn ra ngoài, vẫn đợi tại chỗ thoáng mát nghỉ ngơi. Nương theo lấy thời gian một chút xíu trôi qua, nồng nặc thời tiết nóng tựa hồ tán đi một chút. Đỗ Thường Long ngáp một cái, đột nhiên cảm thấy bối rối dâng lên. Được rồi, ta nghỉ ngơi một hồi, chờ một lúc nhớ được gọi ta. Ít hôm nữa đầu không có mạnh như vậy, chúng ta lại đi ra. Được, ngươi ngủ đi. Hắn ghé vào trên bàn học, dần dần lâm vào mộng đẹp. Trên da có lành lạnh cảm giác, lại có chút ngứa, tựa như chỉnh lý đồ vật thời điểm không cẩn thận đụng phải bên trong góc mạng nhện. Một tia âm lãnh, phản phất muốn chui vào người trong xương thủy. Bên hai truyền đến sột sột xoạt xoạt vận động, giống như là có người ở xì xào bàn tán, hoặc như là có người kéo lấy giày ở trên hành lang hành động. Đỗ Thường Long nhíu nhíu mày, bản năng cảm nhận được một tia không thoải mái, hắn chậm rãi mở to mắt. Đập vào mi mắt là mở mịt phòng học. Gần trong gang tấc sách vở, chén nước, tất cả đều bao phủ lên một tầng ám ảnh giống như che lấp. Hắn mới đầu còn tưởng rằng là bản thân còn buồn ngủ, không thấy rõ ràng nguyên nhân. Thẳng đến hắn mở to hai mắt, lại phát hiện bản thân ý nguyên thân ở trong một mảng bóng tối. Sao? Chuyện gì xảy ra? Đỗ Thường Long lần này thức tỉnh, hắn bỗng nhiên từ chỗ ngồi vị bên trên đứng lên, trừng to mắt, nhìn quanh bốn phía. Cái này đều mấy điểm? Ta ngủ một giấc đến ban đêm. Hai người các ngươi vì cái gì không gọi tỉnh ta? Nói được nửa câu, Đỗ Thường Long đột nhiên dừng lại miệng. Hắn phát hiện trong phòng học trống rỗng, không có người nào. Tiêu Lệ Đình, Vương Uy, bọn hắn tất cả đều không ở thế nào rồi. Ta đây là. Đỗ Thường Long vịn cái chán, cảm thấy mình đầu vẫn là mơ màng căng căng, thế là dùng sức lắc đầu. Hai người bọn hắn đây là đi đâu vậy? Vì cái gì không đem ta gọi lên? Hắn lảo đảo đi về phía trước hai bước, còn kém chút bị bàn học chân trượt chân. Đúng lúc này, hắn đột nhiên lại nghe tiếng sột soạt thanh âm, tựa hồ là có người trốn ở góc tường cười trộm. Là ai? Đỗ Thường Long đống nhiên nghiêng đầu đi, lại phát hiện bên trong góc không có thứ gì. Hắn nhớ được bản thân ngủ lấy thời điểm, mơ mơ màng màng giống như đã nghe qua tương tự thanh âm. Ngoài ra, Đỗ Thường Long còn nghe được thanh âm khác, là đến từ ngoài hành lang mặt lớp khác phòng học. Lạc Hà giữ cô vụ thể phi, thu thủy cộng trường thiên nhất sắc. Thuyền đánh cá hát muộn, vang nghèo bành lãi bờ. Lan qua lộn lại thể văn ôn, tựa như niệm kinh tựa như. Đây là đang đọc bài khóa. Thế nhưng là, Đỗ Thường Long trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Hôm nay là cuối tuần, mà lại trường học còn bị phong rồi. Sát trời muộn như vậy, rốt cuộc là ai học thuộc lòng? Thật nhiều người a. Hắn tỉ mỉ nghe xong một hồi, phát hiện kia đọc thuộc lòng thanh âm còn không phải một người hai người có thể phát ra, cũng cảm giác có mấy cái ban cấp người đều tập hợp một chỗ chứng thực, là mấy chục trên trăm cái thanh âm trùng điệp lại với nhau. Nếu như không phải thời gian tình cảnh hoàn toàn không đúng, hắn khả năng cho là mình ngay tại bên trên sớm tự học, nhưng bây giờ, hắn chỉ cảm thấy quỷ dị. Đỗ Thường Long đứng tại chỗ, một trận hàn ý xông lên đầu. Hắn nuốt ngụm nước bọt, không còn dám hướng phía trước phóng ra một bước. Đến cùng thế nào rồi? Đã xảy ra chuyện gì? Bây giờ là mấy điểm? Ta, đây là ở đâu bên trong? Trong đầu hỗn loạn tương mừng, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía cửa sổ. Phòng học bên ngoài chính là hành lang. Sắc trời ngoài cửa sổ là một mảnh nồng đậm, đèn nén đen, thỉnh thoảng có như sấm rền tiếng vang ở trên không nhấp nhô, giống như là lúc nào cũng có thể bên dưới lên mưa lớn mưa xối xả. Một đạo nóng rực bạch quang đống nhiên sáng lên, chiếu sáng Đỗ Thường Long lộ ra sợ hãi khuôn mặt tái nhợt, chiếu sáng u ám hành lang. Từng cái tứ chi hẹp dài, thân thể vặn vẹo đen nhánh bóng người, cơ hồ chật ních toàn bộ hành lang. Bọn chúng vây quanh ghé vào cửa sổ kiếng bên trên, nhìn chằm chằm trong phòng học hắn. Chương 44, báo tố đêm, tề tụ một đường, 1, chương 44, báo tố đêm, tề tụ một đường, 1, chương 44, báo tố đêm, tề tụ một đường tà thao. Đỗ Thường Long đầu đầy mồ hôi lạnh, trốn ở sau bàn, cố gắng co người lên, một cử động nhỏ cũng không dám. Kia, những cái kia rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật? Đen nhánh bóng người, quái dị tứ chi, còn lưng hình thể. Bọn chúng tựa hồ sẽ không nói tiếng người, chỉ có thể phát ra sột sột soạt soạt tiếng vang, giống như là đang thì thầm nói chuyện, giống như là tại suy yếu thở dốc, giống như là tại ngột ngạt chế giễu. Thanh âm nhìn như yếu ớt, có thể trùng điệp sau khi đứng lên, giống như là không có tín hiệu TV hoặc phát thanh bên trong phát ra tạp âm, để cho lòng người bực bội. Thanh quân kết đội tụ tập ở trên hành lang bóng người màu đen, có chút uốn éo người, ghé vào cửa sổ kiếng bên trên, giống như là từng đầu phóng đại gấp mấy chục lần thạch sùng. Đỗ Thường Long không dám ra ngoài, nhưng sột sột soạt soạt tiếng vang gần trong gang tấc, bên hai bờ quanh quẩn, mãi mãi không kết thúc kéo dài, từ đầu đến cuối không tản đi hết. Tựa như hàng ngàn hàng vạn con côn trùng trên mặt đất núp đích, tựa như đến từ địa ngục thanh âm chăm chú bao quanh hắn. Hắn cố gắng đè nén, dùng tay che miệng, không để cho mình phát ra âm thanh, có lạnh buốt giọt nước từ cái trán chảy tới trong mắt, đều nhanh không phân biệt được là mồ hôi vẫn là nước mắt. Loại tình huống này, đến tột cùng phải kéo dài đến lúc nào? Chẳng lẽ ta chỉ có thể một mực ở chỗ này gian phòng học bên trong? Hay là nói, bọn chúng kỳ thật đã phát hiện bản thân, chỉ là tại đùa bỡn bản thân? Ầm ầm. Màu trắng loa ánh sáng trong chốc lát chiếu sáng cả gian phòng học, đinh hai nhức góc tiếng sấm. Trốn ở trong góc bên trong hắn, lại một lần tại kinh hồng thoáng qua ở giữa, rõ ràng thấy rõ ràng pha lê chiếu lên soi sáng ra rậm rạp chẳng chịt bóng người. Đạo bạch quang kia về sau, trên hành lang tụ tập các bóng đen tựa hồ bị cái gì khác đổ vật rời đi lực chú ý, bắt đầu chậm rãi tản ra. Hắn còn nghe có người ở la lên, chạy băng băng lúc tiếng bước chân. Không phải tuần hoàn đọc sách thanh âm, cũng không phải sột sột soạt soạt cổ quái tiếng vang, càng giống là người sống. Nói không chừng là cùng bản thân có một dạng gặp phải người. Đỗ Thường Long dùng sức truy một lần bắt đuổi, cố gắng nhường cho mình tỉnh táo lại, hắn hiểu được bản thân đường ra duy nhất chính là mau từ căn phòng học này bên trong ra ngoài. Hắn phồng lên dũng khí, một bên bụng trộm quan sát cửa sổ kiếng phương hướng, một bên nằm trên mặt đất bò sát, hướng phía cổng tới gần. Không đến 10 mét con đường, tâm tình của hắn lại giống như là tại che kín địa lôi cùng lỗ đạn chiến trường bên trên bò sát một dạng lơm lớp lo sợ, chỉ cảm thấy thời gian trôi qua chậm rãi như vậy. Tại một chút xíu chuyển tới cửa về sau, Đỗ Thường Long lần nữa nhìn thoáng qua hành lang, xác định cách mình gần nhất bóng đen đều cách một khoảng cách về sau, hắn lộn nhào đứng dậy, co cẳng liền hướng hành lang bên kia chạy băng băng. Hắn không dám quay đầu, không dám xác nhận những bóng đen kia có đúng hay không đã đuổi theo, chỉ là một kình hướng phía trước chạy băng băng. Đem hết toàn lực, dùng đời này tốc độ nhanh nhất thoát đi. Trong quá trình này, hắn chạy băng băng trải qua cái khác phòng học, Đỗ Thường Long khỏe mắt liếc qua xuyên thấu qua cửa sổ kiếng, thoáng nhìn cảnh tượng bên trong, một mảnh rậm rạp chẳng chịt hình người bóng đen, bọn chúng đang ngồi ở trong phòng học trên ghế ngồi, từng cái tựa như chân chính học sinh tựa như. Các bóng đen hình dáng còn đều có khác biệt, trên bục giảng bóng đen liền rõ ràng càng lớn chút, vừa rồi nghe được tiếng đọc sách, chính là theo bọn nó trong miệng phát ra. Như thế quái dị cảnh tượng, làm cho lòng người bên trong run rẩy. Đỗ Thường Long đội vàng thu tầm mắt lại, nhịp tim đến phảng phất muốn từ trong cổ họng đột tới. Hắn hoang mang hoảng loạn chạy đến đầu bậc thang phụ cận, một đường hướng xuống nhảy đát, ba chân bốn cẳng, kém chút không cẩn thận từ trên bậc thang ngã xuống. Nhanh, nhanh. Nhà này lầu dạy học cách trường học cổng là gần nhất, hắn lập tức liền muốn chạy trốn ra cái địa phương quỷ quái này rồi. Làm Đỗ Thường Long thật sự chạy ra lầu dạy học, chạy nhập mảnh kia ảm đạm trong bóng đêm thời điểm, trên thân kia tựa như mưa hơi xâm nhập giống như cảm giác âm lãnh trở nên càng thêm nồng đậm. Hắn bắt đầu cảm thấy trên người có điểm nặng chính trị. Nhưng Đỗ Thường Long chân chính để ý không phải cái này. Hắn đột nhiên bắt đầu thả chậm bước chân, cuối cùng dừng lại bộ pháp. Nam sinh này thở hổn hển, một mặt mờ mịt đứng tại mênh mông trong bóng tối. Tại hắn phía trước, vốn nên là cửa trường địa phương, nhìn không thấy bất luận cái gì có giống cửa hoặc là xuất khẩu địa phương. Cửa trường biến mất. Không, không có khả năng. Hắn trái tim bị to lớn sợ hãi chỗ cướp lấy, cắn răng tiếp tục hướng phía trước chạy băng băng. Có thể nơi đó xác thực không có thứ gì, không nhìn thấy vậy sợ không được, vô luận hướng phía phương hướng nào phi nước đại, đều đụng vào không đến bất luận cái gì trở ngại. Không chỉ là trường học, phản phất ngay cả phía ngoài khu phố, thành thị đều đã biến mất, cái gì đều không thừa bên dưới, chỉ còn khắp không bờ bến đêm tối. Thế giới biến thành một mảnh vô ngần hoang dã. Đỗ Thường Long cứ như vậy giống con ruồi không đầu giống như chạy loạn khắp nơi, dày vò mười mấy phút, thẳng đến thể lực kiệt quệ, triệt để không chạy nổi mới thôi. Thân thể giống như là đổ trì, hắn đi về phía trước mấy bước về sau, lảo đảo quỳ xuống. Nhìn qua trước mắt duy nhất có yếu ớt nguồn sáng địa phương, kia là bản thân trốn tới lầu dạy học. Chạy rồi có lẽ một lượng cây số, cùng kia tòa nhà phòng khoảng cách lại một chút cũng không thấy giảm bớt. Thấy tình cảnh này, Đỗ Thường Long cuối cùng mặt lộ vẻ tuyệt vọng gây. Liêu Hiểu Xuyên trợn mắt tròn xoe, trong tay nắm bắt một tờ giấy vàng làm phủ, phun ra một đoàn hơi nước. Kia sương mù dính vào chỉ phủ, lập tức cháy hừng hực lên, một đoàn ánh lửa sáng ngời dính vào trên tay của hắn. Hắn tựa hồ hoàn toàn không cảm giác được nóng, ngọn lửa kia không những sẽ không tổn thương hắn, ngược lại là bị hắn như cánh tay thúc đẩy thao túng, càng đốt càng mãnh liệt. Liêu Hiểu Xuyên phảng phất là đang khoe khoang kỹ xảo của mình giống như, ngón tay bàn động, để lóa mắt ánh lửa bao quanh thân thể của mình, giống một điều rắn giống như linh xảo trên dưới bốn lượn vận động lấy. Liêu đại sư, đứng ở hắn hậu phương Trương Hưu một mặt tâm kinh đảm chiến nhìn về phía trước cách đó không xa hành lang. Ở nơi đó, một đám tứ chi thon dài, thân thể vặn vẹo bóng đen ngay tại chậm rãi hướng bọn họ tới gần, như là liên miên thành bụi lấp ảnh. Đừng lo lắng, bọn chúng không đả thương được người. Liêu Hiểu Xuyên nói. Thẳng đến phía trước nhất bóng đen cách bọn họ bất quá xa mấy bước khoảng cách thời điểm, hắn mới bỗng nhiên hơi buông tay. Hỏa xà trên không trung cấp tốc bành trướng biến lớn, thiêu đốt cự mãng một ngụm nuốt mất một cái bóng đen, lại là cái thứ hai, cái thứ ba. Cứ như vậy xoay quanh một vòng, Liêu Hiểu Xuyên ném ra liệt hỏa phụ chú trực tiếp đem trên hành lang bóng đen một thanh mà không. Được rồi, đi thôi. Liêu Hiểu Xuyên nhẹ hơi buông tay, vác tại sau lưng, thần sắc nhẹ như mây gió. Bất cứ lúc nào, tông sư khí độ khối này nhất định phải hung hăng cầm xuống, bằng không không có cách nào làm cho người tin phục. Hán hộ khách nhóm có thân cư cao vị, có thân gia ước vạn, đều là một số người tinh, muốn từ đám người này trong túi bỏ tiền, còn phải để bọn hắn cam tâm tình nguyện tính cho mình. Ở phương diện này, Liêu Hiểu Xuyên là có chút kinh nghiệm. Người sống một đời, 3 phần dựa vào thực lực, 7 phần dựa vào diễn dịch. Tốt, tốt lợi hại. Đại sư, ngươi thật lợi hại. Trốn ở sau lưng của hắn nữ học sinh cấp 3 vỗ tay hoan hô, rất cho mặt mũi. Điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Liêu Hiểu Xuyên mặc dù có chút dương dương đắc ý, thật cũng không đến như bởi vậy mất đi phòng bị. Ánh mắt của hắn cảnh giác tại bốn phía ban quan, sợ từ chỗ nào toát ra cái lệ quỷ đến, cho mình đến bên dưới hung ác. Chương 44, báo tố đêm, tề tụ một đường. 2. Chương 44, báo tố đêm, tề tụ một đường. 2. Ngoài hành lang vô biên vô tận hắc ám, ngẫu nhiên lóe lên điện quang cùng tiếng sấm, phòng học bên trong khu vực ngẫu nhiên lóe lên ánh sáng nhạt, đều để trong lòng người run rẩy. Bên cạnh bọn này người bình thường không hiểu, chính hắn rất rõ ràng, những bóng đen này nhìn như quỷ dị, kỳ thật cùng người nhóm thường thường tại mộ viên hoặc vứt bỏ công trường trong nhà lầu nhìn thấy loại kia hiện ra bạch quang, hình dáng mơ hồ phù du linh là một chuyện, thuộc về đê đẳng nhất cấp một quỷ quái. Bởi vậy, bọn chúng tại nhà ma bên trong số lượng mới có thể khổng lồ như thế. Cho dù không có chân khí, chú cấm kệ bên người người bình thường, chỉ cần kịp thời rời đi, cũng sẽ không có trở ngại. Nhưng đã thân ở nhà ma, trong đó hoạt động quỷ quái, tuyệt không có khả năng chỉ có loại này cấp bậc. Chân chính nguy hiểm là những cái kia đối người sống tràn ngập ác ý cùng tham lam, còn có lấy các loại quỷ dị năng lực lệ quỷ. Đại sư, chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Chúng ta trước tiên tìm một nơi đặt chân đi. Liêu Hiểu Xuyên meo mắt lại, ánh mắt tại đối diện mấy cái tầng lầu phòng học cùng văn phòng bên trong qua lại du đãng. Trong đó có mấy gian lóe lên ánh đèn, không biết phải chăng là vì cả mấy. Hắn lại lần nữa xuất ra la bàn, bắt đầu đo lường tính toán lên. Nghe nói chỉnh lên thầy trò mất tích sự kiện khả năng cùng nhà ma có quan hệ, còn dám tự mình đến đây, Liêu Hiểu Xuyên vẫn có lực lượng, hắn được cho kinh nghiệm phong phú, từng có không chỉ một lần từ nhà ma bên trong chạy trốn trải nghiệm. Đương nhiên, muốn hắn độc lập đánh hạ hạch tâm quỷ quái, vậy thì có hơi khó một chút, duy nhất một lần thành công, vẫn là lại gần mấy vị đồng hành thông lực hợp tác. Nghĩ tới đây, Liêu Hiểu Xuyên còn có chút hối hận, bản thân vẫn là lỗ mãng. So với chiến đấu, hắn am hiểu hơn phong thủy dịch số, chỉ là không nghĩ tới chỗ này âm khí dày đặc trình độ như thế sinh động, hơi chút thăm dò, xung quanh cách cục liền thật sự xuất hiện cải biến. Điều này cũng làm cho tôi, kết quả tại Tân Trung học nhà ma hiện tượng hưởng ứng tốc độ nhanh chóng, càng là hoàn toàn ra ngoài ý định. Hắn cùng Trương Hưu không đi ra xa mấy bước, khi thấy cửa trường học phương hướng cảnh tượng tựa như trong sa mạc Hải Thị Thận Lâu trở nên bắt đầu mơ hồ thời điểm, Liêu Hiểu Xuyên lập tức ý thức được, bọn hắn sợ rằng không có cách nào kịp thời đi ra ngoài. Đúng như dự đoán, không đầy một lát công phu, nguyên bản vẫn là liệt nhật cao chiếu buổi chiều thời gian, xung quanh sắc trời lại lập tức tối xuống, giống như là trung gian vượt lên rồi mấy giờ, thế giới lâm vào đêm tối. Lại sau đó, âm khí trải rộng, quỷ quái hoành hành, nguyên bản không có một hai phòng học trở nên náo nhiệt lên, cả tòa trường học nội bộ đều tràn ngập quỷ dị không khí. Đây chính là nhà ma hóa thấy tận mắt một lần người, đều sẽ đối loại này cải thiên hoán địa vượt xa bình thường hiện tượng ký ức khắc sâu. Bọn hắn trên thực tế đã đi tới một mảnh cùng hiện thực khác lạ linh dị không gian. Lần này chỉ có ta một người, còn cái kia gọi Đông Sinh, cho dù có chút bản lĩnh thật sự, cũng rất khó dựa vào sức một mình đánh bại hạch tâm quỷ quái a. Liêu Hiểu Xuyên nghĩ thầm. Hắn nhận biết, của hắn tầm mắt quyết định hắn ý nghĩ. Tại thời đại mới đến trước đó, chú cấm sư nhóm còn chưa chính thức leo lên lịch sử võ đài, lẫn nhau giao lưu cơ hội đều rất hiếm lạ. Cho nên, giống Liêu Hiểu Xuyên dạng này người, từ đấy lòng sẽ không cho là hắn cùng với các chú cấm sư có chênh lệch thật lớn. Đến như tại không có lòng tin đánh bại quỷ quái tình huống dưới, hắn lực lượng lại từ đâu tới, được tìm an toàn chỗ đặt chân, sau đó tỉ mỉ khảo sát tám môn tìm ra rơi cùng quy luật, sẽ tìm lấy xuất khẩu. Không sai, mặc dù quét trừ tà nhà ma thường thường cần đánh bại hạch tâm quỷ quái, nhưng nếu như chỉ muốn bỏ chạy ra ngoài, tình huống cũng cứ vậy. Bản thân có biện pháp kích hoạt nhà ma, luôn có biện pháp ra ngoài. Sau đó, Liêu Hiểu Xuyên nhìn về phía theo bên người hai học sinh cấp 3, một nam một nữ. Đây là bữa sáng cửa hàng gặp phải mấy cái học sinh tử, hai bên đương thời còn lên quá nhỏ tiểu nhân xung đột. Bất quá bọn hắn bây giờ còn được dựa vào bản thân vị này thần côn mới có thể ở nơi này nguy cơ tứ phía nhà ma bên trong sống sót, tự nhiên là hoành không đứng lên rồi. Cái kia nữ hiển nhiên vô cùng rõ ràng điểm này, từ vừa rồi bắt đầu vẫn tại ý đồ làm hắn vui lòng. Hắn vuốt ve bản thân tròm râu dê, đang định nói cái gì thời điểm, cái kia gọi Vương Uy người đột nhiên có chút kích động quát lên. "Nhanh, mau nhìn, Thường Long tại kia, chúng ta đi cứu người đi." Liêu Hiểu Xuyên thuận ánh mắt của hắn hướng vốn là cửa trường phương vị nhìn lại, nhìn thấy cách đó không xa một cái nam sinh chính con do quỷ giảm xuống đất. Chờ đồng bọn của hắn nhóm đỡ hắn lên về sau, Đỗ Thường Long lúc này mới lấy lại tinh thần, sợ hãi mà mở mịt nhìn xem người chung quanh. "Các ngươi?" Hắn nhìn một chút Tiêu Lệ Đình, lại nhìn một chút Vương Uy, "Các ngươi vừa mới ở đâu? Vì cái gì bỏ lại ta mặc kệ? Chúng ta vốn là nhìn thấy trời đột nhiên đen, còn tưởng rằng muốn mưa, đã muốn đi ra xem một chút, không nghĩ tới tòa này trong trường học biến thành bộ này quỷ bộ dáng. Chờ nghĩ lúc trở lại lần nữa, trên đường đã bị đám kia cái bóng kỳ quái chặn lại rồi. Cũng là nói, ta không ngủ bao lâu. Đúng a, cách chúng ta rời đi phòng học cũng liền mấy chục phút. Vậy tại sao?" Đỗ Thường Long nhìn lên bầu trời. "Căn cứ đại sư thuyết pháp, đây là bởi vì chúng ta đã tiến vào một không gian khác. Nơi này đã không phải là thực tế." "Không phải hiện thực?" Đỗ Thường Long còn tại mê mang, chỉ nghe Liêu Hiểu Xuyên ho khan một tiếng. "Tốt, người đều đến đông đủ. Đã tất cả mọi người không có việc gì, liền đi đi thôi." "Đi? Muốn đi đâu?" Tiêu Lệ Đình sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy chờ mong. Ngài có thể mang bọn ta rời đi nơi này sao?" "Ta biết, chỉ là cần một chút thời gian. Còn hiện tại, trước tiên cần phải tìm nơi tương đối an toàn." Liêu Hiểu Xuyên la bàn trong tay phi tốc chuyển động, một lát sau, kim đồng hồ chậm rãi dừng lại. "Cái chỗ kia âm khí tụ tập tương đối khan hiếm, chúng ta đi kia." Hắn ngẩng đầu, chỉ hướng cùng lầu dạy học tương đối thí nghiệm lâu, trong đó có một gian phòng học ngay tại tỏa ra mịt mờ sáng ngời. Vô biên vô tận trong đêm tối, giống như một ngọn hơi yếu ánh đến. Hai cái người trưởng thành, ba cái học sinh cấp 3, dọc theo thang lầu một đường hướng lên. Tại sắp tới mục đích trước đó, bọn hắn nghe được phía trước truyền đến tiếng người nói chuyện. Mấy người tất cả đều vô ý thức dừng bước. Liêu Hiểu Xuyên nhíu lên lông mày, tỉ mỉ phân biệt lấy thanh âm, lại lật lại xác nhận một lần la bàn, lúc này mới nói đến, hẳn là người. Chờ bọn hắn đi đến cửa phòng học, mới phát hiện bên trong tụ tập người bất ngờ được không ít. Một cái 30 mấy tuổi, mang theo mắt kính, tướng mạo ôn hòa nam tử, cùng ba cái đồng dạng người mặc đồng phục học sinh, tất cả đều vây quanh một đài điện lò sưởi. Bọn hắn dưới lầu nhìn thấy hào quang nhỏ yếu, chính là từ chỗ này truyền tới. "Lệ Đình, ngươi làm sao lại tới đây?" Một người trong đó tóc ngắn nữ sinh chú ý tới tiếng bước chân, quay đầu nhìn thấy bọn họ thời điểm, lập tức đứng lên, một mặt kinh hỉ hướng cổng chạy tới. "Văn Văn, Tiêu Lệ Đình cũng cảm thấy giật mình, nàng lại nhìn về phía cái kia mang theo mắt kính nam nhân.
Điền lão sư, ngươi cũng ở nơi đây?
Ừm, đúng vậy a. Nam nhân đồng dạng đứng dậy, trên mặt đã có nhìn thấy người sống vui sướng, cũng có chút ít hoang mang. Lệ Đình, Thường Long, Vương Uy, mấy người các ngươi cũng là bị quân tiến vào sao? Mấy vị kia bước hơi khỏi nhân gian thời trò, nguyên lai liền ở chỗ này gian phòng học. Đây hết thảy còn chưa kết thúc. Làm bên ngoài lại lần nữa vang lên tiếng sấm, đột nhiên lóe lên lóa mắt bạch quang chiếu sáng người sở hữu khuôn mặt thời điểm, cuối cùng hai vị nhà ma người bái phòng đến nơi đây.
Thú vị, không nghĩ tới nơi này quỷ không ít, người sống vậy thật nhiều.
Trong đêm tối, một vị cao lớn thanh niên tự đi hành lang khác một bên sải bước đi tới. Sau lưng hắn, nhắm mắt theo đuôi theo sát một cái tóc dài che khuất khuôn mặt mảnh mai nữ sinh.